Chương 101, nhân tiên bàn luận. Trí tuệ tỷ tỷ khôn ngoan vô cùng, muội muội vĩnh viễn nghe theo an bài của tỷ tỷ. Huống chi ta cũng không phải nữ nhi thực sự của tả tướng, chỉ là lợi dụng lẫn nhau, chẳng cần vì hắn báo cửu. Đúng là chẳng biết bốn. Ngọc Phi thản nhiên cười gian xảo, hướng ánh mắt phía về phía Kiều Tam. Được, không thành vấn đề. Điều kiện tốt như vậy, không đáp ứng thì đúng là ngốc tử. Kiều Tam không thể là đại anh hùng, hoàn toàn không cần đối thủ uy bức, ép buộc, hắn lập tức nhấc tay đầu hàng, cuối cùng buộc lộ sự vô lại cười nói Ngọc Phi nương nương, chúng ta vốn không hòa thuận, sau này thực là người một nhà rồi, chuyện trước kia mọi người phải quên hết, xóa hết ân cửu nha. A, a, hợp thì cả hai cùng có lợi, phân thì cả hai đều bị tổn thương. Đại đảng huynh, chúng ta phải vỗ tay để kết minh nha. Ngọc Phiến cất tiếng khẳng định, vì vậy đem một hồi phong ba ấn oán kết thúc tại đây. Bút. Vô luận thiệt tình hay là giả ý, yêu nữ cùng Tiểu Tam vì vậy vỗ tay một cái, kết tình đồng minh hiệp ước từ lúc này. Quốc sư ly khai hoàng cung, Ngọc Phi lưu tại tẩm cung, Tiểu Tam thì đích thân tiễn vạn yêu công chúa. Công chúa điện hạ, có thể hỏi nàng một vấn đề không? Hi hi sáu. Hỏi đi, đại đảm huynh muốn tiễn ta không phải là để hỏi cho rõ sao? Cùng Tiêu Tam một mình tương đối, vạn yêu công chúa thiếu vài phần địa giới thượng yêu đích uy nghiêm, ngược lại nhiều thêm vài phần phong tình quyến rũ, thật là nữ yêu đa tình a. Tinh tế giai nhân một đầu trích và bắt ra bả vai bộ vị, Ngọc Phiến phong tình vạn chủng, nhẹ nhàng cười, càng thêm coi như chim nhỏ nép vào người, không đợi nam nhân ánh mắt nóng lên, nàng lại vừa lấy vui mừng đích ngữ điều nói đại đảm huynh cứ gọi ta Ngọc Phiến, chúng ta vốn là bằng hữu, không cần phải khách khí. Tiêu Tam trái tim đập bịch bịch. Thực sự có chút cảm giác được chiều chuộng mà kinh sợ, phải biết rằng, nữ nhân trước mắt vô luận là pháp lực, hay là thân phận, đều cao đến mức không cần phải bàn, không thể tưởng được nàng lại sẽ lại dịu dàng với mình như vậy. Thứ sáu. Chẳng lẽ ta Kiều Tam thật sự là thiên hạ đệ nhất Mỹ Nam tử? A, a. Sau một lát tự mình say mê, Kiều Tam mỉm cười nhìn đối phương, đối mặt với hắn mặc dù là địa giới thượng yêu so với chính mình lợi hại hơn rất nhiều, nhưng hai mắt hắn bắn ra tinh quang, tập trung suy ngẫm hướng về phía Ngọc Phiến. Bằng bổn sự của nàng muốn cấp linh hỏa thánh đan dễ như trở bàn tay, vì cái gì muốn cùng ta kết minh? Ngọc Phiến mỉm cười, bóng hình xinh đẹp nhẹ nhàng vô song cưỡi trên đám mây lượn quanh nửa vòng. Sau khi sử dụng tuyệt diệu kỹ thuật phi thăng, lúc này nàng mới trực diện hồi đáp đại đảm huynh nói đúng, Ngọc Phiến cũng không quá cần linh hỏa thánh đan, không dối gạt đại đảm huynh, giờ phút này trên thân ta cũng có một mảnh, nếu đại đảm huynh cất lời, Ngọc Phiến xin dâng. Lời nói vừa cất ra, địa giới thượng yêu đạp gió cưỡi mây vũ động vóc hình tuyệt hảo. Tay áo tung bay trong gió, tạo nên rồi một đám tiên cảnh rực rỡ, phụ trợ cho nữ yêu xinh đẹp cứ ý ỉa như là cửu thiên tiên nữ. Dưới ánh mắt mê hoặc của Kiều Tam không tiêu tan nổi bao phủ, Ngọc Phiến tung bay trở về bên người nam nhân, cơn gió mát thổi bay mùi hương mỹ nữ phảng phất vào trái tim nam nhân, đồng thời đã đem lời nói của nữ nhân khắc sâu vào trái tim nam nhân. Ngọc Phiến không thèm để ý linh đan, nhưng lại để ý đến Đông Thắng Thần Châu. Đại đảm huynh không biết, thiên giới đối với của địa giới ta áp bức vô cùng đau khổ. Đã đem địa giới Nam Chiêm Bộ Châu của ta đoạt đi, Ngọc Phiến đến đỡ Ngọc Phi, cầu đại đảm huynh tương trợ, cũng chỉ là lấy một thân để nói, chỉ xin bảo trụ lấy tấm thân này mà thôi. Mỹ nữ tuyệt mỹ nhỏ xinh lại vừa chậm rãi hướng hư không bay đi, chiếc váy dài xanh nhạt phiêu giật tạo ra một vòng quỹ tích hoàn mỹ, chỉ có Ngọc Phiến một bên say mê cưới mây vượt gió hoàn mỹ trên không trung, một bên thuận miệng nói ra rất nhiều bí mật kinh thế, giống như biển gầm đánh sâu vào tâm linh nam nhân. Hỗn độn ban đầu phân ra, thiên hạ rõ ràng trên trời có thiên giới. Mà dưới đất là địa giới, rõ ràng hai bên bình phân cộng tồn, vốn là thiên địa rõ ràng, nhưng thiên giới nhưng lại ngoan độc muốn xưng bá một mình, muốn đem địa giới triệu vạn sinh linh của ta đẩy vào tuyệt lộ. Đại đảm huynh, ngươi nói Ngọc Phiến có nên hay không nên phản kích? Này! Tiểu Tam đã bị thanh âm dễ nghe mê hoặc mất rồi. Là phàm nhân, hắn nên đại biểu phản đối yêu tộc tà ác, nhưng những chuyện đã trải qua mấy ngày qua, lại làm cho Tiểu Tam thốt không ra lời nói phản đối. Tung bay mờ ảo mông lung trong thiên địa. Ngọc Phiến thành công làm cho Kiều Tam phần nào tin đó là sự thật, sơ bộ thành công làm thượng yêu thầm trộm cười, mặt Ngọc Phong tình vạn chủng càng thêm sáng lạ. Sau khi địa giới đệ nhất mỹ nữ đã biến mất thật lâu, nhưng tên Kiều Tam ánh mắt vẫn như cũ ngơ ngác không thể từ phía chân trời thu hồi, trong óc nam nhân mê man cũng không thể lắng dịu. Dưới một bầu trời nơi Ngọc Phiến bay đi, cùng một thời gian, chỉ có địa điểm bất đồng, hai nhuyễn tiệu trước sau bí mật tiến nhập Bắc Cung thế gia. Sau khi cánh cửa đóng lại, Trần Duyên thập vệ tứ tán canh bên ngoài. Bắc Cung ra trên dưới không phát ra thêm một tia tạp tâm nào. Bắc Cung Bình xin thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Thân là chủ nhân Bắc Cung Hầu ra hai tay nắm lại, định gặp người quỳ xuống hành lễ. Nơi đây đều là người của mình, Hầu ra sẽ không cần phải dùng loại nhục lễ này. Một đôi ngọc thủ thon dài mềm mại hướng tới phía trên một cái, áo choàng tử sắc, màu đỏ, nhẹ nhàng chảy xuống, thành thục nở nang ánh mắt để lộ ra thật sáng ngời. Gì? Lại là nương nương? Xem ra nữ nhân hoàng gia này quả nhiên không phải là người tầm thường. Ngọc thủ thu lại, đương triều hoàng hậu thở một cái, lập tức lắng lại vài bước thổ dốc, tả hưu vừa thấy phượng nhan đung dung, nhu hòa đoan trang ánh mắt lặng yên lộ ra tia ảm đạm. Bên trong cũng không có người ngoài, bắc cung bình mặc dù không quỳ xuống, nhưng theo thói quen trên thân vẫn có chút cúi xuống trước nói nương nương, chính nhân đi tiếp sư môn trưởng bối, rất nhanh sẽ hồi kinh. Qua vài câu tán dóc, trên mặt bắc cung bình hiện lên vẻ vui mừng nói hạ quan lần này mời nương nương cùng tương gia đến, là có thượng tiên hạ phàm, chúng ta có nàng tương trợ, nhất định có thể sớm ngày diệt sạch yêu nghiệt trong triều. Ôi, mau mời. Hữu tướng Khôi Ngô liền mất đi sự chấm mắt, ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía cánh cửa đang được đóng kín. Mắt phượng của hoàng hậu mặc dù không vội vàng như hữu tướng, cũng là khẽ lay động, phàm nhân đối với thần tiên đã ngưỡng mộ từ trong tấm khảm. Tử phủ Sơn Huyền Nữ có lễ. Một đám khí tức lẳng lặng liền thổi nhẹ qua cánh cửa, trong vô thanh vô tức, cánh cửa tựa như có sinh mệnh nhẹ lay động, đại môn thản nhiên mở ra, hiện ra Xích Huyền Y Huyền Nữ tiến ảnh. Huyền Nữ đứng yên mà vẫn lướt nhẹ hư không di chuyển, tư dung xinh đẹp không nhiễm bụi trần ngay vừa lúc mới xuất hiện, vô luận là Bắc Cung Bình có pháp lực trong người, hay là kinh nghiệm quan trường hữu tướng, ước hoặc là một thân hoàng gia khí tức hoàng hậu nương nương, trái tim đều bị khống chế, tĩnh lặng tiến nhập không gian hữu hỉ vô hận, không muốn không ham tâm cảnh. Tố nữ truyền nhân nhẹ nhàng túi chào, lập tức phiêu nhiên ngồi xuống. Huyền Nữ mời Bắc Cung hầu gia thỉnh nhị vị đến đây, là muốn dựa vào sức ảnh hưởng tương gia cùng nương nương, trợ giúp Đông Thắng Thần Châu vượt qua một kiếp nạn. Huyền Nữ không có chút khách khí, trực tiếp tiến nhập chủ đề, lẳng lặng khí tức lại khiến cho không gian xung quanh không có nửa điểm ý tứ đột ngột. Thượng tiên cứ nói, chỉ cần là vì lê dân bách tính, lão phu nhất định dốc hết toàn lực. Hữu tướng Khôi Ngô cao lớn cá tính rất sảng khoái, mặc dù vốn là văn chức, nhưng hắn lại mang trong mình dòng máu của kẻ có sức mạnh. Có thể dốc sức vì tiên gian, bổn cung thật sự lấy làm vinh hạnh. Hoàng hậu nương nương nghiêm túc gật đầu, sóng gió nội cung rèn luyện thêm ý chí cho nàng, giờ này lời này của tiên nữ càng làm cho nàng suy tư, rốt cuộc vốn là kiếp nạn như thế nào. Huyền Nữ tạ ơn ba vị đã có lòng. Huyền Nữ cúi thân thi lễ, lập tức lấy ngữ điệu lẳng lặng giải thích địa giới vạn yêu công chúa đã đi tới nhân gian, nàng ta sẽ làm cho yêu khí của Đông Thắng Thần Châu bay lên, đem Đông Thắng mặt đất biến thành địa ngục. Yêu nghiệt đại náo kim điện lúc trước là điểm báo. Chương 102, giết gà tế thần. Lời nói của tiên nữ không để cho ba người không tin, ba nhân vật lớn nắm thực quyền Ngạo Lai quốc không khỏi đồng thời hít vào một ngụm khí lớn. Tiếng nói Huyền Nữ vừa dứt, Bắc Cung hầu gia sớm đã cùng tử phụ thượng tiên thương lượng thỏa đáng, hắn liền nói theo thượng tiên đoán, yêu nghiệt kia nhất định đang trốn ở trong cung, ý đồ sẽ tạo nên tai họa lớn hơn nữa, việc này cần nhờ nương nương lưu ý, mau chóng tìm ra hắn. Hoàng hậu lúc này thần sắc rất nóng nảy, một chút cảm giác bàng quan trong lòng lập tức biến mất vô tung, yêu nghiệt đáng sợ kia nếu đang ở trong cung, thì chẳng phải chính mình bất cứ lúc nào cũng có thể gặp phải nguy hiểm sao. Đối với nữ nhân, nhất là nữ nhân hoàng gia đã có thói quen tranh đấu kịch liệt, tam giới đại sự là chuyện rất xa xôi, chỉ có nguy cơ thiết thân mới quan trọng hơn, hoàng hậu nương nương rốt cục cất tiếng. Hầu gia, có chuyện gì cần bổn cung phối hợp, ngươi cứ việc nói. Huyền Nữ duỗi nhẹ ngón tay. Tiên pháp thần kỳ giúp cho tâm tình hoàng hậu lập tức bình tĩnh lại, tử phủ thánh nữ liền tiếp lời, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên ánh sáng của bầu trời đêm thâm thúy u ẩn. Ngoại trừ việc mời nương nương lưu ý tình hình dị thường trong cung ra, lại nên an trí trong cung một gã mật thám, nhưng người này cũng không thể khiến cho kẻ khác hoài nghi, nên có chút đạo hạnh, phải có tài năng chân chính thì mới hữu dụng. Huyền Nữ lời còn chưa dứt, hữu tướng cùng hoàng hậu đã không hẹn mà cùng thốt ra có, đúng là nàng. Bắc Cung Bình môi giật giật, dưới ánh mắt của Huyền Nữ cùng hoàng hậu, cuối cùng, hắn đành buông xuống mi mắt, tỏ vẻ cam chịu. Trong cung, kẻ đang bị Huyền Nữ chú ý đích đại đảm tam giờ phút này đang ở trong Ngọc Phi cung tiêu diêu tự tại. Bóng đêm còn chưa đến, nam nhân đã lại dùng sắc chảo dỗi tới Hoàng Phi cao cao tại thượng. A, đại đảm tam, ngươi làm gì? Ngọc Phi vẫn đang đi lại khó khăn, toàn thân cố dây vòng ôm của hắn, oán hận cảnh cáo nói đừng quên, chúng ta đã là minh hữu, nếu phá hủy hảo sự của Ngọc Phiến công chúa, bổn cung nhất định cáo trạng ngươi. Ha ha. Ha ha. Tiểu Tam nhún vai coi như không có gì, hai tay vòng chặt lại, vô lại phản kích nói đó là hai sự tình khác nhau. Ngọc Phi nương nương, ngươi cũng đừng đã quên, chúng ta cũng có hiệp định, đến đây đi. Hôn trướng, ngươi dám. Vì cái gì không dám, cũng không phải là lần đệ nhất. Tiểu Tam dễ dàng đem nữ nhân đặt ở dưới hạ thân, dương căn thô dài dễ dàng sáp nhập vào ngọc môn quan ẩm ướt của nữ nhân. Âm thanh quen thuộc trong Ngọc Phi cung lại vang lên, nam nhân cường hãn dâm mỹ vẫn như cũ. Chỉ có điều duy nhất không giống chính là sự phản kháng của nữ nhân có phần nửa đẩy đi nửa kéo tới, đến cuối cùng, Ngọc Phi thậm chí đã chủ động cưỡi trên người Kiều Tam. Ngọc Phi ra sức nhún mạnh hạ thân để bóp chặt lấy dương căn của dâm tặc Tiểu Tam. Phong nũ ngày càng lắc lư dữ dội, mỹ mông đung đưa dập dịu trên thân thể nam nhân, những tiếng rên rỉ kích ngất dâm tình, một đôi nam nữ đang ra sức bày ra một dâm cảnh đầy tiếng rên rỉ dâm ngộng. Á! Một tiếng thét vang lên, thân thể mềm mại của nữ nhân cố gắng ngồi dậy, Ngọc Phi đổ mồ hôi đầm địa do gian dâm quá độ, nàng đã bị Tiểu Tam gian bất tỉnh đến vài lần. Đại đảm Tam, hảo nhân! Van cầu chàng, thiếp không được. Trải qua mấy lần cầu khẩn vô dụng, Ngọc Phi vì tự bảo vệ mình, liền dùng giọng điệu tràn ngập hấp dẫn hảo nhân, có muốn chơi mấy nữ nhân xinh đẹp không, thiếp sẽ giúp chàng y. Phải không? Nói xem. Kẻ háo sắc quả nhiên nghe rất lọt tai, bất quá, dương căn nam nhân vẫn không chịu rút ra khỏi cơ thể Hoàng Phi, viên đầu càng to hơn nhanh hơn đảo quanh trong cơ thể nữ nhân. Lão phế vật mặc dù bất lực, nhưng đặc biệt thích thu thập mỹ nữ, có một vài phi tử tư sắc cũng không kém bổn cung. Ngày mai. Phải ngày mai, thiếp giúp chàng sắp xếp một chút, cho chàng chơi thật tận hứng. Ngọc Phi vì muốn Kiều Tam tha cho mình, bình sinh đây là lần đầu tiên nàng hào phóng ca ngợi nữ nhân khác hơn mình, một bên thì thở gấp hu hu, một bên miêu tả đám Hoàng Phi còn lại xinh đẹp chỗ, đồng thời càng nhanh chóng nghĩ ra diệu kế tố đẹp để săn mồi cho gã, tên nam nhân mừng rỡ cả người hưng phấn vô cùng. Ừm, được rồi, nếu sự tình không thành, đừng trách bổn thiếu gia gian ngươi ba ngày ba đêm. Lời nói Kiều Tam mặc dù có chút khuyết đại, nhưng lại khiến Ngọc Phi đã sủi lơ như nước bị dọa đến mức nhảy dựng, âm nguyên đại lượng trôi qua, sau một hồi chịu đựng dương căn đâm xuyên trong cơ thể độc phụ xinh đẹp đã không còn muốn nhúc nhích gì nữa, chỉ có trong óc còn đang suy tính, không tự chủ được nhớ tới lần lén gặp mặt hôm nay cùng Ngọc Phiến công chúa. Lùi lại thời gian chừng nửa ngày, địa phương này chính là Ngọc Phi cung, khi Tiểu Tam đang điều tức dưỡng thương, Vạn Yêu công chúa đột nhiên xuất hiện. "Chủ nhân, mời uống trà." Mặc dù đã là danh nghĩa tỉ muội, nhưng Ngọc Phi thông minh vẫn tự biết thân phận của mình, xưng hô tôn kính ngẫu nhiên cũng không làm Ngọc Phiến lộ ra sự hài lòng. Sau khi dối trá cùng khách sáo xong, Ngọc Phi liền chuyển thái độ, thay đổi ngữ điệu nói tỉ tỉ thân ở địa giới, chẳng biết đối với điển cố nhân gian giết con gà tế thần có cảm tưởng gì. "Hảo, muội muội có chí khí, không uổng công tỉ tỉ ta năm đó đối với ngươi vài phần kính trọng, ngay từ lần đầu tiên đã lựa chọn ngươi." Vạn Yêu công chúa trong phút chốc thần thái cởi mở, mềm mại quyến rũ biến thành sảng khoái ung dung, ngọc thủ xoa nhẹ nhẹ, dương giọng nói ai nói giết gà không thể tế thần, ai nói nữ tử không bằng nam nhân. Hừ, thiên điệu tam giới, chỉ có kẻ mạnh. Lời nói ngang tàng của Vạn Yêu công chúa thực sự phát ra từ nội tâm, đôi mắt đẹp của Ngọc Phi liền tỏa sáng, dã tâm tích tụ ở đáy lòng đã lâu giờ đang phát ra cực mạnh, vì muốn tìm kiếm sự trợ giúp lớn hơn nữa quả Ản Yêu công chúa, hay nào huyền hơn nữa là ban cho, nhân gian Hoàng Phi ít nhiều hé mở nội tâm. Không dối gạt tỉ tỉ. Tiểu muội từ nhỏ đã hận sinh ra là nữ nhi thân, bây giờ, tiểu muội đã nghĩ làm một chuyện tế thần giết gà, để cho càn khôn điên đảo, nhật nguyệt biến hóa. Hảo! Địa giới rất cần người có đảm lượng như muội muội ngươi. Yên tâm, bổn cung nhất định trợ giúp ngươi việc này. Ngọc Phiến nhẹ nhàng buông chén trà xuống, trong chốc lát, giọng nói hồi phục sự bình tĩnh, thấp giọng nói bổn cung tạm thời không thể công khai giúp ngươi, muội muội nếu muốn thành sự, phải nhất định phải cố gắng chiêu dụ một người. Ai? Ngọc Phi khẩn trương truy vấn lời còn chưa dứt, ngay sau đó nàng lại vừa qua ánh mắt của Vạn Yêu công chúa liền hiểu ra, nàng bật thốt lên kinh hô đại đảm Tam. Hắn có bổn sự này sao? Muội muội coi thường hắn rồi. Vạn Yêu công chúa móc ra chiếc khăn nung, xoa xoa nước trà dính trên khóe môi, sau đó mới dùng lời nói phức tạp thuyết đừng xem hôm nay cho dù có ba tên đại đảm Tam cũng không sánh bằng ta, nhưng không cần bao lâu nữa, hai bổn cung cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngọc Phi nghe được mà trong lòng giật mình. Nàng thấy lời nói Vạn Yêu công chúa không hề có ý giả bộ, cũng tìm không ra lý do chủ tử phải nói láo, nữ nhân nhân gian vốn không cam lòng bị ức hiếp hít thật sâu một hơi, lập tức giao tâm để đè ép hoàn toàn hận hỏa đối với Tiểu Tam xuống. "Chủ nhân, ngươi nói đi, muội muội nên làm như thế nào?" Đại đảm Tam kia tuyệt đối với là một tên lưu manh giảo hoạt, hắn sẽ lại thiệt tình giúp chúng ta sao? Đôi mắt lá liêu của Vạn Yêu công chúa khẽ chớp động một tia thần bí tiêu ý, ngữ điệu mang chút khác thường nói cái này phải xem bổn sự muội muội rồi. Chỉ cần kia đại đảm Tam rơi vào dâm tà mà nói, đối với ngươi, đối với ta đều có lợi thật lớn, ngươi tự nhiên sẽ leo lên nữ hoàng vị, bổn cung cũng mượn được nhân gian dâm khí để xông lên đến tận trời xanh. Chương 103, ăn chơi dâm loạn. A. Một trận hồi ức mãnh liệt khắc sâu trong tâm khảm của Ngọc Phi, nàng vừa mới nhớ lại chuyện cũ thì hiện thực dâm mị đã lấn át tất cả, nhân gian Hoàng Phi trợn mắt vừa thấy, dĩ nhiên là tên vô lại Kiều Tam lại bắt đầu vuốt ve cặp nhũ thịt căng đầy của nàng. Bảo bối nhân, nghỉ ngơi đủ chưa, chúng ta lại đến. Cắt, cắt. Thiện nhân nương nương, kêu a. Kêu lớn tiếng hơn chút nữa bốn. Tiểu Tam vừa bóp mạnh nhũ thịt căng đầy của Ngọc Phi lại ra sức dùng nhục đồng thô dài của mình xuyên phá ưu động của nàng ta. Ngọc Phi lại rên la dâm loạn, kích tình không dứt. 18. Thời gian trôi như thoi đưa trôi qua vụn vụt, trong nháy mắt, đã đến ngày thứ hai. Khi ánh trăng đã treo trên bầu trời đêm, thời gian đã tới hoàng hôn, 10 đỉnh nhuyễn kiệu xa hoa trước sau đi tới trước cửa Ngọc Phi cung. Kiệu dừng lại trước hiện, 10 vị hoàng gia nữ nhân tôn quý kiêu sa mang theo sắc đẹp rực rỡ chói sáng thiên địa, dưới sự theo hầu của đám cung nữ, 10 vị quý phi thầm nhìn nhau cười, nhưng lại cũng ngầm đề phòng lẫn nhau, nhẹ bước đi vào Ngọc Phi cung. Vừa thực vừa giả, lại vừa nửa thật nửa giả chính là tiếng cười đang díu ra díu rít trong Ngọc Phi cung. Các quý phi xinh đẹp quý phụ người đầy đặn kẻ thì mảnh mai như yến đều hướng đệ nhất hồng nhân trong cung túi người thỉnh an, mặc dù không rõ Ngọc Phi vì cái gì muốn tổ chức thưởng nguyệt đại hội, nhưng chúng phi vẫn cẩn thận ăn mặc thật đẹp. Tấm thảm dày trải trong Ngọc Phi cung rất tương xứng với sắc cỏ trong ngự hoa viên, rượu ngon cùng hoa quả đang được bày biện tinh xảo trên bàn, khói mây chập chờn bay lượn, mưa lất phất rơi trên đám cỏ, đừng nói là tự nhiên mà tổ chức thưởng nguyệt đại hội, thì đây đúng là một không gian rất thích hợp. Trăng sáng như nước, gió mát làm bạn, người so với hoa càng xinh hơn, hoa tô điểm cho vẻ đẹp của người, không gian ngự hoa viên phảng phất biến thành chốn tiên cảnh đồng lai. Các vị tỷ muội, mời ngồi. Ngọc Phi đưa chúng nữ vào hoa viên, một mặt đi, một mặt nàng nhỏ giọng nói với tiểu thái giám bên cạnh tiểu tam tử, thế nào? Tiểu tam tử kia vẫn cúi đầu, giờ phút này cũng không hề liếc mắt nhờ chủ tử, chỉ là hình như có chút gật gật đầu ửng, miễn cưỡng còn có thể, bảo bối nhân, vất vả cho nàng rồi. Tiểu tam tử, đương nhiên chính là đại đẳng tam. Có thể chiếm được mỹ nữ, tiểu tam đương nhiên sẽ không chấp nhận chuyên đóng làm tiểu thái giám, chỉ là thái giám như hắn lại có thân hình hơi cao lớn một chút, da mặt lại cứng rắn một chút. Giờ phút này đại đảm tam có thể nói đã vô cùng thèm khát, nhưng trong lòng vang lên quy luật vàng ngọc của lưu manh giới ăn của ngươi, chơi của ngươi, còn muốn bắt ngươi nữa, đúng là lấy hết của ngươi, H4. Duy nhất dám cùng Ngọc Phi cùng ganh đua cao thấp trong Tê Phượng cùng, Phượng Mi đương triều hoàng hậu đang hơi nhíu lại. Khởi bẩm nương nương. Tất cả quý phi đều đã đến chỗ Ngọc Phi rồi. Một cung nữ quỳ gối dưới bậc thang bạch ngọc, cẩn thận bẩm báo tin tức tình báo đột biến. Bọn hắn đang làm những gì? Ngồi trên phượng tọa, hoàng hậu không khỏi dùng ngọc thủ nắm thật chặt lưng ghế. Ngọc Phi cung đêm nay phòng thủ rất nghiêm ngặt, nô tỳ vào không được, ngay cả cung nữ Ngọc Phi cung cũng không thể tùy tiện vào ngự hoa viên, cho nên bốn. Cung nữ càng nói thanh âm càng nhỏ lại, mặc dù nàng có lý do, nhưng đối mặt với người trên, kẻ dưới vĩnh viễn không có lý do gì. Lui xuống. Tiếp tục nghe ngóng, hễ có động tĩnh gì, nhanh nhanh bẩm báo. Hoàng hậu rung nhẹ ống tay áo, phượng uy tràn ngập mỗi một tấc không gian trong cung điện. Sau khi đám cung nữ thái giám lui ra, hoàng hậu đồng dạng đang suy nghĩ tâm kế, tay sai hành động không được hoàn hảo làm nàng lâm vào trạng thái trầm tư. Trong hoàng cung chưa bao giờ có nữ nhân thiện lương tồn tại, bởi vì đây là địa phương tàn nhẫn nhất trên thế gian, thiện lương là mềm yếu chỉ có một kết quả chính là tử vong. Một lát sau, khi đối mặt với tử phủ thánh nữ chính khí ung dung thì đôi mắt hoàng hậu nương nương liền co rụt lại, thế nhưng vẫn lộ ra vài phần tàn nhẫn tương tự như Ngọc Phi, trong tiềm thức nàng tự nhủ tiện nhân này lại muốn chơi trò gì đây. Hừ, lũ rác rưởi các ngươi, một ngày nào đó ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nghĩ đến đây, hoàng hậu nương nương dương giọng gọi Tâm Phúc đến lập tức đi tìm Bắc cung hầu gia, nói ngự hoa viên xảy ra động tĩnh khác thường. Tâm Phúc đã lui ra, hoàng hậu chậm rãi tựa trên phượng tọa, hơi đắc ý tự nói một mình hừ. Thiện nhân buồn cung cho ngươi đã ý. Nữ nhân ghen ghét lẫn nhau đương nhiên không cần nói đạo lý, bất quá, lần này tình báo của hoàng hậu chưa báo được tin tức chính xác cụ thể, chỉ đem lại cho nàng nhiều điều hại. Bên trong ngự hoa viên, oanh oanh yến yến, tiếng cười vang lên không dứt, rượu ngon cùng hương vị son phấn nồng đậm dung hợp cùng một chỗ, khiến cho các quý phi xinh đẹp hai má đã bắt đầu điểm chút hồng của men rượu. Ha ha, Ngọc Phi tỷ tỷ, đây là mùi hương gì, thật là thoải mái. Men rượu đã thu hẹp khoảng cách giữa chúng. Một cái vòng tròn đang vây quanh chúng phi bốc khói nghi ngút. Từ chiếc tiểu đỉnh phát ra mùi hương quyến rũ, những làn khói lượn lờ như những dải lụa trắng, vây lượn chung quanh chúng nữ, không chỉ có không hề có nửa điểm cay mũi cay mắt mà còn tỏa ra mê mùi hương mê người. Đây là do tiểu tam tử đưa tới. Nơi này, ngoại trừ chúng phi tử xinh đẹp ra, tất cả cung nữ thái giám đều bị lưu ở phía ngoài cổng hoa viên, chỉ có một tiểu thái giám được theo hầu bên cạnh chúng mỹ nữ. Ngọc Phi liền phất tay, gọi thái giám lại gần. Dùng ngữ điệu vui vẻ giới thiệu các vị tỷ muội, đây là tổng quản thái giám mới của bổn cung tiểu tam tử. Tiểu tam tử, nói xem, đàn hương này ngươi kiếm được như thế nào? Hồi bẩm các vị nương nương. Không giống với thanh âm trong trẻo của thái giám, không có một chút quan sát lo sợ, ánh mắt lướt qua, thậm chí đã có chút ý tứ dò xét càng quái. Hắn nói đây là hầu ngộng thần hương, tiểu nhân cố ý từ cao nhân bên ngoài cầu đến, truyền thuyết bất lao tiên thảo chế thành, không chỉ có thể kéo dài tuổi thọ, còn có thể thanh xuân vĩnh viễn. Một tràng chỗ thần kỳ được kể ra, ngữ điệu của tiểu thái giám tràn ngập ma mị biến hóa, mỗi một câu phát ra mang theo sức thu hút quỷ dị, gây nên sự rung động trong nội tâm chúng nữ, làm bọn nàng mất đi sự đề phòng. Tiểu Tam mặc dù không biết huyền hồ bí pháp, nhưng thập dương châu thần kỳ trong lúc vô thức học được rất bài bản. Các vị nương nương, các vị hay dùng sức hấp một ngụm, vâng, cứ như vậy, chậm rãi thở ra, thở ra. Có phải là cảm giác đặc biệt tốt không? Tiểu Tam tử từng chút một khống chế được tâm thần chúng phi, một bên cùng Ngọc Phi ngầm nhìn nhau cười, đắc ý vô cùng. Hương liệu này quả thật là từ bên ngoài, là của phương ngoại cao nhân Vạn Yêu công chúa tặng cho, phần lớn chỗ tốt không giả, bất quá, kẻ được lợi nhất lại là Tiểu Tam tử. Hắn vẫn chưa nói đây chính là loại hương liệu mà ma tộc Hoàng Phi cùng ma vương dùng để gia tăng thú vui cực lạc ân ái trên trốn gối chăn. Hầu Ngộng Dâm Hương lại gia tăng mị sắc thuật, chúng phi tử mặc dù không phải là loại phụ nữ thôn dã dâm dật, nhưng cũng khó có thể ngăn cản cường đại mị lực này. Chương 104, Kích cổ chuyện hoa. Lúc này, trong lòng chúng nữ rung động, không hẹn mà cùng nhìn về phía viên tiểu thái giám. Khuôn mặt tuấn tú mang một màu da mới mẻ đầy sức sống, đường nét kiên nghị rắn giỏi tựa như gươm đao. Mặc dù mặc một bộ y phục thái giám, nhưng vẫn không che đậy được thân hình cao to lực lưỡng. A, đôi mắt chúng phi không khỏi rực sáng, trái tim to gan tò mò khiến chúng nữ chăm chú quan sát, càng thêm cẩn thận chăm chú nhìn viên hồng y tấm phúc thái giám bên cạnh Ngọc Phi. Một tên lưu manh nổi danh như Kiều Tam khó có thể che đậy được hình dáng bản thân, không hề có mái tóc rối bời tứ tán, đôi mắt sáng ngời dưới đó là cặp lông mi chớp động ánh sáng thâm thúy, khuôn mặt tuấn tú tỏa ra khí chất uy vũ, khóe môi vểnh lên bộc lộ sự ngang bướng bất cần. Những khí tức này mâu thuẫn lại xuất hiện trên thân viên tiểu thái giám này. Hừ, có lẽ hắn ta là nam nhân. Chúng phi tử tiếng lòng không hẹn mà cùng nhảy dựng cả lên, ngay sau đó lại đồng dạng đột nhiên cả kinh, à, nam nhân. Chính mình vì cái gì lại có ý nghĩ kỳ quái như vậy? Trong cung thái giám có đến trên vạn, cũng chỉ có một mình kẻ này làm cho bọn hắn liên tưởng đến loại danh từ cấm kỵ này nam nhân. Ừ, sắc mây đỏ ngượng ngùng hiện lên trên hai má của chúng phi. Trong tâm sinh ra điều khác thường nhưng bọn hắn là nữ nhân của hoàng đế, lập tức thu hồi tầm mắt, không bao giờ liếc mắt nhìn tiểu thái giám nữa, nhưng càng như thế, thì ngược lại trái tim chúng phi tử lại càng đập nhanh hơn, bộ ngực sữa căng đầy càng ngày càng bành trướng. Các vị nương nương, xin mời. Tiểu Tam đối với mọi chuyện rõ như lòng bàn tay, để kích thích hắn chưa vội tăng lớn ma lực, ngược lại còn cố ý chậm rãi nói chuyện. Hắc, hắc. Có khi, chờ đợi cuộc săn kết thúc là điều tuyệt vời nhất, kết quả chắc chắn đã thắng lợi. Đã nảy sinh một chút mập mờ, hầu hương bay bay phiêu đãng, thân ảnh nam nhân to gan tiến tới gần, từ xa tiến lại gần bên chúng phi. Trăng sáng trên bầu trời đã bị mây mù che khuất, nhưng cũng không thể ảnh hưởng thưởng nguyệt đại hội ở dưới được. Ngọc Phi thờ ơ lạnh nhạt, thấy chúng phi đều cũng lấy không thể ngồi tự nhiên trên chiếu, nữ nhân dạ tâm danh manh thầm nụ cười, thời cơ rốt cục đã đến rồi. Ha ha bốn. Đường đường Ngọc Phi thế nhưng tiếng cười lại rất quyến rũ hào phóng, kéo chiếc áo ngoài lên đoan trang Ngọc Phi nghiêng mình dựa trên mặt thảm. Vui vẻ cười nói các vị tỉ muội, khó có dịp mọi người gặp nhau, không bằng chơi vài trò chơi, các muội thấy như thế nào? Hảo A, Ngọc Phi tỉ tỉ, tỉ muốn chơi trò gì đây? Một phi tử đầy đặn xinh đẹp một mặt đè xuống tiếng rên rỉ đang nén chặt bên môi, một mặt tâm tình hưng phấn thầm suy nghĩ. Quái rồi, vì cái gì đột nhiên như vậy? Ngứa. A ngứa quá A, nếu thánh thượng có ở đây thì tốt rồi. Không hiểu từ đầu lại sinh ra dục vọng ngứa ngáy vô cùng. Lực lượng thần kỳ làm cho chúng nữ rực rỡ như hoa dưới ánh trăng, nhưng trong lòng các nàng lại nghĩ tới đêm xuân phong tình. Hầu Ngộng Chi Hương quả nhiên danh bất hư truyền, mông mông lung lung nơi hoa viên, tung bay phiêu đãng coi tâm linh, mê hương mềm nhũn tâm thần, trong bất chi bất giác, chúng phi tử đã lâm vào Hầu Ngộng. Nương nương, nô tài có đề nghị, chúng ta hãy chơi kích trống truyền hoa đi. Tiểu Tam tử thuận tay hái một đóa tiên hoa, hắn giơ lên đóa hoa đang nở rộ, ngửi một hơi thật sâu, sau đó mới đưa đến trước mắt chúng phi tử. Cử động như thế đã là mạo phạm Phượng Nhan, nếu như ngày thường, tên tiểu thái giám cực điểm này tất nhiên đã đầu rơi xuống đất từ lâu, bất quá, hôm nay chúng phi nhưng đều cười vui vẻ, một phi tử xinh đẹp tuyệt trần thon gầy cười nói tiểu tam tử, kích trống truyền hoa có cái vui không? Chúng ta mau mau chơi thôi. Đúng vậy sáu. Đúng là có chút ý tứ. Hơn 10 vị hoàng phi giống như điều cất lời nói vang, đã quên đi hậu cung gió mưa tanh mùi máu tanh, trong không gian đặc biệt, trong thời gian dị thường. Ngay cả Ngọc Phi cũng nhịn không được cõi lòng hưng phấn, phảng phất như lúc nhỏ cùng bạn chơi đùa không kiêng nể gì. Tiểu Tam tử đại thủ nhất cử, ánh mắt chúng Hoàng Phi tự nhiên tập trung đến, tạc âm không hẹn mà đồng thời biến mất, chút bất chi bất giác, Tiểu Tam đã thành kẻ thống trị, điều khiển tâm thần chúng Phi. Các vị nương nương, trò chơi mặc dù có từ lâu, nhưng vẫn rất mới mẻ, hắc, hắc. Phải xem các vị có hay không dũng khí này. Lời nói có chút dừng lại, tiểu tam tử thế nhưng lại dám nhìn thẳng Ngọc Phi nói nương nương, người có dám chơi kích chống truyền hoa mới mẹ không? Buồn cung có gì không dám? Bọn tỉ muội, các ngươi nói đi. Kế hoạch bước đệ nhất đã đến thời khắc mấu chốt, tâm tình Ngọc Phi thêm vài phần khẩn trương khắc thường, khàn khàn nói tiểu tam tử, ngươi nói đi, cần chơi như thế nào? Kích chống truyền hoa tự nhiên cần chống, nhưng chúng ta nhất thời đã không chuẩn bị, cho nên bốn. Tiểu tam tử lặng yên vén cao ống tay áo, hầu mộng chi hương ở bốn góc lập tức cháy mạnh hơn. Nói à, ấp á ấp đúng mãi, thật không giống nam nhân chút nào. Một vị hoàng phi có vẻ ít tuổi nhất mở miệng thúc giục, cuối cùng mới phản ứng lại, làm cho đám đồng bạn bên cạnh cười đến ngả trước ngửa sau, nàng ta xấu hổ túi đầu xuống ha ha. Được rồi, ta quên mất, ngươi không thể là nam nhân. A a. Tiểu tam tử không tức giận, ngược lại còn thâm ý cười nụ vài tiếng, sau đó mới dưới sự chờ đợi của chúng phi mập mở hẽ mở bí mật các vị nương nương, chúng ta chơi kích luồng truyền hoa, bất quá luồng này không phải dùng trống mà là bốn. Thanh âm của tiểu thái giám đột nhiên ngưng lại, bất quá sau khi ánh mắt thô tục của hắn xuất hiện thì khác, ánh mắt tiểu tam tử trùng trùng dừng ở mỹ mông đủ màu của chúng nữ, ánh mắt trêu chọc đùa cợt đã nói lên hết thảy. A, tiểu tam tử, to gan. Lòng người luôn như vậy thần kỳ phức tạp, cho dù Kiều Tam cùng Ngọc Phi liên thủ làm nhiều màn đặc sắc, giờ phút này hoa dung chúng phi đều đã biến sắc, nữ nhân vốn rụt rè, với thân phận hoàng phi, các nàng đều bị hắn chọc giận cả. Các vị tỉ muội, chỉ là trò chơi mà thôi, mọi người không cần nghiêm túc quá, huống hồ, nơi này lại không có nam nhân nào, mọi người làm gì cố kỵ đây. Buồn cung cũng muốn chơi trò mới mẻ này, ha ha. Tiếng cười phóng đãng vang lên, trong mắt Ngọc Phi lộ ra nét lạnh lùng nàng ta chất vấn, các vị nghĩ đề nghị này của buồn cung không tốt sao? Khí. Một ngụm lương khí hỗn hợp dục vọng nhiệt khí mộng hương lập tức chui vào trong tim chúng nữ, dưới sự trở mặt lạnh lùng của Ngọc Phi, chúng phi tử rốt cuộc nói không dám nói lên lời phản đối, ngược lại trở nên không biết làm sao. Vốn à, nay này không có nam nhân, đúng là làm càn một chút thì đã sao chứ? Huống hồ, cả ngày buồn bực nơi thâm cung này, có chút kích thích. Không sai, cần gì phải đắc tội Ngọc Phi chứ? Từng chút sự rụt rè của nữ nhân cũng tan biến, trong vòng hoa viên, trong mùi hương kỳ hảo. Khí tức mập mờ khiến chúng phi xinh đẹp như bị vây quanh một vòng vây thật chặt. Cuối cùng, chúng nữ không hẹn mà cùng hé mở đôi mắt tràn ngập tia sáng kỳ dị, nhất tề nhìn Ngọc Phi gật đầu cười, đồng thời thầm nhủ nghĩ ngợi nói, chơi một chút đã sao, dù sao cũng sẽ không xảy ra đại sự gì. Không đợi Ngọc Phi mệnh lệnh, tiểu tam tử đã đi tới lúc trước lớn nhất tiếng phản đối vị hoàng phi cao gầy trước mặt, một mặt nhìn đóa hoa kiểu diễm, một mặt dùng ngữ điệu mị hoặc nói nương nương, người là người đầu tiên, nào? A. Vị văn tính Mỹ Phi cao gầy thành thục ở trong cung từ trước đến nay nổi danh đoan trang, trong nháy mắt mặt ngọc đều ửng hồng, bản năng bảo nàng muốn phải lắc đầu, nhưng giọng nói tiểu thái giám tựa như một cái móc, thần kỳ mà ôm lấy tâm linh nàng. Thanh âm của hắn làm văn tính Hoàng Phi như bị thôi miên, làm cho cao cao tại thượng Hoàng Phi không tự chủ khép túi lầu xuống, vì vậy đáp ứng thỉnh cầu vô lễ của Kiều Tam. A a, hô hấp của chúng Phi đột nhiên nóng lên như lửa, không thể tưởng được văn tính lại hào phóng như vậy, đồng ý chơi ngay. Từ đấy lòng sự phòng bị của bọn hắn lại càng thêm yếu ớt. Nương nương, nô tài đắc tội rồi. Truyền hoa đi. Thanh âm run rẩy của tiểu thái giám vang vọng một lúc, văn tính Hoàng Phi khẩn trương ngồi lên đóa hoa, trò chơi chính thức bắt đầu. Kích luồng truyền hoa, chân chính kích luồng truyền hoa. Chương 105, dâm loạn hậu cung. Kích trống truyền hoa, là một trò chơi của Trung Quốc, người chơi sẽ gõ trống, còn những người chơi xung quanh sẽ truyền hoa luân phiên cho nhau. Nếu như đến khi hồi trống chấm dứt bông hoa trong tay ai thì người đó sẽ là người gõ trống tiếp theo. 3. Khi đóa hoa vừa truyền tới tay vị Hoàng Phi thứ hai, văn tính Hoàng Phi đã bị nam nhân ôm tới chỗ ngồi, đi tới trung tâm thưởng nguyệt đại hội, đại trưởng dương lên, phượng ngông cao quý đã bị kích nhẹ một trưởng. Hô! Sự yên tĩnh ban đêm lại bị trưởng này đánh tan, phong vân mập mở chuyển động xung quanh. Nam nhân dùng lực duỗi bàn tay to năm ngón, cổ tay run lên, tại không trung vẽ một quỹ tích thô tục. Lòng bàn tay vỗ xuống, mỹ mông thơm tho của văn tĩnh Hoàng Phi đã bị Kiều Tam cách tí lìa tập kích. Thời khắc lòng bàn tay kề sát mông thịt, khoái cảm kỳ thật không có nhiều, nhưng Kiều Tam trong lòng kích thích đã có như lửa đốt trong lòng. Dưới trưởng này là mông thịt của nữ nhân hoàng đế, bị mình đánh đến mức ngọc thể run cả lên chính là đương triều Hoàng Phi. Đây chính là khoái lạc mà chỉ có hoàng đế lao nhân mới có thể hưởng thụ. Cả chuỗi tâm lý khoái cảm dũng manh chui vào trong óc, Kiều Tam cực kỳ hứng thú không chút do dự đánh xuống trưởng đệ nhị, đệ tam trưởng. Tiếng đánh vang lên liên miên như khơi gợi xuân tình không thể ngăn cản tràn ngập mỗi một tấc không gian ngự hoa viên. Đừng! Khi mới truyền hoa chúng phi vẫn cúi đầu nhắm mắt không dám nhìn, một lát sau, dưới tiếng cười của Ngọc Phi, bọn hắn không tự chủ được ngượng ngùng ngước nhìn lên, đôi mắt đẹp tò mò hé mở, cuối cùng, khí tức mê ly dụ hoặc làm cho bọn hắn đã quang minh chính đại quan sát kích luồng truyền hoa. Ba, ba. Đột nhiên, tiểu tam tử đem Hoàng Phi đặt trên đùi mình, sau đó đẩy nhanh tốc độ hơn nữa, ngay lúc lời nói bối rối của chúng Phi truyền lại là lúc, sau khi hắn trùng trùng xuất trưởng vỗ ngông đột ngột ngừng lại. Tiết tấu biến đổi, một vị Hoàng Phi có thân hình căng đầy phản ứng không kịp, đóa hoa trong tay không thể kịp thời truyền ra. A, tới phiên ngươi. Văn Tĩnh Hoàng Phi thấp giọng hoan hô, như là vừa chút được gánh nặng cho mình, hoặc như là xấu hổ mang theo khiếp đảm không ngừng rên rỉ, tiềm thức sờ cặp mông nóng bừng đau rát, nàng run rẩy nỗ lực bước trở về chỗ ngồi. Nương nương, mời. Tiểu tam tử ngẩng đầu lên, hắn đi tới trước mặt vị Hoàng Phi đầy đạn, không khí trò chơi ngày càng kích thích hưng phấn, ánh mắt hắn không chút kiêng nể trước tiên đặt trên vị này mỹ mông tròn vểnh đang nết lên của Mỹ Phi. Hi hi. Vị Hoàng Phi căng đầy này rõ ràng lớn mật hơn so với Văn Tĩnh Hoàng Phi gấp mấy phần, hơn nữa đã có đồng bạn mở đầu, nàng trộm nhìn vị tiểu thái giám mạnh khỏe có khuôn mặt tuấn tú, phong nông còn chưa bị đánh, cũng đã bắt đầu nóng bỏng nhiệt xuân. 3. Kích luồng truyền hoa lại bắt đầu, nam nhân một trưởng đi xuống, mỹ mông của Hoàng Phi đầy đặn quả nhiên càng thêm mất hồn, cặp mông căng tròn hấp dẫn vô vào lòng bàn tay nam nhân chăn chát, tiết hầu kiều tam căng thẳng, bàn tay không tự chủ được tốc độ nhanh hơn rất nhiều. 18. Tiếng vô tay tiếp tục. Tiết tấu biến hóa, các hoàng phi cao quý tiếp tục tiến vào trung tâm của trò chơi. Đột nhiên, tiếng vô tay biến mất, lần đầu tiên đóa hoa dừng ở trong tay Ngọc Phi, chúng phi hưng phấn liếc mắt lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía Ngọc Phi, liệu nàng ta có chịu để cho vị tiểu thái giám vỗ mông không? Ngọc Phi không phải là hoàng phi bình thường, nàng sẽ chấp nhận trừng phạt sao? Tên tiểu tam tử to gan kia có đủ dũng khí đem nàng ôm vào trận sao? Còn nữa, tiểu tam tử còn dám một bên đánh. Một bên lặng lẽ dùng đầu gối khuỵu tay ma sát vuốt ve ngọc thể nàng ta sao? Lạc, lạc sáu. Ngọc Phi quả nhiên không lập tức ngồi lên, trong khi chúng nữ nghĩ đến nàng sẽ ỷ thế mà đổi ý thì vị đệ nhất sủng phi trong cung lại nói ra lời kinh người, dọa cho chúng nữ đều sợ hãi kêu thành tiếng. Các vị tỉ muội, cần chơi phải chơi lớn một chút, ai bị làm trống, phải cởi một món quần áo, thế nào? Ha ha sáu. Bổn cung sẽ bắt đầu. Tiểu tam tử, đến đây đi, mau cởi áo cho bổn cung. A năm, chúng phi tử đều đã bị tiểu tam tử đánh qua, thấy Ngọc Phi hào phóng như thế, bọn hắn trong lòng mặc dù cảm thấy không ổn, nhưng tâm hồn đang bị mê loạn lại tìm không ra lý do phản đối, ngược lại trong phút chốc ngọc thể căng căng, hương mông càng thêm phần nóng rực kích thích. Váy dài từ từ rơi xuống, áo ngoài vừa cởi bỏ đi, cơ thể Ngọc Phi bây giờ chỉ còn độc lớp tiểu y, cái yếm hơi mỏng không che đậy được song nhũ căng tròn, đầu nhũ tuyệt vời càng căng cứng nhọn hoác, ngọc mông căng đầy săn chắc thơm tho, cặp vú vĩ đại đang bành trướng thật gợi dục. Hô! Chúng phi tử hô hấp căng thẳng, không khỏi đối với cặp vú căng to của Ngọc Phi vô cùng thán phục. Bất chi bất giác, trò chơi đã tiến nhập thêm một màn cao trào mới, da thịt mập mờ khiêu gợi cực kỳ, càng thêm trần trụi khiêu khích, dâm mị hấp dẫn. Nương nương, mời nhận trưởng. Đối với Ngọc Phi, tiểu tam tử càng không chút khách khí, cánh tay một hoàn, trực tiếp dùng tay trận ngay trước nhũ phong của nữ nhân, nhũ thịt căng chắc bị đè như vậy thì lập tức từ cái yếm cố bành trướng ra ngoài. Chúng nữ hô hấp đều căng thẳng nóng bỏng, không khí căng căng làm cho người ta hít thở không thông, lá hoa rũ xuống, cánh hoa bắt đầu run rẩy. Đầu gối kiều tam rõ ràng đang đặt ở bụng trên của nữ nhân, tay phải giương lên, mỹ mông Ngọc Phi liền tạo nên hảo một trận cuộn sóng, tiết khố bằng sa mỏng trong suốt kia căn bản không có tác dụng, một chưởng nữa đánh vào mỹ mông của Ngọc Phi. A này! Này cũng được sao? Chúng Hoàng Phi không thể tưởng được Ngọc Phi vừa nhận chưởng, thế nhưng lấy còn có thể phát ra tiếng kêu rên rỉ. Điều khác thường này làm bọn hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm, kia để phòng tự đáy lòng cuối cùng bị kích thích bùng cháy, bị làn gió dục vọng thổi tan, lập tức biến mất không thấy. Sau vài cái chưởng, tay kiều tam trực tiếp chui vào trong yếm của Ngọc Phi, dưới lớp vải hồng, chỉ thấy năm ngón tay nam nhân nhấc lên một tầng tầng cuộn sóng nhũ thịt bốn. Ha ha! Thời khắc đặc biệt, hoàn cảnh đặc biệt, thế nhưng cái màn không hợp lý này bỗng biến thành chuyện rất tự nhiên, chúng Hoàng Phi chẳng thấy có chút gì không ổn, ngược lại cả đám đều cười đến hoa dung sáng lạ. Kết thúc Ngọc Phi, vị phi tử đầy đặn kia liền chủ động thế thân, không đợi tiểu tam tử động thủ, nàng ta liền tự cởi bỏ chiếc váy dài, bên trong mặc dù không giống Ngọc Phi vậy đơn bạc nóng bỏng, nhưng cũng là xuân quang bùng nổ. 3. Kích luồng truyền hoa lặng yên thăng cấp, tiếng vang tuyệt vời đã không chỉ từ phong ngông truyền đến, hai tay kiểu tam đã bắt đầu bóp đánh xong nhũ cấm địa của các hoàng phi. A. Một lần không cẩn thận dãy rua, hoàng phi xinh đẹp căng đầy cảm thấy mông mình đụng phải một vật vừa nóng vừa cứng. Đã không phải xử nữ mà là phụ nữ thực thụ, nàng lập tức hiểu được đó là cái gì. Nương nương, muốn hay không tiểu nhân hầu hạ ngươi? Hắc, hắc bốn. Tiểu tam dâm đãng cười ha hả, không đợi vị hoàng phi đầy đặn này từ ngoài sự bối rối ý muốn thanh tỉnh lại. Hắn liền dùng lực, đem tiết khố của nàng kéo ra để lộ khe mông nóng bỏng, cự vật nóng bỏng trực tiếp đâm vào giữa khe hai chân Hoàng Phi. Chẳng biết từ khi nào, trên thân Kiều Tam cũng chỉ còn lại lớp nội y, hắn dùng sức hích viên đầu tới mông Hoàng Phi, trong lúc này hắn cùng với Hoàng Phi chỉ còn cách nhau có một tầng vải vóc mỏng dính, Hoàng Phi thậm chí đã có thể cảm nhận được viên đầu kia thực là lớn. Chương 106, dâm đạn hung mãnh. 04. Không cần 4. Tiếng phản kháng xe gió vang đến cứ như tiếng nỉ non rên rỉ, vị Hoàng Phi cao cao thượng vốn định dãy rua, nhưng Kiều Tam lại dùng lực cỡ tới, đỉnh viên đầu đã lách qua lớp vải vóc của Hoàng Phi mà chui vào phương huyệt, mặc dù chỉ mới chui vào khoảng nửa tấc, nhưng tư vị này bốn. Đã khiến cho vị nữ nhân hoàng gia tứ chi mềm nhũn, phượng thể tê dại khuỵu xuống, để cho cự vật nam nhân lại vừa tiến nhập thêm nửa tấc. Đừng bốn. Hoàng Phi xinh đẹp cố dùng hết toàn lực, cắn mạnh môi dưới của mình, cố không phát ra tiếng rên rỉ dâm đãng. Cự vật xa lạ cố xâm lấn cơ thể làm cho nàng muốn chạy trốn, nhưng u cốc lầy lội lại tự động hé mở, hình như vừa muốn vừa không gắp lấy cự vật kia. H4. Tiêu Tam vốn đã có thể chân chính phá thể tiến vào, nhưng khoái cảm thâu tình lại làm cho hắn ngược lại chậm lại, nhờ tiếng vỗ tay điểm hộ, Tiêu Tam cùng Hoàng Phi coi như lặng lẽ bàn bạc chậm chậm ma sát, để ép. Bàn tay của Tiêu Tam cũng không cam chịu tịch mịch, chui vào bên trong áo, chuẩn xác kẹp chặt lấy núm vú Hoàng Phi, lúc hắn dùng lực kẹp chặt lấy núm vú Hoàng Phi, xuân chiều nồng đậm từ bên trong u cốc phượng huyệt của Hoàng Phi phun nào ra, thoáng cái thấm ướt nội y của Hoàng Phi, một dòng nước chảy lên phía trên viên đầu của Kiều Tam. Lạc sáu. Ngươi xem, hai người bọn họ đang làm cái gì, không giống tại bốn. Động tác truyền hoa đã trở nên khó hiểu, ánh mắt chúng phi tử bắt đầu tập trung trên động tác kỳ quái của tiểu thái giám, tư thế của tiểu tam tử với vị Hoàng Phi kia muốn không cho người ta ý nghĩ kỳ quái cũng khó. Lạc. Ngươi muốn nhìn. Tự mình đi tới nhìn trộm một chút à. Ngọc Phi xuất hiện bên cạnh vị Hoàng Phi đang hỏi, vì để cho đám phi tử trong cung đều quy phục mình, vị Ngọc Phi có thiên đại dã tâm vốn không có gì không dám làm, lời còn chưa dứt, nàng đã nắm lấy tay vị Hoàng Phi kia tiến vào trung tâm sân. Muội muội, ngươi xem, bọn họ đang làm thôi. A5. Tiểu tam tử không phải thái giám sao. Mặc dù không thể nhìn thấy được dương căn nam nhân, nhưng gần chỗ vừa thấy, dù là ngốc tử cũng hiểu được hai người họ đang làm cái gì. Mê hương không màu sớm đã xâm chiếm thể sắc và tinh thần chúng phi, tâm linh mê loạn làm cho phượng thể tràn ngập khát vọng, một loại khí tức say mê chui vào trong tim chúng phi, xâm chiếm đầu óc chúng phi, lập tức trong hư không sinh ra sự ngứa ngáy vô cùng. 6. Không biết ai là người đầu tiên lên tiếng, ngay sau đó, mặt tròn, mặt gầy, cao lớn, nhỏ nhắn xinh xắn, đầy đả, tức giận, tiến gầy hay đầy đạn phi tử tất cả đều bắt đầu rên rỉ, không thể khống chế đôi tay. Ngọc thủ tự động vuốt ve đỉnh đồi cao vút lẫn u cốc ở dưới thấp, năm ngón tay vuốt ve đã thức tỉnh ngọn núi lửa dục vào bốn. Tiếng kích luồng đã ngừng lại, đóa hoa kia đã bị chúng nữ dâm thành hoa bùn. Dưới sự thúc giục của Ngọc Phi, chúng nữ bước vừa muốn tiến tới lại vừa muốn trở lui, trong sự ngượng ngùng, dưới cơn dục vọng, đã không tự chủ được vây quanh bên người tiểu tam tử. Cặp phượng nhãn cao quý chăm chú quan sát, không hề nháy mắt theo dõi tiểu tam tử cùng vị hoàng phi xinh đẹp đầy đặn nửa thật nửa giả dâm đùa. Không còn sự thanh tỉnh. Lý trí đã thành cho bụi, đã đến thời khắc đỉnh điểm cao trào nhất của kế hoạch. Ngọc Phi sắp xếp chúng nữ ngồi xung quanh, một tay đặt phía sau lưng Tiểu Tam, ngọt ngào cười nói Tiểu Tam tử, chơi nhiều như vật thật bất hảo, hay là để cho bọn tỷ muội nhìn bảo bối của ngươi một chút đi. Soạt, lên một tiếng, quần của Tiểu Tam tử bị xé tới tận gót chân, Tiểu Thái giám đã biến thành đại trợ phu. Hoa, thật lớn à. Ngọc Phi một tay cầm sát khí đằng đằng dương can, tựa như đang hơi dao động. Nàng cầm lấy dương căn tại chỗ dạo qua một vòng, để cho sở hữu Hoàng Phi đều cũng chiêm ngưỡng được dương căn của Kiều Tam siêu nhân vĩ ngạn hùng tráng cỡ nào. Hô 4. Đôi mắt chúng Phi lập tức mê loạn co rút lại, dưới tầm nhìn của dục vọng, thiên địa to như vậy chỉ còn lại có không gian nho nhỏ này mà thôi, bọn hắn bắt cự bổng kia đang lắc lư cương cứng, tựa như hồng quang đang tỏa đầy trời. Cấp 6. Sau một phen vất vả đây đã là lúc thu hoạch, Kiều Tam ôm qua người có thân phận cao nhất Quý Ngọc Phi. Dùng phương thức ngang bướng nhất tưởng thưởng cho nữ nhân hôn lên môi. Các vị nương nương, đến đây, xếp thành hàng, để cho tiểu nhân tiếp tục kích luồng cho các người. Vẫn là kích luồng, bất quá không phải kích luồng truyền hoa, mà là kích luồng truyền đồng. 10 vị hoàng gia Mỹ phụ lại ngồi trên chiếu vây quanh một vòng, Tiểu Tam thì ôm Ngọc Phi đứng ở bên trong, vì để cho chúng phi tử hoàn toàn buông thả dâm cuồng, Tiểu Tam cố ý chọn Ngọc Phi để bắt đầu trò chơi dâm cuồng mới mẻ này. Nam nhân dương bàn tay to lên. Đã kéo bỏ chiếc áo lót cuối cùng của Ngọc Phi, Tiểu Tam nhìn Xuân Thủy tiết ra tên nội y, đưa đến trước mũi người hương vị dục vọng của nữ nhân, sau đó vung tay, đem nội y vung tới trong tay một vị phi tử. Kích luồng truyền bổng chính thức bắt đầu 6. 18, 30. Vô sỉ yêu nghiệt. Đột nhiên, một đóa tường vân từ trên trời giáng xuống, lực lượng chính nghĩa đánh tan khí tức dâm tà. Phía trên đám mây mờ ảo, một cặp quý tích màu đỏ lóe lên, quần áo huyền y tung bay tỏa ra quang hoa tinh khiết. Tử phủ thánh nữ xuất hiện rồi, đúng lúc Tiểu Tam sắp đại công cáo thành, thần tiên đại biểu chính nghĩa rốt cục xuất hiện, hô hấp của yêu tà lập tức trầm hẳn xuống. Lúc huyền nữ vừa mới xuất hiện, khói hầu mộng hương đang lượn lờ lập tức bị lẳng lặng dập tắt. Tố nữ truyền nhân không hề sợ hãi dương ống tay áo lên tiên tri kết giới lập tức đem không gian bên trong ngự hoa viên một phân thành hai. Một nửa là không gian phàm trần, trong không gian này, tất cả nữ nhân phàm gian đều biến thành tượng gỗ cứng đơ, bọn hắn mất đi cảm giác thời gian và không gian, không thể nhúc nhích gì trong lúc đó. Một nửa khác là không gian đạo pháp, chỉ có Kiều Tam cùng huyền nữ trong không gian này giằng co với nhau, Kiều Tam có được thần thông phát ra ánh sáng quỷ kinh, chống cự lại sự bức đè của tố nữ bí quyết. Huyền nữ bình tĩnh nhìn tình cảnh dâm mỹ bất động nói đến thực là xảo hợp, nàng cùng Tiểu Tam chạm mặt bất quá ba lượt, thế nhưng hai lần đã gặp nam nhân này toàn thân trần truồng, Tiểu Tam trong mắt nàng vì vậy vĩnh viễn chỉ là một sắc lang dơ bẩn. Tố nữ bí quyết giúp cho tử phủ thánh nữ đôi mắt gợn sóng không hề sợ hãi, coi như không nhìn thấy thân thể trần truồng của đám nữ nhân cùng Tiểu Tam, sau đó hời hợt nói đại đảm Tam, ngươi đã nhập ma, nếu giao ra nửa quyển bí sách ra dê, huyền nữ nguyện cứu ngươi thoát ly ma đạo, trở về nhân gian chính đạo. Cấp cứ làm cần gì lấy nhiều cớ như vậy. Thập Dương Châu dưới tố nữ bí quyết cũng không bị quá nhiều áp lực, đại đảm Tam hành động tự nhiên giữa xuyên vào hữu động của đám mỹ nữ bên cạnh. Ánh mắt hơi nghiêng, tên lưu manh Tiểu Tam liếc xéo mắt nhìn thánh khiết tiên nữ xinh đẹp, dùng ngôn ngữ vô lại mà huyền nữ chưa bao giờ nghe qua, xem qua, cảm thụ qua nói xinh đẹp như tiên nữ, nếu ngươi có thể xả thân để cứu Tiểu Tam ta còn có thể miễn cưỡng tiếp thu. H4. Nếu không, chúng ta hãy vào động phòng đi. Gỗ mục không thể điêu khắc, đừng trách huyền nữ tâm ngoan thủ lạn, ra tay độc ác. Huyền nữ đối với việc lấy bí kinh bằng da dê là chuyện bắt buộc, cho nên nàng không hề nổi giận, ngữ điệu của tố nữ truyền nhân vẫn như vậy yên lặng như từ nơi xa thẳm, chỉ có ống tay áo run run truyền ra ngón gió lạnh sắc bén kinh người. Chương 107, Hòa khai tịnh đế. Linh hồn tiên pháp không làm gì được Thập Dương Châu, nhưng trên quyết đấu công kích tiên pháp, Tiểu Tam mới chỉ bắt đầu tu luyện so với bậc tu chân vẫn kém xa không thể bằng được. Một cổ gió lạnh vô hình lặng yên không một tiếng động từ tứ phía thổi đến, Tiểu Tam thương thế còn chưa khỏi hẳn thần sắc lập tức cả kinh, giống như con chim sợ cảnh cong xoay người bỏ chạy. Ánh sáng quỷ kinh biến nam nhân thành một đoàn bóng đen quỷ dị, đáng tiếc còn chưa trốn vào mặt đất, bóng đen đã bị đông cứng thành băng, một hình người bằng băng với tư thế tức cười đứng sừng sững trên cỏ. Nơi giao giới giữa ngoại cung với nội cung, tình cảnh tương tự cũng đang diễn ra, cảnh tượng bất phân thắng bại điên đảo thị phi. Bắc cung Bình nhận được tin tức từ hoàng hậu, lập tức triệu tập các phái tu chân, thời gian trì hoãn rất ngắn, nhưng vẫn đến chậm hơn so với tử phủ thánh nữ độc lai độc vãng, đi một mình, vài bước. Mắt thấy các phái tu chân đang chạy ảo vào nội cung bắt yêu trừ ma, Lôi Hỏa chân nhân mặc dù thầm lo lắng, nhưng cũng không dám công nhiên chống lại chính đạo. Hi hi hi. Đột nhiên tiếng cười mờ ảo từ bốn phương tám hướng truyền đến, chúng tu chân còn đang nhìn trái ngó phải, một cổ gió lạnh không thể chống cự đã nhẹ nhàng thổi tới. Không gian trở nên cực kỳ khó thở. Hơn 10 kẻ tu chân bị thổi bay văng khỏi mặt đất, vài kẻ khổ tu pháp lực mấy chục năm tựa hồ cũng bị ngọn gió vô tung vô ảnh thổi chúng. A, một đám người đang còn sợ hãi liền đứng im tại chỗ mặc đều, một chuỗi bóng người đã tựa như lá lục bình khô, bị gió lạnh thổi bay xa ngoài trăm dặm. Tinh tế hoàn mỹ yêu ảnh từ trong hư vô hiện ra, vạn yêu công chúa nhẹ phất bạch ngọc phiến, vừa lòng nhìn không gian thanh tịnh, sau đó quay người lại, bay đến ngự hoa viên. Phù phù. Hơn 10 tiếng gió thổi vang lên buồn bực. Thổi tung không gian đầy bụi bặm, đám tu chân tự xưng là thế ngoại cao nhân lại chỉ biết ngơ ngác ngây ngốc, thật lâu sau đã không quản thân thể nát nhừ của mình mà lê mình bỏ ra bên ngoài. Cũng may Ngọc Phiến e sợ sẽ làm nhân gian oán thù với địa giới, cho nên không có hạ độc chiêu sát thủ, nếu không, địa phủ nhất định sẽ có nhiều thêm 11 oan hồn đáng thương. Trong ngự hoa viên, tiên pháp kết giới vẫn đang thống trị không gian hỗn loạn. Mây trắng tung bay, tử phủ thánh nữ Tiêm Trần Bất Nhiễm bay tới trước mặt băng điêu, khí tức lẳng lặng thần kỳ huyền ảo. Phảng phất không phải người đang động, mà là không gian vì nàng mà động. Tiên nữ phất nhẹ tay áo, đầu băng điêu yên nắng nước ra, lộ ra khuôn mặt đang bị đè nén của Kiều Tam. Huyền nữ cùng Kiều Tam nhìn nhau một lát, đối phương cất tiếng nói nguyện ý giao ra nửa tấm da dê rồi sao. Kiều Tam không thể nhúc nhích dùng ánh mắt khinh thường đáp lại, huyền nữ vẫn như cũ không giận không nóng, lãnh đạm như nước, hàn như băng khuyên bảo ta biết ngươi là thập dương bất tử thân, bất quá, nguyên nhân chính là như thế, ngươi ở trong băng trụ càng lâu lại càng thêm thống khổ, không thể sinh. Lại vừa không thể tử được. Ai nói tiên nữ sẽ không uy hiếp người ta chứ? Sau khi huyền nữ thành công làm cho Kiều Tam sắc mặt trắng bệnh, liền thay đổi cách nói, rốt cục bình tĩnh nói ra lời có vài tia thành khẩn ý vị ta đã thay đổi chủ ý, không cần lấy đầu của ngươi nữa, chỉ cần ngươi giao ra bí đồ, huyền nữ lấy danh dự tử phủ tiên sơn cam đoan với ngươi, nhất định thả ngươi rời đi. Này bốn, Tiêu Tam chắc chắn không phải loại anh hùng khí thế hiên ngang ngẩng đầu tiến về phía quỷ môn quan, sau khi trầm ngâm suy nghĩ một lát, một tên rất sợ chết lại lắc lắc đầu, không ngờ lại lựa chọn phản đối. Lạc sáu. Huyền nữ muội muội, hoa viên đẹp thế này bị ngươi làm thành như vậy, rất đáng tiếc à. Lại là một trận gió lạnh thổi tới, bất quá lại không thổi bay cánh hoa tan tác, ngược lại thổi sống lại hơn 11 vị mỹ nữ, lại còn thổi tan hàn băng bao vây quanh thân Kiều Tam. Núi cao còn có núi cao hơn, vạn yêu công chúa kịp thời xuất hiện, giúp cho ngự hoa viên lại tràn ngập dâm sắc mê tình. Huyền nữ đứng trên đám mây trắng liền lui về phía sau, mặt ngọc mặc dù vẫn phiêu giật xinh đẹp, nhưng đáy mắt lại gợn lên một cột sóng. Đại đảm Tam lại cùng địa giới công chúa liên lạc, Thập Dương Châu sắp bị địa giới lợi dụng, đây chính là chuyện sư tôn lo lắng nhất. Ôi làm sao bây giờ? Đại đảm huynh, Xuân Tiêu một khắc đáng ngàn vàng, tiếp tục chơi đi, tiểu tiên nữ vướng chân vướng tay này hãy giao cho Ngọc Phiến đối phó. Vạn yêu công chúa kỳ thật đã đến đây được một lúc, nhưng yêu nữ giảo hoạt luôn lựa chọn thời cơ tốt nhất, nếu huyền nữ thủ đoạn tàn nhẫn một chút, nàng sẽ lại càng thêm vui mừng, giống như mục đích của thập nhị. Nàng rất muốn nhìn cảnh Thập Dương Châu cùng thiên giới hoàn toàn kết thành cựu địch. Trong tích tắc nữ yêu xuất hiện, không gian vẫn còn là hai không gian, nhưng phàm trần không gian đã hồi phục tự nhiên, đối với chúng phi tử mà nói, bọn hắn chỉ là biết việc trước mắt mà thôi, căn bản không biết thời gian đã qua được một lúc, đã nhìn không tới bên cạnh có nhiều thêm tiên nữ cùng yêu nữ. Ư 4. Tiếng rên rỉ say lòng người đã hoàn toàn được phóng thích, dục vọng của các hoàng phi không hề bị ảnh hưởng chút nào. Cơ hồ không cần khiêu khích. Dục hỏa từ đáy lòng Tiểu Tam đích lập tức phất cờ trở lại, mặc dù biết rõ còn có hai người xem, nhưng dục hỏa ngược lại càng thêm hung mãnh. Đến đây đi, để cho dục vọng mây mưa càng thêm mãnh liệt một ít đi. Để cho tiên nữ nhìn xem, để cho yêu nữ nhìn đã một cái, nam nhân nhân gian ta cường hãn đến mức nào. Tâm tư Tiểu Tam cùng dại hưng phấn, Tiểu Tam từ trước đến nay tác phong dũng cảm vô cùng, hiện diện tử phủ thánh nữ cùng vạn yêu công chúa, hắn ý niệm vừa động, dương căn thô cứng trong nháy mắt bành trướng thêm vài phần. Viên đầu lại quay về phía bên trong tiên pháp kết giới làm hai nàng liếc nhìn một chút. Lặc, lặc. Đại đàm huynh, hào bà bối. Địa giới công chúa quay về phía nam nhân cười to, đôi mắt đẹp lấp lánh hàng mi dài nhỏ như tơ, tia sáng kỳ dị lóe ra, tựa hồ muốn tuôn chảy ra nước. Huyền nữ đối với cái ấy của Kiều Tam vẫn như xem như không thấy, vạn yêu công chúa xuất hiện hoàn toàn vượt ngoài dự kiến của nàng, tình cảnh không ổn làm cho tử phủ thánh nữ nghĩ đến chọn đường lui. Hết thể nói ngắn nói dài. Hiện thực là ngay trong tức khắc lúc này, các hoàng gia mỹ phụ mê loạn lúc này mới hoàn toàn cởi bỏ hết quần áo, dưới sự hương thơm của hầu mộng hương vần quanh, chúng nữ hoặc to gan, hoặc ngượng ngùng bốn, đều đem ánh mắt đầu hướng về vật ngạo nghễ cương cứng trên thân Kiều Tam. Hắc, hắc. Các vị nương nương, để cho tiểu tam tử hảo hảo hầu hạ các người, cho các người biết cái gì là sung sướng của nữ nhân. Kiều Tam cố gắng đưa dương căn vào bên trong các vị vương phi, bởi vì Ngọc Phiến cùng huyền nữ xuất hiện, hắn quyết định dùng tới tràng cảnh dâm mỹ nhất kích thích dùng dương căn thật to thần thông của nam nhân để đả huyền nữ đích kiêu ngạo kia. Con mẹ nó, bổn thiếu gia đánh không thắng ngươi, khô chuyện này trung quy mạnh mẽ hơn ngươi. Ma âm dục vọng chui vào tâm linh chúng phi, các nàng không tự kìm hãm được kẹp chặt đùi ngọc của mình, dùng sức ma sát âm động ngứa ngáy phát điên lên. 10 vị phi tử bị Tiểu Tam giao động thành một vòng tròn hướng mặt ra bên ngoài, 10 vị cao quý mỹ phụ nhân đều một nằm út sấp về phía trước, cặp mông đẹp nhất tề nhuyết cao lên, to tròn như nhau. Lập tức mỹ mông dính sát vào nhau, sau đó 10 đóa hoa đẹp mất hồn ở giữa các mỹ mông lộ ra gợi dục. Đại đàm huynh, thực sẽ lại chơi. Ngọc Phiến công chúa một bên khí tức gáp chế huyền nữ, một bên cố ý nhắc nhở huyền nữ muội muội, ngươi có biết chiêu này của đại đàm huynh này kêu cái gì sao? Lặc, lặc. Ngươi tại Tử Phủ Sơn chưa thấy qua đâu, nói cho ngươi hay, cái này gọi là hoa khai tịch đế, hoa cùng nở một lúc, đại đàm huynh có thể tùy thích từ phía sau ra vào các mật huyệt, còn có thể Chương 108, kích thích. Mấy thứ dâm tà tục tiểu này đối với ta vô dụng, vạn yêu công chúa, xin hãy tự trọng. Trên mặt huyền nữ không hề có một tia đỏ hồng, tố nữ bí quyết sớm đã làm nàng trở nên không còn quan tâm gì đến chuyện tình của nhân gian. Lặc, lặc. Tục tiểu dâm tà. Huyền nữ muội muội, làm sao ngươi biết ta muốn dùng chiêu này đối phó ngươi? Ngươi đã hiểu được thì bổn cung cũng rộng lượng mà chỉ điểm cho ngươi. Ngọc Phiến quay đầu nhìn Tiểu Tam cười, dương giọng nói, đại đàng huynh. Ngọc Phiến sẽ tặng cho người một món đại lễ, người xem, sắc đẹp của huyền nữ muội muội cũng được chứ, có xứng để người khai bao, phá trinh, cho nàng ta không? Ha ha, cái này thật là xấu hổ quá. Một người một yêu phối hợp vô cùng ăn ý, có lẽ do Tiểu Tam thiên tính đúng là lưu manh, cũng có thể là nguyên nhân sống cùng thập nhị đã lâu, hắn luôn có thể đoán được câu tiếp theo của Vạn Yêu công chúa. Đối với Kiều Tam mà nói, trên đời không có chuyện gì làm hắn vui vẻ bằng việc hạ nhục huyền nữ. Huyền nữ mỗi lần xuất hiện luôn lấy tư thái cường giả đánh cho Kiều Tam lạc hoa lưu thủy, hoa rơi nước chảy tan tác, tự tôn nam nhân khiến hắn muốn phản kháng, nhưng thực lực quá chênh lệch lại làm hắn mỗi lần đều cũng chỉ có thể làm một con dê cho thịt. Hôm nay, có cơ hội lớn ngày hôm nay, có thể phá hủy ma chướng bất khả chiến bại trong lòng, Kiều Tam sao lại không khẩn trương nắm chắc phần thắng chứ? Phốc phập bốn. Phập. Âm thanh mãnh liệt vang lên không dứt, hắn liên tục đâm mạnh liên tục thay đổi, Kiều Tam đứng bên trong vòng tròn, điên cuồng hưởng thụ trước sau hai mật huyệt tuyệt diệu của 10 vị phi tử. 10 vị hoàng phi mỗi nàng đều là những mỹ phụ xinh đẹp tuyệt trần, Kiều Tam dùng dương căn liên tục ra vào huyết âm động lại chui vào mật huyệt nhỏ xinh phía trên. Càng ngày càng chặt, càng ngày càng sướng, hương phấn đâm mỗi lúc mỗi mạnh hơn. 18. Trong lúc nhất thời, dâm đùa hoan lạc rên rỉ không ngớt, tiếng tiếng xé gió hét vang không ngừng. Nhục đồng đâm ra rút vào u cốc lầy lội, đồng đồng đâm lia lịa liên tục trong những mật huyệt tuyệt diệu, bóc hít, những cặp nhũ to căng đầy đặn không ngừng lắc lư lên xuống, hai mật huyệt trước sau cũng đã đỏ nhuẹt vì dương căn đang thụt như dã cối tan hoang tất cả. Tiểu Tam vô cùng cao hứng, hai tay bóp mạnh cặp mông căng tròn rồi đâm nhục đồng vào mà thụt lia lịa, đâm nhanh liên tục quanh các cặp mông đẹp kia mỗi nàng một lần mới đổi chỗ. Những tiếng phạch phạch vang lên dâm dục cuồng hoan, hắn cố tình đâm dâm côn vào mật huyệt ẩm ướt hướng thẳng đến huyền nữ ra sức trùng phập. Yêu nghiệt. Thân xác huyền nữ vẫn như là vạn tái huyền băng, băng lạnh ngàn năm, nhưng cánh tay trái nàng đột nhiên duỗi dài, bắn mạnh một tia xẹt thẳng qua 4-5 trượng không gian, trong nháy mắt đã bay véo hướng tới nơi yếu hại trên cổ họng Tiểu Tam. Ha ha. Vạn Yêu công chúa ngọc thủ còn nhanh hơn, duỗi ra nhanh hơn, đã bay nhanh tới chắn ngay phía trước người Tiểu Tam. Bên trong không gian hữu hạn, ảo ảnh lớp lớp ẩn hiện, sát khí tăng mạnh. Huyền nữ mỗi một chiêu đều muốn đánh tan kẻ quá yếu nhiều ngọc phiến, đều muốn khoét con mắt chán ghét của Kiều Tam. Mà Vạn Yêu công chúa lại chỉ thủ mà không công, phảng phất có chủ tâm cần trêu chọc tiên nữ tinh khiết vô ngần này. Thỉnh thoảng những phiến ảnh tia nhọn xẹt qua trước mắt Kiều Tam, kình phong sắc bén vài lần cắt đứt mấy sợi tóc của nam nhân, nhưng không thể ngăn lại động tác Kiều Tam dương căn liên tục đâm phầm phập vào hơn 10 mỹ mông, 20 mật huyệt. Nam nhân không có chút gì để ý đến sát khí của huyền nữ, vẫn như cũ ôm chúng phi tử đùa bỡn không ngớt, thậm chí đứng ngay hướng đối diện với huyền nữ, ôm lấy vị hoàng phi cao gầy may mắn nhất, triển khai tư thế giao hợp mở rộng hai cặp giò mà đâm nắc liên tục vào mật huyệt đang đỏ ửng của mỹ phụ hoàng phi xinh đẹp. Đột nhiên, ngọc thủ huyền nữ phá tan sự ngăn cản của ngọc phiến, tựa như thanh kiếm sắc bén đâm thẳng tới con mắt của Kiều Tam, khi khoảng cách chỉ còn lại một tấc cơ hồ có thể xem là chưa đến một tấc, ngọc phiến đã đỡ được đầu ngón tay của huyền nữ. Hai nàng hóa ngọc thủ dài đến mấy trượng liên tiếp đánh nhau, y ỉa như dây thường gắt gao quấn quanh lấy nhau một chỗ, đứng ngay trước mắt Kiều Tam. A. Lần này, ánh mắt Kiều Tam đã bị đánh mãnh liệt, tâm thần cả kinh, bảo bối dưới hông lập tức mất đi khống chế, đang trong lúc hùng vĩ ra vào mật huyệt thì âm dương bí quyết bị loạn bậy, một cổ tê dại thừa cơ chui vào đan điền nam nhân, cấp tốc bay thẳng tới nhục đồng đang bành trướng của nam nhân. A. A. Kiều Tam thế nhưng sợ tới mức dục vọng không khống chế được. Tinh nguyên nam nhân trào dâng như thác, xông thẳng tới viên đầu đang ngày càng to ra. Chỉ trong tích tắc mảnh treo chuông, một đạo linh quang chợt lóe lên, Tiểu Tam đột nhiên đem vị phi tử nửa bất tỉnh nửa mê ném đi, dương căn tê dại lưu chuyển hút mạnh ra, trong đám dê em mở thủy chảy họ cọc như suối bông vang lên trong không khí một âm thanh cực lớn, chỉ nghe phốc một tiếng, tinh nguyên màu trắng nồng đậm mạnh mẽ mà bắn mạnh ra. 18. 24. Đối mặt dâm đạn thình lình xảy ra, phản ứng của yêu nữ cùng huyền nữ cũng hoàn toàn bất động. Huyền nữ bình sinh chưa gặp thời khắc hoảng loạn như lúc này, tố nữ bí quyết có thể giúp cho nàng bề ngoài lạnh lùng như băng, nhưng nội tâm lại chống cự không nổi khí tức của dâm đạn, huyền y tung bay phất phới, xích túc, quần màu đỏ, vội phóng, đường đường tử phủ thánh nữ lại phi thân bỏ chạy. So sánh với huyền nữ kinh hoàng, một trong thiên địa ngũ mỹ vạn yêu công chúa lại càng khiến cho không gian càng thêm kích động hỏa nhiệt. Nợ nụ cười quyến rũ, ngọc phiến chu cái miệng nhỏ, dùng miệng hướng tới dâm đạn giống như vạn chảy vào biển. Tất cả đều bị yêu nữ hút vào trong miệng. Lặc, lặc. Đây chính là bảo bối, không thể lãng phí rồi. Huyền nữ muội muội, hay ngươi nếm thử một chút đi. Vạn Yêu công chúa dùng chiếc lưỡi thơm tho liếm môi một cái, đem những giọt tinh nguyên còn sót lại trên môi liếm sạch vào trong miệng nàng. Cuối cùng, nàng lại còn nồng nhiệt hé lưỡi thơm tho ra nói đại đẳng huynh, phàm gian nữ tử hưởng thụ xong rồi, có muốn thử xem tiên nữ là tư vị gì không? Pháp lực Vạn Yêu công chúa mặc dù không thể dễ dàng đánh bại huyền nữ, nhưng nàng đã có thiên địa chí bảo bạch ngọc phiến, bàn tay mềm mại tinh tế lật đi lật lại, bảo phiến lập tức từ hư không hiện ra. Để cho thập dương thể chơi tử phủ thánh nữ, đó là biện pháp cực kỳ tốt, Vạn Yêu công chúa trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, làm sao để cho Tố nữ truyền nhân chạy trốn được chứ? Bảo phiến run lên, gió lạnh đã cuốn lấy quanh thân thể xinh đẹp hoảng loạn của huyền nữ. Đóa mây trắng dưới chân huyền nữ trong khoảnh khắc bị bạch ngọc phiến biến thành hư vô sạch sẽ, tiên nữ mất đi sự khống chế đã không tài nào bay trên không trung nữa. Ngọc phiến công chúa ống tay háo vừa động, nhanh chóng cuốn lấy thân ảnh đã mất lực phản kháng của huyền nữ. Lặc, lặc. Thắng lợi dễ dàng làm cho tâm tư ngọc phiến rất sung sướng, huyền nữ không phải là tiên nữ bình thường đích, cũng không phải đối thủ bình thường, không thể tưởng được hôm nay mình đã quá dễ dàng trói nàng ta như vậy. A, dễ dàng. Sao lại dễ dàng như vậy? Ngọc phiến tiếng lòng run lên, cảm giác không ổn hiện lên như điện xẹt, nàng vội vàng nhận thu lại tay háo thì thấy rõ, tiếng cười khoan khoái lập tức như bị một đao chặt đứt. Trong ống tay háo giờ chỉ là một đám lá hoa, nào có cái bóng huyền nữ. Hỏng bét rồi, trúng kế. Vạn Yêu công chúa không cần suy nghĩ nhiều đã hiểu được, chính mình nhất thời đắc y đã trúng kế của huyền nữ, nàng nhìn ra Tố nữ bí quyết huyền ảo như gương, huyền nữ thật sự đã thừa cơ mà bay mất tiêu rồi. Hừ, tiểu bối, hôm nay mơ tưởng chạy ra khỏi lòng bàn tay bổn cung. Vạn Yêu công chúa vì quá thẹn mà sinh hận, mặc dù đã nhìn không thấy thân ảnh huyền nữ, nhưng nàng lùi thần theo không gian nhộn nhạo bay vòng lên cao, với tốc độ ánh sáng liền biến mất không thấy. A, a, cơ hồ chỉ trong tích tắc hai nàng rời đi, Tiểu Tam đã đem vị phi tử cuối cùng gian dâm tới muốn cảnh giới hôn mê dục tiên dục tử, đâm đến tan nát mật huyệt. Trên bầu trời đêm, dưới trăng sáng, gió trở mình thổi mạnh, gió lạnh gào thét. Hai đạo bóng hình xinh đẹp vô tình xé rách màn hư không. Lặc, lặc. Huyền nữ muội muội, tỷ tỷ vì ngươi giới thiệu hảo tình lang ngàn năm khó tìm, ngươi có thể nào không tiếp nhận đây? Uy lực bạch ngọc phiến giúp cho Vạn Yêu công chúa càng đuổi càng gần, trêu đùa cùng sát khí đồng thời lóe ra trong đáy mắt nàng. Huyền nữ dù lúc chạy chối chết vẫn như cũ bình tĩnh phiêu giật, nhưng đã không có chim loan xanh trợ giúp, nàng rất khó thoát khỏi truy đuổi của Vạn Yêu công chúa. Nàng nói tâm ý của công chúa, huyền nữ tấm lĩnh. Hôm nay đã ban thưởng, ngày khác nhất định hậu lễ trả lại. Không cần ngày khác đâu, ngày hôm nay bổn cung sẽ đưa ngươi vào động phòng. Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Bảo Phiến đã nâng Vạn Yêu công chúa bay vượt lên, ngăn cản đường đi của huyền nữ. Chương 109, Quốc sắc Long Mẫu. Tiểu nha đầu, trở về đi. Lạc, lạc sáu. Hai nàng cứ như vậy một chạy một đuổi, đã rời xa Tôn Long Thành không dưới vài trăm dặm, nhưng cái này đối với Bạch Ngọc Bảo Phiến mà nói, khoảng cách có xa cũng không là vấn đề, chỉ cần nhẹ nhàng một phiến. Huyền nữ khó có thể phản kháng đã sắp trở lại hoàng cung, trở xuống dưới hông kẻ xích lõa, trần chuồng, tiểu tam. Mắt thấy quang mang bạch ngọc phiến một chút gia tăng, huyền nữ đang ở hiểm cảnh nhưng lại đột ngột nở nụ cười, lại còn hướng đối thủ ở không gian sau lưng trong suốt thi lễ. Sợi tóc cạnh cấu ngọc phiến bay về phía trước, tiếng lòng mẫn cảm để cho địa giới công chúa cổ tay vừa lật, không chút do dự đánh vê về phía sau một phiến. Hô 4. Cùng phong lướt qua, vân phi vụ tán, mây bay sương mù tan. Ngay cả ánh trăng cũng ảm đạm vài phần, nhưng cuồng phong tiêu thiên bạt địa nhưng lại bất động khi thổi qua kia nói quốc sắc thiên hương đại khí tiên ảnh. Long Mẫu đã là cấp bậc kim tiên chính là vị đứng đầu tứ hải rốt cục xuất hiện, tuyệt thế giai nhân Dương Dương tự đắc cười ảm đạm trong gió, ngọc trưởng nhẹ nhàng chia ra, hiện ra rồi một mảnh kim quang tiên đan bảo bối. A, Định Phong đan. Ngọc phiến đôi mắt co rụt lại, yêu nữ giảo hoạt lập tức bước lên trên bảo phiến bay trốn, ngay cả nửa câu chào cũng không dám lưu lại. Trời sinh vật vật tương sinh tương khắc, đã có bạch ngọc bảo phiến vô địch huyền phong, tự nhiên sẽ có Định Phong đan, Định Phong sơn, Định Phong chân nhân. Huyền nữ hôm nay chịu đủ bất ức từ ngọc phiến, thấy nữ yêu muốn chạy trốn, nàng phi thân đuổi theo, vân đoàn còn chưa động, tứ hải long mẫu lại gọi nàng lại. Không nên, con không phải đối thủ của nàng ta. Ách! Đang mới nói, một tiếng kêu rên từ khóe môi tứ hải long mẫu bắn ra, mặt ngọc quốc sắc giai nhân trong nháy mắt lộ ra một tia ửng hồng. Long nương nương, người bị thương sao? Bởi vì quan hệ của sư tôn, huyền nữ cùng Long Mẫu hết sức thân thiết, trước mặt Long Mẫu, nàng thu hồi Tố nữ bí quyết lạnh lùng như băng lạnh, hiện ra một mặt nhân tính nội tâm. Ôi! Bạch Ngọc phiến quả nhiên lợi hại. Một lát sau, tứ hải Long Mẫu mới hít thở được, sau đó thở dài một hơi, nàng lại đem Định Phong giơ lên trước mắt. Hạt này tuy là bảo đan do Định Phong chân nhân tỉ mỉ luyện chế, nhưng bất quá Bạch Ngọc phiến, trong thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có Định Phong châu mới đánh bại được Bạch Ngọc phiến. Đang nói, đông nhiên Long Mẫu cảm khái ánh mắt một chớp, liếc mắt nhìn ra xa nơi ngọc phiến đào tẩu, một bên nắm lấy ngọc thủ huyền nữ sóng vai mà bay, một bên ngưng tiếng nói đi thôi, ta cần yên tĩnh chữa thương, nếu yêu nữ biết cùng đường phản kích, chúng ta sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, hay là tìm kiếm cửu thiên huyền hỏa đan cứu sư tôn con mới được. Huyền nữ lẳng lặng gật đầu một cái, Tố nữ quyết vừa động, rốt cục xua tan rồi trái tim phiền loạn, hồi phục lại tử phủ thánh nữ bình thường nương theo bên người tại Long Mẫu, lẳng lặng mà bay trở về Tôn Long Thành. Liên tiếp ba ngày, Ngọc Phi cung hàng đêm ca hát. Ngọc Phi biến đổi đa dạng, đem tất cả quý phi trong cung luân phiên mời tới một lần, đã không còn tử phủ thánh nữ đích quấy rối, kế hoạch tiểu tam dâm loạn hậu cung tiến hành vô cùng thuận lợi, đám hoàng gia diễm phụ xinh đẹp đều thần phục dưới hương hắn. Ba ngày qua đi, không cần Ngọc Phi triệu kiến, chúng phi tử đã tự hành tiến đến thỉnh ăn nàng, tiếng gầm thét dâm loạn càng lúc càng rặt rào, may mắn lao hoàng đế sợ chết trốn ra ngoài cung, bằng không chắc chắn bị cái mũ xanh nặng như núi này đẻ cho tức chết tươi. Một ngày này, thừa dịp tiểu tam đang ở trong phòng cùng mấy hoàng phi kỵ mã chiến tranh, chơi trò cưỡi ngựa luân phiên, Ngọc Phi lặng lẽ đi tới phủ quốc sư, gặp được địa giới công chúa đang bế quan trầm tư. Ngọc Phi muội muội, sự tình có biến, kế hoạch phải lập tức triển khai. Ngực Ngọc Phi nhảy dựng cả lên, áp chế mạnh thanh âm kích động hỏi ý tỷ tỷ là sáu. Tâm tính tương tự giúp Ngọc Phi hiểu được mệnh lệnh của vạn yêu công chúa đích, nhưng đảm lượng, can đảm, bất đồng lại khiến cho tâm hồn thiếu nữ chấn động, đôi mắt trong như giãn ra vài phân. Vô độc bất trượng phu, cậy mạnh khó thành sự tình. Muội muốn làm nữ trung đại trượng phu, nhất định phải thông minh lên một chút. Ngọc Phiến ngay sau đó kể ra mệnh lệnh nói, giết hoàng hậu thì đơn giản, nhưng thiên hạ nữ nhân có đến hàng ngàn trên vạn, vốn là giết không hết. Tốt biện pháp tốt nhất vốn là đem lực cản biến thành trợ lực, lợi dụng đại đảm tam thu phục hoàng hậu, vậy chúng ta tùy thời có thể để cho lão hoàng đế vô dụng biến mất. Muội muội tuân mệnh. Ngọc Phi mang theo cõi lòng tràn đầy hưng phấn rời đi, vạn yêu công chúa cũng thầm đắc ý, nếu như kế hoạch nhất nhất thực hiện, đông thắng thần châu tất thiên hạ đại loạn, nhân gian trọc khí sẽ bốc lên, tất cả mặt đất sắp trở thành quyền sở hữu của địa giới. Mi mắt khép hờ, bày ra hết thể sự trầm tư của nữ yêu ở bên trong, tính toán tâm kế vạn yêu công chúa không tự chủ lẩm bẩm bây giờ. Chỉ còn lại có Long Mẫu cùng Huyền Nữ là trở ngại cuối cùng, như thế nào trừ bỏ đây? Ân. Bắc cung thế gia, Bắc cung chính hồi phủ không lâu liền đi vào thư phòng phụ thân, trong chốc lát sau, trong phòng vang lên tiếng phản đối mãnh liệt của Bắc cung chính. Phụ thân, con không muốn tiến cung, người tìm người khác đi, tiến cung làm cơ sở ngầm, kẻ thích hợp lại không chỉ một mình ta. Bịch một tiếng động vang lên, cửa phòng phát run, giả công tử nổi giận đùng đùng đá cửa ra, cá tính thẳng thắn để cho giả hoành mi, lông mày. Có vẻ đặc biệt bay lên. Chính nhân. Bắc cung hầu ra dương giọng kêu gọi, nhưng lại không thể kêu Bắc cung chính trở về. Âm dương thần bộ tay vừa nhấc, lập tức lại vừa chậm rãi phóng ra xuống tới, khôn khéo đích thần bộ đáy mắt né khỏi một mạt nghi hoặc, còn có một lũ hiểu rõ. Chính nhân mặc dù đối với hoàng hậu rất là mâu thuẫn, nhưng phản ứng cũng không nên kiên quyết như vậy, chẳng lẽ là bởi vì cần hắn đối phó đại đảm tam. Công tử, công tử. Một tiểu hạ nhân của Bắc cung thế gia chạy đi tìm Bắc cung chính mới vừa đi khỏi thư phòng, công tử, Xích Nha công tử đang tìm người khắp nơi, muốn hay không tiểu nhân sáu? Không cần đâu. Bắc cung chính quả quyết đánh gãy lời nói của hạ nhân, lông mày đã đỡ không được mi tâm nàng nhíu chặt, tưởng tượng đến Xích Nha cứ một mực dây dưa, nàng không khỏi càng thệ mạ tâm sinh xúc động. Hạ nhân sững sờ vừa mới lui ra, một đạo thân ảnh cao lớn liền xông vào tầm nhìn của Bắc cung chính. Sư muội, thì ra muội ở chỗ này à? Vừa mới gặp qua sư thúc chứ. Trần Duyên Thiếu Tôn nhiệt tình không hề nhận ra khí tức lạnh lùng của Bắc cung chính, hai mắt tỏa ánh sáng, tự cho là tiêu sái phe phẩy quạt giấy đi tới. Thiếu Tôn, mời kêu Bắc cung sư đệ. Bắc cung chính đem sư đệ hai chữ nói đặc biệt nặng, đồng thời lui về phía sau một bước, tạo ra khoảng cách với Xích Nha, không đợi đối phương gần chút nữa, nàng đã cướp trước lạnh ngôn nói, Thiếu Tôn, sắc trời đã tối, Bắc cung cần nghỉ ngơi rồi. Sư đệ, chẳng lẽ Bắc cung sư thúc không nói với mọi chuyện chúng ta sao? Đồng tử Xích Nha co rụt lại, một tia tức giận chợt lóe qua, mạnh mẽ tự cười đối diện với Bắc cung chính nói, huynh xuống núi là lúc, phụ thân viết một phong thơ đưa cho Bắc cung sư thúc, sau này chúng ta đúng là không có chuyện này. Bắc cung chính buông xuống hai cánh tay căng thẳng bên sườn, nàng không đại gia khuê tú, tiểu thơ nhà giàu, bình thường, không đợi Xích Nha hưng phấn nói xong, giai nhân chân dài đã lạnh lùng xoay người đi. Bịch. Cánh cửa thư phòng lại bị trùng trùng đẩy ra, Bắc cung đứng trước cửa bất động không di chuyển. Bắc cung hầu gia đang cảm thấy ngạc nhiên vì con vừa mới tranh cãi giằng co, giờ nàng lại vừa đột ngột nói phụ thân, chính nhân phải tiến cung. Đến đã vội vàng, tới đã vội vàng, qua như gió, Bắc cung chính lưu lại đơn giản lời nói nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Bắc cung hầu gia cùng Xích Nha vừa đuổi tới cười khổ với nhau. Chương 110, Trinh công chúa. Nương nương, nương nương. Trinh công chúa tiến cung rồi, đã chờ tại Tê Phượng cung của hoàng hậu từ sáng sớm. A. Hoàng Phi đang xích lóa trên giường không tự chủ được phát ra tiếng kêu sợ hãi. Trinh công chúa. Nữ nhi của lão hoàng đế, có cái gì đáng kinh ngạc chứ? Tiêu Tam kỳ quái hỏi một câu, hành động của Dương Căn vẫn không hề dừng lại nửa phần. Nàng không phải công chúa thực, Trinh công chúa này chỉ là một hàng giả ven đường mà thôi. Ngọc Phi dưới đại Dương Căn của đại đảm Tam, Ngọc thể một đám đỏ bừng, nhưng nàng không hổ là nữ nhân dạ tâm, hiện giờ đang lúc cực độ cao trào, vẫn rất rõ ràng phân minh hiểu lý, đem lai lịch tân đối thủ nói ra một lần. Thì ra Trinh công chúa này chỉ là nghĩa nữ dân gian do hoàng hậu nhận. Truyền thuyết có một lần, hoàng đế hoàng hậu vi phục xuất cung tuần du, không ngờ trên đường gặp phải yêu nghiệt làm loạn, trong lúc cực độ nguy hiểm đông có một nữ hiệp từ trên trời giáng xuống dũng mãnh chu diệt yêu quái, cứu giá trong lúc hiểm nguy. Hoàng thượng hoàng hậu cảm thán sự anh dũng này, hơn nữa hiệp nữ này thật là nhu thuận, liền nhận làm nghĩa nữ, lại còn chiếu cáo thiên hạ, từ nay về sau Ngạo Lai quốc có thêm một vị dân gian công chúa. A a, hoàng cung còn có trò hay này nữa à? Tiểu Tam Vô lại cười, hai ngón tay dùng sức vân vê tiểu đậu đậu ở bên trong ngọc môn, cửa mình, của Ngọc Phi, vân vê đến nỗi Ngọc Phi có rút run run không ngớt. Tiện nhân nương nương, một giả công chúa nàng cần gì phải xem trọng như vậy? Hay là trái lại nằm úp sắp đi, để cho thiếu gia ta đâm vào thoải mái một chút. Phần eo vừa động, kim thương đã nhắm ngay phía sau cánh đỉnh hoa đỏ thấm Ngọc Phi, viên đầu rung lên, Tiểu Tam lại đột nhiên ngừng lại. Gì? Một lũ cảm ứng khó hiểu khiến Tiểu Tam đem đầu xoay lại, nhìn về phía đại môn Ngọc Phi cùng, mặc dù tầng tầng tường cao chặn lại không gian bên ngoài đích, nhưng trong tâm hắn trong phút chốc lại gió cuốn mây vận chuyển. Ngay sau đó thiên địa dừng lại, khuôn mặt không thể quên chậm rãi từ từ trong tâm hiện lên. Cơ hồ là ở trong khoảnh khắc Tiểu Tam xảy ra phản ứng dị thường, liền thấy một cung nữ bối rối ở trước cửa bẩm báo nương nương, bất hảo rồi, Trinh công chúa. Trinh công chúa đánh vào rồi. A, ngăn trở nàng. Phản ứng theo thói quen để Ngọc Phi cố chống đỡ thân thể, từ dưới thân Kiều Tam bỏ ra, tay chân luống cuống tìm kiếm phượng trang của mình chẳng biết đã văng đi đâu rồi. Bịch, bịch. Cả chuỗi tiếng vỗ lớn từ cửa cung văng lên, trong cung đặc biệt bồi huấn đích thái giám thị vệ căn bản đỡ không được sát khí đích tiếp cận. Ai dám ngăn cản bổn công chúa, ta chém đầu kẻ đó rơi xuống đất. Thanh âm xúc phạm mặc dù thanh thúy, nhưng về phần bá đạo hại không khác Kiều Tam là bao. Gì, thanh âm này sao quen thai vậy chứ? Nghi vấn trong lòng không dứt. Tiểu Tam cố gắng nâng thân thể xích lóa muốn mở cửa ra. Người tốt, đừng có đi ra ngoài. Ngọc Phi thấy thế vội vàng dùng tay lôi kéo, đã bất chấp mình mới mặc quần áo được có một nửa, hơn phân nửa nhũ phong vẫn còn trần truồng trong không khí. Nha đầu kia có kim bài tiền trảm hậu tấu của Lao Thái Hậu trong tay, trong cung cũng không ai dám đắc tội nàng, hơn nữa nàng còn có tiên pháp, không phải người thường. Tiểu Tam rốt cục hiểu được, vì cái gì ngay cả Ngọc Phi cũng sợ hãi cái Trinh công chúa như vậy. Thì ra trước mặt hoàng đế lão nhân nàng ta còn được sủng ái hơn so với cả Ngọc Phi. Ta càng cần phải nhìn nàng ta một chút, để xem rốt cuộc là cao nhân phương nào. Tiểu Tam tuyệt không sợ hãi bất cứ kẻ nào, ưỡn ngực nhấc chân hướng cửa đi đến. Hắn cả quần áo cũng chẳng muốn mặc, hai vai run lên, mông lung quỷ vân liền bao phủ thân hình nam nhân. Tại cửa lớn Ngọc Phi cung, từng tên thái giám thị vệ đã trải qua nghiêm khắc chọn lọc rất cao tựa như rác rưởi bị quẳng ra chung quanh, nằm đây một đống. Một đạo cao gầy nữ tử bóng hình xinh đẹp giống như mũi tên nhọn xé gió phóng đi, trực tiếp chém giết tiến vào bên trong giết. A. Đang lúc Trinh công chúa vọt tới ngoài cửa phòng ngủ Ngọc Phi, nàng lại đột nhiên ngừng lại túi đầu sợ hãi, đôi môi đảo quanh than, hai tia hồng quang khác thường đồng thời hiện lên trong đáy mắt hai người. Thời gian đột nhiên dừng lại tại giờ khắc này, cách nhau bằng một cánh cửa mỏng, một bên trong một ngoài, một nam một nữ, hai ánh mắt dừng ở lẫn nhau, cảm giác huyền dị, bí ẩn khác thường, cho hắn biết ai tới rồi. Đã làm nàng biết, là ai ở bên trong. Ngăn nàng lại, không thể để cho nàng tiến vào. Ngọc Phi tay chân luống cuống dọn dẹp dấu vết dâm mỹ bên trong, nàng hiểu rất rõ Trinh công chúa, chỉ có thể dựa vào tài năng của đại đảm tam để ngăn trở cước bộ của nữ tử điêu ngoa kia. Nàng đi rồi. Tiểu Tam không có động, chỉ là ngưng tiếng xé gió nói ba chữ đơn giản. Đi rồi. Gian tình bại lộ chỉ kém một đường, Ngọc Phi bị dọa đến mức nhảy dựng thật mạnh không tin vào lỗ tai của mình. Đến khi từ ngoài cửa truyền đến tiếng vấn an run rẩy của đám thái giám cung nữ, Ngọc Phi lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Bảo bối nhân, đừng sợ, tối nay ta phải đi Tê Phượng cung thu phục nàng. Ánh mắt Kiều Tam lại ngắm nhìn cách cánh cửa nơi phương xa, ánh mắt phức tạp tựa hồ muốn xuyên thủng tầng tầng tường cao, gấp rút đuổi theo bóng hình chân dài xinh đẹp kia. Lặc, lặc. Đại đảm huynh thật sự là hảo khí phách, không hổ là anh hùng hào kiệt trong lòng Ngọc Phiến. Ngọc Phi không có mở miệng. Sau lưng Tiểu Tam lại truyền đến ngân linh hoàn thanh, âm thanh trung bạc của Vạn Yêu công chúa, Ngọc Phiến tinh tế nhẹ nhàng lại vừa không mất đường con nguyện chuyển phảng phất từ hư không hiện ra, bước chân nhẹ nhàng đến nhân gian. Tiểu Tam giờ phút toàn thân chân chuồng, bất quá Tiểu Tam không nghĩ gì về chuyện không mặc quần áo, ngược lại còn cố gắng tạo biểu tượng hùng tráng, xoay người lại, cùng Ngọc Phiến công chúa mặt đối mặt. Công chúa hảo nhã hứng, thế nhưng có hứng thú đến tham quan học tập hay không? Ta vừa cùng Ngọc Phi chơi trò chơi, nàng có muốn cùng chơi hay không? Lặc, lặc. Buồn cung thật rất muốn, chẳng biết đại đảm huynh có khinh tiện thiếp thân là bồ liêu chi tư, đã có chồng, hay không. Ngọc Phiến chính là lời nói vô cùng hào phóng, tiếng cười tuyệt đối hoang dại to gan, hai mắt ẩn tình đăm đắm rừng ở dương cương của nam nhân. Như thỉa trở ra đích, một đời sắc lang lại khô khốc cười, hai tay làm ra kiểu đầu hàng công chúa điện hạ, nàng không cần trêu chọc ta không thể là đối thủ của nàng. Lặc, lặc, có xác tâm không xác đảm, có máu dê lại có gan dê. Ngọc Phiến chẳng biết thật giả kích thích rồi kiểu ta một câu, xoay thân một vòng, từ nhu tình như nước biến thành rồi túc mục, mi mắt, ngưng trọng, không hề cùng kiểu ta vui đùa, mà là vô cùng chăm chú nói đại đảm huynh, bổn cung tiến đến là có việc muốn thương lượng cùng huynh, Ngọc Phi muội muội, muội hay ra ngoài trong một lát. Vâng. Ngọc Phi không người thối lui, dưới khí thế uy nghi vạn yêu công chúa, nhân gian Hoàng Phi căn bản không có nửa điểm phản kháng. Đại đảm huynh, thần tiên muốn lấy mạng huynh đã đến Tôn Long Thành. Ngọc Phiến vừa mở miệng, đã nói lên chuyện kinh người, ống tay háo dương lên, xem nàng có vẻ tùy ý, kỳ thật rất ngưng trọng, chú tâm, mà đem sự tàn nhẫn của Long Mẫu nói một lần, cuối cùng nghiêm trọng bổ sung nói, huynh hôm nay đã là cái đinh trong mắt tứ hải Long Mẫu, nàng nhất quyết muốn giết huynh thật nhanh. Chương 111, thuần phục ngựa hoang. Không đợi sắc mặt Kiều Tam thay đổi mở miệng, đã nhìn ra ánh mắt của Kiều Tam, Ngọc Phiến sắc mặt trầm xuống, giọng nói mang theo cảm khái nói tứ hải Long Mẫu chính là Kim Tiên chi khu, lại có pháp bảo khắc chế bổn cung. Hơn nữa Đông Thắng Thần Châu vốn là lãnh địa thiên giới, nhân gian tu chân không ngừng gia tăng, hôm nay ta cũng không phải đối thủ. Làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta trốn đi. Kiều Tam nói thẳng ngay, đem một chữ trốn nói rất to và rõ ràng, thấy tình thế không ổn, ngụy trang rút lui, đó chính là Kim Khoa Ngọc Luật, quy tắc vàng, của Kiều Tam. Lạc, lạc bốn. Phải cả Ngọc Phiến cũng bị sự vô lại của Đại Đảm Tam làm đùa đến nở nụ cười, thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp như nở hoa. Cười đến run rẩy hết cả người trong chốc lát qua đi, vạn yêu công chúa mạnh mẽ tự áp chế ý cười xuống. Đại đảm huynh, ta có một kế, có thể giúp huynh và ta hóa giải nguy hiểm bốn. Màn đêm đã buông xuống, khi hoàng cung yên lặng bị tiếng bước chân lùng bắt yêu nghiệt nhiễu loạn, trong ngự hoa viên, tên yêu nghiệt lại đang nhàn nhã dạo chơi thưởng thức ánh trăng cùng danh hoa. Một bóng người lặng yên xuất hiện, chậm rãi đi tới bên cạnh Tiểu Tam đang thưởng thức hương hoa. Ngươi còn dám ở lại nơi đây sao? Không sợ bị thiên hạ tu chân kéo thành mảnh nhỏ sao? Tiếng nói thanh thúy đích, hoành mi tiêu thất, Bắc Cung Trinh dùng ngữ điệu quái dị hát lộ ra ý tứ hàm xúc phức tạp nan giải. Ùm bốn. Thực thơm. Tiểu Tam dùng sức hít sâu một ngụm, chẳng biết hắn nói là hương hoa, hay là hương người, tóm lại, vấn đề này chỉ có hai chữ, nhưng lại khiến cho trên mặt Bắc Cung Trinh băng xương bị nhiệt hỏa đỏ rực làm tan chảy. Vì cái gì phải giúp ta? Lá thư này có phải là nàng gửi cho ta? Tiểu Tam nghi vẫn còn chưa rơi xuống đất, hắn lại tự khẳng định bổ sung nói, nhất định là vậy. Bởi vì trên thư có mùi hương trên người nàng đích mùi thơm của cơ thể giống như lúc. Ngươi. Dạng mây đỏ nồng đậm tràn ngập cả hai má mỹ nữ, Bắc Cung Trinh thon dài đùi ngọc bối rối xoay xoay vài cái, trái tim nóng lên, nàng không tự chủ được căm hận nói, phi. Ai muốn giúp ngươi chứ? Ta chỉ lợi dụng ngươi đối phó tả tướng thôi. Nói cho ngươi tên trộm cắp vô lại kia, không cần tự tác đa tình. Hắc, hắc bốn. Vậy bây giờ ta đã bị lợi dụng rồi, Bắc Cung tiểu thư bốn. Ôi, không đúng. Nên là công chúa điện hạ, kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ ạ? Muốn đem tiểu nhân ép thành mỡ, hay là trưng nấu? Chút bất chi bất giác, hai người lại giống tiểu tình nhân vui đùa ầm ĩ, mà biến hóa này vốn là vậy rất tự nhiên, bất chi bất giác, không hề hay bị ít. Miệng chó không thể mọc ngà voi. Sau một lần trách cứ, Bắc Cung lại thấy tên vô lại Kiều Tam lại ngày càng gần mình, tâm nhân hoảng hốt, nàng vội vàng xoay người bước đi, cũng không quay đầu lại nói, nếu không muốn chết, mau theo bổn công chúa. Hắc hắc. Nàng không phải Bắc Cung gia thiếu chủ Bắc Cung Chính sao, như thế nào lại thần thần bí bí biến thành cái gì Trinh công chúa, cái này cũng không giống tính cách của nàng. Tiểu Tam một nửa không biết nói sao, một nửa cũng thật sự tò mò. Lấy tính cách ngang bướng của Bắc Cung Trinh, nàng vốn nên sắc bén đánh trả, nhưng ngoài dự kiến của Kiều Tam, nữ nhân cụp đôi mắt đẹp xuống, một tia yêu thương không thể ức chế từ đáy lòng lộ ra nổi lên trên ngọc dung. Bắc Cung Trinh trầm mặc làm cho Kiều Tam không hiểu ra sao nhất thời hơi loạn. Ánh mắt giống như bị bóng hình xinh đẹp của nữ nhân trầm trọng cảm nhiễm, đợi cho hắn từ trong hoảng hốt thanh tỉnh lại, không khỏi bị tình hình giờ phút này dọa cho nhảy dựng thật mạnh. A, này như thế nào khiến cho? Chẳng biết khi nào, bàn tay to của hắn đã đặt trên đôi vai cao gầy của Bắc Cung Trinh, lòng bàn tay ấm áp vẫn còn đang vuốt ve nhẹ nhẹ, an ủi tiểu dã mã, con ngựa hoang nhỏ, đột nhiên bi thương, mà Bắc Cung Trinh bị nam nhân ôm cũng chợt có hành vi quái dị, làm như mình là đao là kiếm với nàng. Giờ phút này lại mềm yếu nằm lên trong ngực mình, mơ hồ nước nở đáng thương làm ướt quần áo của mình. Nàng! Nàng bốn! Đừng khóc! Mối quan hệ giữa hai người quá đột ngột làm lòng trời lỡ đất, tâm linh để cho Kiều Tam khẽ biến trong lúc nhất thời không thích đứng nổi. Đừng núp nhích! để cho ta nằm lên một lát. Con ngựa hoang đúng là con ngựa hoang, cho dù bị thuần phục, vẫn ngang bướng làm cho nam nhân cười khổ không thôi. Trong chốc lát qua đi, Bắc Cung Trinh hung hăng dùng vạt áo Kiểu Tam lau nước mắt một cái, sau đó mới nhấc đầu lên, động thân, hồi phục bình thường. Không tự chủ được, trái tim bị đè nặng nhiều năm buột miệng đem bí mật nói ra, Bắc Cung Trinh lại đem chân chính thân thế hoàng thất hai tiếng của mình nhất nhất nói ra. Thì ra Bắc Cung Trinh dê không phải giả công chúa, mà là hàng thật giá thật đê chân công chúa. Năm đó, hoàng hậu tinh minh, thông minh, sinh ra một nữ nhi, nhưng vì tranh quyền đoạt lợi, phải diễn lại vợ cũ trộm lòng cháo phụng hí mã, vừa mới sinh ra công chúa liền đưa tới tâm phúc Bắc Cung thế gia của hoàng hậu, sau đó, giả hoàng tử kia thế nhưng lại chết non ngoài ý muốn, hoàng hậu vốn là cái được không bù nỗi cho cái mất. Nhiều năm ấy nấy cùng tình cảm với nhi nữ làm cho hoàng hậu nghĩ ra biện pháp, liền bảo một nữ nhi thân sinh bị đối thủ hậu cung chống đi, dễ dàng đã lừa gạt lao hoàng thượng, đến cuối cùng, tự nhiên lại có truyền thế giai thoại đương triều hoàng đế nhận nữ nhi dân gian làm con gái. Nói đến đơn giản, nhưng điều này đối với Bắc Cung Trinh mà nói, khi nàng biết đức của mình, không thể nghi ngờ vốn là tình thiên phích lịch, sấm sét trời giáng, cũng không thể tiếp thu thân thế đáng thương phức tạp như thế, lại càng không nguyện tha thứ vị mẫu thân kia, bởi vậy khi nàng tiến cung, chung quy lại trở nên vô cùng điêu ngoa bá đạo. Nghe xong chuyện này, Tiểu Tam hết chỗ nói rồi. Trái tim nóng lên, nam nhân hoảng hốt lại đem giai nhân ôm vào trong ngực. Trong bóng tối, Trinh công chúa mang theo Tiểu Tam trộm lẻn vào Tề Phượng Cung. Nơi này dù trên danh nghĩa vốn là tẩm cung hoàng hậu đích, nhưng có đến một nửa là dinh thự Trinh công chúa, không có điêu ngoa công chúa cho phép, ngay cả hoàng hậu cũng không dám tùy tiện ra vào, địa vị của giai nhân chân dài cũng không nhỏ. A6. Địa phương cũng không tệ lắm, sau này ta phải ở nơi này làm phò mã. Tiểu Tam vừa lòng nhìn chung quanh một vòng, thần sắc đắc ý dương dương, tự tin tự cao, phảng phất hắn thực sự trở thành chủ nhân của nơi này. Tên lưu manh trộm cướp, đừng tưởng mở. Bổn công chúa sẽ biến ngươi thành thái giám đích, ngươi ở Ngọc Phi Cung cũng đang làm thái giám rất tốt mà. Thân phận công chúa cũng không ngăn được tính cách ngang bướng bộc phát, Bắc Cung Trinh chân dài dương lên, không hề báo trước đá tới Kiều Tam, dương giọng đầy hận ý nói rõ ràng, bổn công chúa hôm nay phải thiến ngươi, cho ngươi từ nay về sau, thành thành thật thật làm thái giám. Kiều Tam đại tay chụp tới, đồng thời thân hình tiến đến, không chỉ có nắm lấy chiếc đùi đẹp của công chúa vào trong tay, đồng thời còn muốn ôm giai nhân thân thể mềm mại vào trong ngực. Hai má gian sát, mũi thở tương đối, gần trong gang tấc hô hấp hai người đã có thể nghe thấy, Tiểu Tam bản tính vô lại lại phát tác, H4. Nàng đã hận ta như vậy, vì cái gì còn liên tục giúp ta thoát hiểm? Tương tự chính là câu hỏi đã là lần thứ hai, nhưng lúc này đây ý tứ hàm ẩn đã lớn đã bất đồng, Tiểu Tam không đợi chân dài công chúa lớn tiếng rào biện, ngay sau khi vừa nói ra chuyện này, trong mắt lửa nóng bắn ra, giọng nói khàn khàn ả cơ hồ dán vào tai công chúa điện hạ, nàng đã cứu nô tài. Vậy để cho nô tài hảo hảo hầu hạ người nha. Hoành mi, nam nhân thì mi mắt ngang, còn nữ nhân thì mi cong, ở đây chỉ việc Bắc Cung Trinh giả trai. Chương 112, do dục sinh tình. A đại đàm tam, người người dám bốn. Bắc Cung Trinh mặt ngọc trong nháy mắt biến sắc, nàng thật không ngờ, vào thời điểm này, đại phôi đản còn có tâm tình này, thật là một đại phôi đản từ đâu đến cuối là đại phôi đản. Sợ gì, vì cái gì không dám. Soạn. Tiểu Tam lại vừa một lần xúc phạm xé xoạc quần áo cô gái. Tình cảm giữa hai người do dục mà sinh, Tiểu Tam mặc dù còn chưa hoàn toàn hiểu được, vì cái gì con ngựa hoang ngang bướng mười phần lại có chuyển biến như thế, nhưng hắn lại nghe ra ở tận sâu trong tâm hồn giai nhân thanh âm mâu thuẫn. Tình, tới đột nhiên như thế, hận, lại vẫn tồn tại như cũ. Không chỉ có tâm linh Bắc Cung Trinh lâm vào thống khổ, tâm thần Tiểu Tam cũng không yên, cuộc sống chính xác là thế, Tiểu Tam đương nhiên đã trải qua nhiều lần, tình yêu này thật bá đạo tại thời khắc đặc thù này. Đối mặt thiên hạ đặc thủ, cũng là linh đan rượu dược duy nhất. Chỉ trong khoảnh khắc hiểu ra, trong tịp tắc đó, nam nhân đã đem mình cùng nữ nhân đều lột thành rồi xích loa sân giường, trần chuộng như nhộng, sau đó tư thế lấy thiếu nữ quen thuộc bắt đầu trò mới mẻ của mình. Không. Không cần. Tên vô lai kia, ngươi dám. Cẩn thận bổn công chúa Chu Cửu tộc ngươi. Một màn ngày xưa tựa hồ lại bắt đầu tái diễn, khi cự long nóng như lửa tìm được cửa khẩu ngọc môn quan, Bắc Cung Trinh tuy hô hấp đã khác thường. Nhưng dãy rủa lại rất kiên quyết. Công chúa điện hạ, nàng nhất định là nữ nhân của ta. Ta cần, nhất định cần ngươi, rồi. Nói nhỏ vào lỗ tai một câu xong, giống như cự chủ y ngàn cân, trùng trùng nện vào tâm điển, trái tim, giai nhân. Bắc Cung Trinh sửng sốt, vì lời thề xúc phạm này mà thể xác và tinh thần sững sờ, ở hàng vạn hàng nghìn tư tự loạn thành một đoàn, Tiểu Tam lại nhân cơ hội hướng trên cố gắng tống mạnh cự long vào. Phạch. Viên đầu phá khai ngọc môn. Lại vừa một lần sáp nhập nhân gian danh khí huyệt trung chi huyệt. Công chúa chân dài banh mạnh ra, bị điện giật tê dại hung mãnh đánh nát sự kiên cường ngụy trang của nàng. Tiểu bốn. Tiểu lang nhẹ chút, cẩn thận hài tử của chúng ta. A. Sung sướng rên rỉ trong phòng không dứt liên miên, nhân sinh vui sướng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hài tử. Hài bốn. Hài tử. Ta có hài tử, ha ha bốn. Tiểu tam vừa định triển khai vô tận cú nhấp, lập tức bị mừng cuồng hỉ khiến cho hắn không biết làm sao, đồng thời trong đầu hắn đã hiểu được vấn đề. Hài tử. Thì ra là thế. Khó trách Bắc Cung Trinh lại có chuyển biến thật lớn như vậy. Tiểu tam vẫn ra sức dùng cự long đỉnh vào ngọc môn mềm mại của Bắc Cung Trinh, giai nhân ra sức ưỡn phong đồn, kẹp chặt hai đùi vào mông hắn, ưỡn lên đón nhận. 24. Cuồng phong bạo vũ làm cho người ta khắc cốt minh tâm, mưa phùn nọa sủn cũng có vẻ đẹp say lòng người của nó, nam nhân sủng ái nhu mềm như xuân vũ, nữ nhân nên hợp quấn quýt như tơ, hai trái tim kết hợp làm một gắn bó keo sơn, dần dần, dần dần, dung hợp cùng một chỗ. Âm thanh hoan ái rốt cục vang lên ngân nga dâm mỹ, dưới sự cải biến xưng hô của nữ nhân, thanh âm động tình đã từ trong miệng nam nhân truyền ra, Trinh nhân, ngươi đích nữ nhân của ta, ta là tướng công của ngươi, mau gọi một tiếng tướng công bốn. Để ta nghe một chút. A. Tướng công, hảo kiều lang. A ngươi là tên kẻ trộm lưu manh, chết vô lại, xú nam nhân. Con người bản tính vĩnh viễn không có khả năng hoàn toàn cải biến, Bắc Cung Trinh đúng là Bắc Cung Trinh. Nữ nhân mặc dị vãng coi mình như nam nhân dù đã không còn, nhưng nàng lại lấy một loại khác phương thức khác trở về trước mắt Kiều Tam. Đường đường Trinh công chúa ở trên giường thế nhưng so với bắt phụ, đàn bà dữ dằn, lại hung ác hơn, không ngừng mắng chửi phôi nam nhân làm bụng mình lớn lên, không ngừng điên cuồng đánh mạnh vào thân thể nam nhân, không ngừng nên hợp dâm căn của nam nhân đâm vào rút ra liên tục. Khi ánh dạng đông đầu tiên của buổi sáng sớm chiếu vào căn phòng, thì Kiều Tam cùng Bắc Cung Trinh đang ôm nhau miên man đồng thời thản nhiên tỉnh lại. Một đôi thiên hạ hữu tình nhìn nhau cười, không có gánh nặng, không có đề phòng, chỉ có một loại đại biểu thanh nhàn hạnh phúc. Tâm linh và dục vọng giao hòa tư vị thật tốt đẹp, Tiểu Tam từ khi đánh vào hoàng cung tới nay, đêm qua tuyệt đối là thời điểm ngủ ngon nhất an toàn nhất. Tiểu lang, chàng còn muốn trở về giúp phôi nữ nhân kia sao? Bắc Cung Trinh ánh mắt chua xót chút che giấu, giai nhân chân dài tính cách thẳng thắn luôn dám yêu dám hận, ngoại trừ việc của Kiều Tam, nàng tuyệt đối hắc bạch rõ ràng. Lão bà, nàng nói ta bây giờ không quay về được không? Tiểu Tam vươn tay ôm thật chặt giai nhân, không tự chủ được cảm thán nói ta hôm nay đã là yêu nghiệt thập ác không dung trong mắt chính đạo, đừng nói những người khác, ngay cả tứ hải long mẫu, còn có tử phủ thánh nữ kia cũng sẽ không buông tha ta, chỉ có cùng vạn yêu công chúa lợi dụng lẫn nhau, ta mới có cơ hội an toàn rời khỏi kinh thành. Chính tả đối lập đây là một bế tắc nan giải, không có cách nào Bắc Cung Trinh mặt ngọc mang chút tạm đạm, một bên giúp Tiểu Tam mặc quần áo, một bên nhắc nhở nói, đã nhiều ngày, đã có một vài tán tiên tiền bối cao nhân đến kinh thành. Ngay cả chúng ta Trần Duyên Sơn cũng có hai tán tiên xuống núi, chẳng phải ngàn vạn lần phải cẩn thận. Hắc, hắc. Lão bà, khó trách người ta nói nữ sinh hướng ngoại, nhanh như vậy đã ta suy nghĩ thay lão công rồi à? Cái đầu chàng, đừng có thối mỹ nữa, nếu chàng có dũng khí tiếp tục cam kết, ta nhất định không buông tha chàng. Bắc Cung Trinh bản tính phát tác, ngón tay đang mặc quần áo cho Kiều Tam bỗng biến đổi, hung hăng méo đại sắc lang một cái. Ôi, được rồi, nhất nhất sự kiện trọng yếu đều cũng đã quên rồi. Tiêu Tam ở một véo này, ngược lại nhớ lại chuyện của, hai mắt chớp động cả chuỗi ánh sáng thâm thúy, hắn tiến đến nói thầm bên thai bên giai nhân chân dài. Ai nha, hảo hảo nói, không cho phép cắn lỗ thai bổn công chúa. Lặc, lặc. Hình ảnh theo thời gian đồng loạt biến hóa, Bắc Cung hầu gia bị kích động đi vào cấm địa Trúc Lâm Bắc Cung thế gia. Trong rừng có duy nhất một tòa nạ bài bố tinh xảo, đúng là nơi long mẫu chữa thương. Bắc Cung Bình đứng ở chỗ xa xa, quay về phía rừng trúc túi người thi lễ. Sau đó lấy tiếng hưng phấn xé gió nói long mẫu nương nương, thánh nữ, hảo tin tức, trong cung truyền đến tin tức, nói đại đảm tam kia vì cầu mạng sống chủ động thỏa hiệp, hắn nguyện ý vào quần tiên đại hội 15 tháng 5 nộp lên ra nửa chương bí đồ. Tiểu tam kia có điều kiện gì? Long mẫu vô thanh vô tức xuất hiện trên hành lang tinh xá, chỉ bằng một câu, chuẩn xác mà đoán được, quả nhiên không hổ là nhân gian uy danh viễn dương tứ hải long mẫu. Đại đảm tam nói hắn cần lấy thân phận tu chân tham gia quần tiên đại hội, ai có thể trở thành khôi thủ? Đứng đầu, đại hội, quyển trương ra dê sách liền về tay kẻ đó, hắn đã nói, không cho phép cao thủ đã ngoài tán tiên tham gia tỉ thí, bằng không thả huy đồ vong mạng. Ân, Bắc Cung tiên sinh, vất vả ngươi rồi, đồng ý và lui xuống đi. Long mẫu trong mắt lộ ra một tia hồi ức, sự tình mặc dù qua đã lâu, nhưng sự khinh nhẫn của Kiều Tam tại Long mẫu am trong mắt nàng vẫn sống động, để cho nàng mấy ngàn năm đạo tâm cũng khó áp chế lũ hận hỏa kia. Thời khắc thân ảnh Bắc Cung hầu ra đi ra khỏi rừng trúc. Tử phủ thánh nữ xuất hiện bên người long mẫu, long nương nương, Tiểu Tam giảo hoạt vô sỉ, hắn sẽ lại thủ tín sao? Sẽ không. Long Mẫu không chút do dự nhận định bản tính của Kiều Tam, Ngọc Kiểm Quốc sắc đại khí ngân nguyệt lộ ra ánh sáng tinh minh, ngưng tiếng xé gió nói nhỏ băng nha đầu, mặc kệ đại đảm Tam là thật hay là giả, chúng ta cần tranh thủ thời gian, ngươi đốc thúc cao thủ các phái tán tiên gia tăng hợp luyện thiên cân phát trợ, đến lúc đó với cả Định Phong đan nữa, chúng ta tặng cho yêu nữ một kinh hỉ. Lời nói vừa ra, Tứ Hải Long Mẫu không tự chủ được cảm thán nói, hết thể sẽ đợi đến 15 tháng 5 ngày đó giải quyết. Chương 113, Kinh Triệu, Điểm Gỡ. Trong hoàng cung, đại đảm Tam hoàn thành nhiệm vụ cũng đang bẩm báo tình huống với Vạn Yêu công chúa. Công chúa điện hạ, xem ra lũ ngốc chính đạo đã tin, bọn họ đang toàn lực chuẩn bị quần tiên đại hội. Tiểu Tam đắc ý duỗi duỗi người, vui vẻ cười nói, bọn Long Mẫu tạm thời không có hành động gì lớn, khi nào chúng ta đối phó đám đạo sĩ thối kia. Nhìn thấy bộ dáng bọn chúng luôn tự cho là đúng liền khiến ta nổi giận. Lạc lạc sáu. Đại đảm huynh đừng nóng nổi, chờ bọn chúng trên quần tiên đại hội vì bí đồ đấu đến ngươi chết ta sống, chúng ta mới ra tay cũng không mượn. Ngọc Phiến cười khanh khách cùng Tiểu Tam vỗ tay chúc mừng, Vũ Mị, Quyến Rũ, Vạn Thiên, Thu Ba, trước mắt, cười nói đại đảm huynh, kiên nhẫn chút, rất nhanh tới ngày 15 tháng 5 rồi. Tháng 5 ngày 15 lại là tháng 5 15, không chỉ là trùng hợp, hay là tình thế tất nhiên, chính tà song phương không ước mà cùng đợi đến ngày quần tiên đại hội này. Sắc đẹp của địa giới công chúa làm cho nam nhân say mê, Tiểu Tam háo sắc cũng không dám cùng nàng đối mặt lâu, giả vờ ngáp ngáp, đôi mắt ngông lung nói ta muốn nghỉ ngơi rồi, công chúa điện hạ, cáo tử. Đại đảm huynh, mệt mỏi sao, nằm lên giường Ngọc Phiến chốc lát nha. Vạn Yêu công chúa thật sự là người rất phi thường, nói câu như vậy cũng có thể nói vô cùng tự nhiên. A6. Không cần, giường mới ta ngủ không quen. Tiểu Tam dưới sự hấp dẫn của Vạn Yêu công chúa, giống như một kẻ trộm trưng hửng bỏ chạy. Hắn không phải không muốn đẻ ngã giai nhân xinh đẹp mềm mại Ngọc Phiến, mà là không dám đẻ, đã đẻ không được. Trong cung Ngọc Phi, Tiểu Tam khó có khi một mình một người ngủ một đêm, hồng quang hùng hậu bao phủ thân hình Tiểu Tam, cường thịnh khí tức đại biểu hắn đã hoàn toàn khỏi hẳn. Thâm tầng điều tức, Tiểu Tam nguyên thần nhẹ bay, bay khỏi cơ thể, bay vào hư vô ngộng ảo thiên địa. Quang cảnh non xanh nước biếc, Tiểu Tam tò mò có chút sửng sốt, khí tức vô lại một chút biến mất không thấy, vui mừng tràn ngập tình cảm hồn nhiên. Đây không phải tiểu hồ cạnh nhà mình lúc nhỏ thích chơi nhất sao, vì cái gì trở lại nơi này chứ? Hắn tinh tường nhớ rõ, khi còn bé mâu thân thường xuyên mang theo đại ca cùng mình tới chỗ này. Hương tình phát sinh một cách tự nhiên, Tiểu Tam không khỏi nhớ tới Lục Minh Trấn, nhớ tới người nhà. Đang lúc hắn thản nhiên trở về những ký ức đẹp nhất trong cuộc đời, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên phía sau hắn. Tam đệ, có muốn chơi trốn tìm không? Tiểu Tam nhìn lại, đúng là đại ca, không khỏi mừng rỡ nói đại ca, huynh sao lại đến đây? Hạ Hoa, hai huynh đệ chúng ta đã lâu không cùng chơi. Trong lúc thần trí không phân minh, Tiểu Gia huynh đệ vốn là người lớn, nhưng lại về lúc nhỏ, thân tình vui lùa tràn ngập trốn non xanh nước biếc. Chơi mệt mỏi, hai huynh đệ ở cạnh nhau, nằm ở bãi cỏ ven hồ. Tam đệ, đại ca đi đây, Tiểu Gia sau này phải dựa vào một mình ngươi chống đỡ. Tiểu đại lời nói đột ngột tràn ngập rồi buồn bã phiền muộn, lại như thoải mái chút được một gánh nặng, không đợi Tiểu Tam sững sờ có điều gì phản ứng, hắn đã đứng lên một bên. Một bên ôn nhu thở dài nói đại tẩu ngươi theo ta đã lâu, phải chịu khổ quá lâu rồi, tam đệ, có một số việc đại ca kỳ thật biết, ôi sáu. Sau này, khanh nương phó thác cho ngươi y, ngươi nhất định phải nhớ rõ, đem hạnh phúc cho nàng. Tiếng nói còn oanh oanh bên tai, thân ảnh đại ca nhưng lại xa dần, Tiểu Tam tâm lý quính lên, thân thủ trộm tới đại ca, không ngờ, lại chỉ bắt được một đám hư vô, thân ảnh Tiểu Đại chậm rãi biến mất trong thiên địa. Đại ca. Tiểu Tam một tiếng kêu to. Đột nhiên từ trong ngộng bừng tỉnh. Thì ra là nằm mơ, may mắn chỉ là ngộng. Sẽ không đâu, đại ca có thập nhị bảo vệ, tuyệt không có nguy hiểm. Nhưng là sáu. Vì cái gì lại có ác ngộng như vậy? Sách Linh từng nói qua, người có tiên thuật đạo pháp đã thoát ly phàm thai tục thể, bình thường sẽ không nằm mơ, một khi có ngộng, thường là điểm báo trước. Tại sao có thể như vậy sáu? Kinh Triệu, Điềm Gở, chiếm cứ tâm thần Kiều Tam, hưng phấn đại gian, chơi, hoàng thất nữ nhân biến mất không thấy. Phiền loạn cước bộ dạo một vòng trong cung. Không được, phải về nhà càng sớm càng tốt, vạn nhất đại ca thật sự gặp chuyện không may, mình sẽ hối hận không kịp. Ý nghĩa một đời, Tiểu Tam bỗng nhiên giác cuộc sống trong cung tẻ nhạt vô vị. Bữa tiệc lớn mặc dù tốt, nhưng mỗi ngày đều ăn cũng sẽ mất đi hứng thú. Huống chi, đại đa số những nữ nhân trong cung, phần lớn đã bị hắn nếm qua một lần, ngoại trừ tâm linh và dục vọng hợp nhất Bắc Cung Trinh, cùng với gian, chơi, nhiều lần nhất Ngọc Phi, những nữ nhân khác cả tên hắn cũng không nhớ. Gì? Đúng rồi, nghe nói hoàng hậu cũng là một vị tuyệt sắc mỹ phụ, sao không sáu? Ôi, đáng tiếc, nàng là mẫu thân của trinh nhân, xem như là chính nhạc mẫu của mình, sao lại không biết xấu hổ đây? Nghĩ tới điều này, trong lòng Tiểu Tam mặc dù tiếc hận, nhưng một ngọn hỏa nhiệt lại thoát ra khỏi miệng hắn. Bắc Cung Trinh cùng hoàng hậu có quan hệ mẹ con khiến cho lý trí hắn tạm lui, nhưng lại để cho dục vọng của hắn rít gào. Mẫu nữ à, lại là một đôi tuyệt sắc mẫu nữ hoa, nếu hai nàng đồng thời tở dưới hạ thân mình uyển chuyển hầu hạ, tư vị kia hư. Cấm kỵ lực lượng vĩnh viễn không thể ngăn cản, Tiểu Tam không tự chủ được hai mắt khép hở, ảo tưởng đang kéo dài giữa hai cặp mắt nhấp nháy. Lâm vào cấm kỵ dục vọng, Tiểu Tam không có phát giác, ý nghĩ cuồng dã cẩu mình không hề trói buộc mới vừa hiện lên, giữa mi tâm, lông mày, một đóa dâm huyết ấn liền hiện ra rõ ràng, hắn nghĩ càng kích thích, huyết ấn kia lại càng sáng rực. Cấm kỵ dục vọng quả nhiên là một mặt dâm tà ma mị nhất trong dục vọng. Kinh thành sau một hồi náo loạn đột nhiên lại bình tĩnh xuống, khi thánh chỉ mới được truyền khắp thiên hạ, các phái tu chân không lùng bắt yêu nghiệt nữa, chỉ tích cực chọn lựa tân binh trẻ các phái, đồng thời cũng làm tốt công tác chuẩn bị khi bị thất bại. Linh hỏa thánh đan, bảo bối mà nhân gian tu chân mơ cầu, vô luận như thế nào, ai cũng sẽ không buông tha dễ dàng. Bình tĩnh dưới, dòng nước vẫn đang ngầm chảy, sơn vũ dục lai phong mãn lâu, mưa đến từ gió, bầu trời phủ đầy mây đen tựa hồ đã ép tới mái cung điện, ép tới mặt đất lâm vào tình trạng hít thở không thông. 10 ngày sau đúng là ngày 15 tháng 5, vốn là hạ thọ, mở màn, của quần tiên đại hội sớm bởi vì sự xuất hiện của Tiểu Tam mà phát sinh biến dị, đến lúc đó, rốt cuộc sẽ phát sinh va chạm kịch liệt như thế nào. Một ngày này, hoàng gia vì ăn mừng thọ đản của Lao Thái Hậu, cố ý làm một tiệc rượu nội bộ. Hoàng đế chạy trốn ra ngoài cung khó có thể về nội cung, tất cả phi tần trong cung đều trang điểm ăn mặc xinh đẹp, trước sau đi tới vạn thọ cung của Lao Thái Hậu. Ngọc Phi cùng hoàng hậu ngày thường không muốn gặp nhau, giờ phút này cũng không thể không cười mặt tương đối, nữ nhân hoàng gia vẫn duy trì sự đạo đức giả làm vẻ vui cười. Hoàng hậu cùng Ngọc Phi sóng vai mà đứng, thản nhiên chuyện cười, thân thiết vô cùng, để cho một đám thái giám mới theo hầu không khỏi thầm nhủ cảm thán. Nữ nhân quả nhiên vốn là trời sinh thích đùa, đúng là một màn kịch hay. Chương 114, Hoàng hậu. V. Giờ phút này Tiểu Tam tử ngũ quan không thay đổi, nhưng thân hình lại thần kỳ co rụt lại, trở nên nhỏ gầy đơn bạc cứ như chỉ có 15-6 tuổi, màu da đã trở nên tái nhợt yếu nhược, so với thái giám bình thường không quá khác biệt, khó trách chúng phi tử nhìn trái nhìn phải, nhưng không bắt gặp tình nhân bí mật. Trinh nhân xin thỉnh an hoàng nãi nãi, chúc hoàng nãi nãi niên niên hữu kim thiên, tuế tuế hữu kim chiêu, mãi mãi sống lâu. Lúc này, Trinh công chúa thân phận đặc thù đã đến vạn thọ cung, đừng xem nàng trên danh nghĩa là giả công chúa, nhưng lão thái hậu vừa thấy nàng đến, đông nhiên cười ra tiếng, lại còn dùng cánh tay giả nua vẫy vẫy Trinh công chúa. Hoàng nãi nãi, Trinh nhân đấm lưng cho người. Trinh công chúa tới gần, cung nữ đứng hầu bên người hoàng thái hậu tự động di chuyển ra khỏi vị trí, chân dài công chúa tựa như con thỏ nhỏ làm nũng bên lão thái hậu. Hoa. Tiểu Tam tử trong lòng sợ hãi than, không thể tưởng chân dài lão bà còn có nhất chiêu như vậy, khó trách nàng có thể ở trong cung hoành hành bá đạo như thế. Bắc Cung Trinh giờ phút này, ai cũng không dám đem nàng liên hệ với Trinh công chúa điêu ngoa, hoặc là Bắc Cung Chính táo bạo. Tiểu Tam cảm khái hàng vạn hàng nghìn dương mắt vừa thấy, trong đại điện nữ nhân xinh đẹp rất nhiều, nhưng trải qua ánh mắt nam nhân đảo qua, chỉ còn lại có 3 bóng hình xinh đẹp đặc sắc, lưu tại trong mắt hắn. Người thứ nhất đương nhiên là hữu tình hữu dục chân dài công chúa. Cơ hồ thời điểm Tiểu Tam nhìn về phía Bắc Cung Trinh, giai nhân chân dài cao gầy bóng hình xinh đẹp lặng yên chấn động, khỏe mắt dư quang lập tức phản phiêu tới, quả nhiên tâm linh có điểm tương thông. Người thứ hai là Ngọc Phi hữu dục vô tình, mặc kệ khi nào thì, vô luận trường hợp gì, trong mắt Kiều Tam Ngọc Phi đều xích lóa, thân thể xích lóa thủ đoạn, còn có xích lóa dạ tâm. Nữ nhân cuối cùng còn lại vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc chính là Nhất Quốc Hoàng Hậu, nói lạ lẫm. Bởi vì Kiều Tam chỉ mới gặp gỡ nữ nhân mẫu nghi thiên hạ này, nói quen thuộc, chỉ vì tận đáy lòng Kiều Tam đã nhắc tới hoàng hậu lâu rồi. A6. Khó trách là mẫu nữ, lớn lên thật giống nhau. Ngọc thể cao gầy chỉ thấp hơn Bắc Cung Trinh một chút, mặc dù váy dài che lại, nhưng Kiều Tam cũng có thể nhìn cặp đùi thon dài xinh đẹp bên trong. Điểm duy nhất không giống là, phụ nhân đấy đà thay vì thiếu nữ mảnh mai, Ngọc Kiểm cũng không thanh tú, mà tươi đẹp như hoa đào, da rẻ nõn nà. Mỹ phụ nhân phong vận thành thục khiến đại sắc lang trái tim ngứa ngáy, lông mày nóng lên, thiếu chút nữa hiện ra nguyên hình. H6. Thật sự là một đôi mẫu nữ danh hoa. Tiểu Tam tử 6. Nương nương kêu người đấy. Sao còn chưa ra, cẩn thận cái đầu. Một lao thái giám liên tục đẩy Tiểu Tam vài cái, mới đem Tiểu Thái giám cả người nóng bừng từ ảo tưởng mộng mơ bừng tỉnh. Muội muội, Tiểu Thái giám sao lại thế này? Nô tài Ngọc Phi cung vô dụng vậy sao? Nếu không tỷ tỷ hôm nào đưa cho muội mấy người. Hoàng hậu vừa chuyển mặt, vừa lúc thấy được Tiểu Tam tử ngơ ngác ngây ngốc, không có quy củ, túi đầu lộ ra một nụ cười sâu kín. Nữ nhân tranh đấu gay gắt vĩnh viễn không bao giờ hết, Ngọc Phi làm như không hiểu ý của hoàng hậu, cố ý hỏi ngược lại tỷ tỷ nói đùa, muội muội sao so với tỷ tỷ được, bất quá nô tài này cũng khá thông minh, đúng là không hiểu nhiều quy củ, nếu tỷ tỷ không ngại, thay mặt muội muội quản giáo một phen, thế nào? Ngọc Phi không đợi hoàng hậu phản kích, ngay sau đó nói với tiểu tam nô tài to gan, còn không đa tạ hoàng hậu nương nương dạy bảo, hừ, từ hôm nay, ngươi phải trở về Tê Phượng cung học tập quy tắc. Muội muội nói đùa, tỷ tỷ nào có bổn sự quản giáo nhân tài Ngọc Phi cung. Hoàng hậu Ngọc Thể đầy đặn chúi người về trước, cười chào phúng nhỏ giọng nói hay là muội muội tự mình quản giáo đi, tỷ tỷ ta sợ dạy hư hắn. Một muốn đem cho, một như thế nào cũng không nguyện nhận, tiểu tam tử đáng thương tựa như lễ vật, bị hai hoàng gia nữ nhân đẩy tới đẩy lui. Ngọc Phi còn đang cùng hoàng hậu lưỡi chiến, Trinh công chúa ngồi ở bên cạnh Thánh hoàng thái hậu đột nhiên nhẹ nhàng nhảy tới, tựa như chim nhỏ nhẹ nhàng đi tới. Lạc, lạc sáu. Nương nương cùng Ngọc Phi đều không cần, vậy đem tiểu thái giám này giao cho ta đi. Cũng không giống nói giỡn, đi lên phía trước nhéo nhéo hai má tiểu tam tử, vỗ vỗ cánh tay, tựa như kiểm tra hàng hóa cả nửa ngày trời, sau đó thỏa mãn mà chống tay nói với Lao thái hậu hoàng nãi nãi, Trinh nhân lần này không nghĩ sẽ về núi học đạo nữa, chuẩn bị ở trong cung theo lão nhân ra, bất quá, người ta lại không có một tiểu thái giám theo hầu, tên tiểu tam tử cũng không tồi, tay chân cũng lanh lợi, thưởng hắn cho Trinh nhân đi. A sáu. Hảo, về sau hắn theo ngươi. Lão thái hậu thanh âm mặc dù già nua vô lực, nhưng mọi người nghe liền hiểu được, Ngọc Phi cùng hoàng hậu nhất tề sử sốt, lập tức lại vừa lại có những suy nghĩ thầm kín bất đồng thở dài một tiếng. Hoàng gia thọ tiệc rượu nói là ngắn gọn, nhưng kéo dài cả đêm, tiếng ca múa nhạc lúc này mới chậm rãi kết thúc, hoàng đế lại vừa xuất tranh hoa, chúng phi tan tiệc tiệc liền hồi cung, mà tiểu tam tử đáng thương thì vẻ mặt đau khổ, đi theo chủ tử mới, đi tới Tê Phượng cung. Một cửa đại môn, công chúa cao ngạo lập tức phản thân nhào vào ngực tiểu thái giám. Tiểu lang, thành công rồi. Lạc lạc sáu. Chúng ta tối nay đi đi, ta không bao giờ muốn ở trong chốn hoàng cung buồn tẻ này nữa. Trinh nhân, bây giờ đi không được, chỉ có chờ đến ngày 15 tháng 5, mới là cơ hội tốt duy nhất. Tiểu tam dương dương tự đắc ôm lấy giai nhân chân dài, lời nói tiểu tam tràn ngập mãn ý, quần tiên đại hội vừa mở, chúng ta liền lặng lẽ bỏ trốn, trời đất bao la, cho dù ta tiêu dao, chẳng cần biết hắn là yêu hay là thần, để cho chúng không phải là đứa ngốc để chúng lợi dụng. Quả nhiên Tiểu Tam không hổ là có được gian quỷ khí tức, sau khi lợi dụng xong người khác, hắn cũng không muốn bị người khác lợi dụng, nếu lời này bị Long Mẫu cùng Vạn Yêu công chúa nghe được, còn không tức mà chết sao. Tâm tình hưng phấn, nam nhân rất dễ dàng nghĩ tới phi sắc gì đó, ôm lấy Bắc Cung Trinh, thả người nằm xuống giường lớn, Trinh nhân, đêm nay chúng ta chơi chút trò mới một chút sáu. A năm. Tiểu Lang, cẩn thận, đừng có tổn thương hài tử. 24. Lại là tháng 5 ngày 15, tháng 5 ngày 15. Người, yêu, tiên thiên địa nhân tam giới nhân vật phi phàm không hẹn mà cùng chọn ngày này. Cách nhiều bức tường là tẩm cung của hoàng hậu, nữ nhân mẫu nghi thiên hạ đang nhíu mày sầu tư. Hồi bẩm nương nương, tình báo Ngọc Phi cung đã đến, bọn họ cha không ra lai lịch tiểu tam tử. Ăn, phái người đến ti thái giám cha cha xem, ta phải biết tên tiểu tam tử rốt cuộc là ai. Hoàng hậu mi tâm càng thêm nhíu chặt, tưởng tượng đến trong cung của mình có thêm một người của Ngọc Phi, nàng tựa như có vật nhọn đâm vào lưng, trong lòng càng không thoải mái. Đôi mắt phiền ưu, hoàng hậu thân thể mềm mại đầy đặn đột nhiên ngồi thẳng, quay đầu ra cửa đố nói với tâm phúc bổn cung sẽ tìm một lấy cớ, tách công chúa riêng ra, các ngươi làm cho tiểu tam tử kia biến mất, hiểu chưa? Khí! Nữ nhân hoàng cung đúng là khác thường, đừng xem này hoàng hậu lớn lên ôn nhu như nước, kỳ thật, nàng chỉ cũng giống như Ngọc Phi mà thôi. Chương 115, Tù phòng chi hoan, 1. Trong nháy mắt, tiểu tam đợi ở Tê Phượng cung đã 3-5 ngày. Hôn ngày qua ngày tên giá hỏa mắc sức chơi đùa hỗn loạn cùng công chúa, dùng trình độ cao nhất khái phát hai huyệt danh khí của mỹ nhân chân dài, cuộc sống qua đi rất nhàn nhã vui vẻ khoái hoạt. Bất quá, hắn vẫn có chút thầm tiếc nuối, sắp tới ngày diễn ra đàn tiên đại hội, xem ra mình không có cơ hội nhấm nháp phượng thể của hoàng hậu rồi. Với sự am hiểu của Kiều Tam về Bắc Cung Trinh, đừng nói để Bắc Cung Trinh hỗ trợ, nếu để cho Bắc Cung biết hắn có ý nghĩ cấm kỵ này, có lẽ nữ thần bộ luôn hắc bạch rõ ràng sẽ lập tức thiến hắn. Ôi sáu. Đáng tiếc à, đáng tiếc. Cứ mãi phải sống 3 ngày trốn tránh, Tiểu Tam đang thầm nhủ thở dài, không ngờ, Bắc Cung Hầu ra lại mang thư đến gọi Trinh công chúa ra khỏi cung, làm cho phong vân đang bình tĩnh thoang cái gợn sóng vần vũ dữ dội. Bắc Cung Trinh rời đi chưa đến nửa canh giờ, một tiếng động lớn vang, đại môn của công chúa viện đã bị đẩy mạnh ra, một đám thị vệ thái giám liền ùa vào, còn chưa thấy rõ tên tiểu thái giám đó ở đâu, bọn chúng đã hò hét rất lớn. Tiểu Tam tử to gan, dám đánh cắp châu báu của nương nương. Lời còn chưa dứt, một thái lại trực tiếp xông tới trước mặt Kiều Tam, đem một túi châu báu ném xuống đất, sau đó một đánh mạnh một gậy, một gậy đánh xuống khiến tiểu tam tử bất tỉnh nằm trên mặt đất. Hình ảnh bỗng thay đổi, đi tới một gian phòng lâm trầm, bốn góc treo đủ loại hình cụ với đủ kiểu dáng, trên mặt vẫn còn lưu lại những vết máu loang lổ, trái ngược với bầu không khí ảm đạm là sự khủng khiếp đáng sợ. Một bồn nước lạnh lớn được tạt xuống, tiểu thái giám đang hôn mê lập tức tỉnh lại. Tiểu thái giám bản năng vừa động, lại phát giác chính mình đang bị treo giữa không trung, bốn sợi xích sắt đang căng căng khóa chặt tựa chi, một lò lửa đang cháy rực trước mặt hắn. Tiểu thái giám đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đảo mắt liên tục, sắc mặt không còn giọt máu, nhịn không được dương giọng cả kinh kêu lên, cứu mạng. Công chúa điện hạ, cứu mạng sáu. Im miệng. Một miếng sắt nóng đỏ hình tam giác liền chặn ngay khi tiểu tam tử vừa kêu lên sợ hãi, mấy đích lao thái giám vẻ mặt âm trầm liền xông tới, người nào cũng cầm hình cụ giống nhau, cố ý quơ quơ xung quanh tiểu tam tử. Tiểu tam tử mắt sáng ngời, ngoài ý muốn bắt gặp hoàng hậu tại xuất hiện tù phòng, tiểu thái giám kinh hoàng lập tức đổi giọng nói, muốn tìm một ngọn cỏ cứu mạng, muốn tìm một cơ may để sống sót hoàng hậu nương nương, cứu mạng, nô tài thật oan uổng. Tiểu tam tử, quả thật là bọn hắn oan uổng ngươi, bổn cung hỏi một câu, ngươi có thể bình an đi ra ngoài. Hoàng hậu ung dung cười, đột nhiên thay đổi thái độ nói cho bổn cung hay, Ngọc Phi phái ngươi đến rốt cục là có mục đích gì? Nương nương, oan uổng sáu. Tiểu tam tử dãy rủa đến khóa sắt rung động, một da vẻ vô cùng oan khuất. Làm sạch sẽ một chút. Hoàng hậu phượng thể vừa chuyển, không thèm liếc nhìn tiểu thái giám nữa, vừa đi, vừa để lại lời nói vô tình lạnh như băng. Nương nương, ta nói bốn. Sự uy hiếp của cái chết đủ để phá vỡ tâm tính của mọi người, tiểu tam tử vội vàng duỗi dài cổ, lớn tiếng gọi hoàng hậu trở về. Trong nhà tù bí mật của hoàng cung, vang lên thanh âm suy yếu run rẩy của tiểu tam tử, Ngọc Phi 6. Phái ta đến 6. Đến 6. Đến 6. Tiểu thái giám nhát gan đến cực điểm đã sợ tới mức cả người phát run, nói cũng chẳng nên lời. Hoàng hậu quỳnh lên, không tự chủ được tiến đến gần, nhìn chằm chằm tiểu tam tử hỏi, nói, tiện nhân kia rốt cuộc có mưu đồ gì? Khởi bẩm nương nương, Ngọc Phi phái ta đến 6. Tiểu tam tử thật vất vả bình tĩnh được vài phần. Mỗi câu mỗi chữ của hắn tự nhiên làm cho hoàng hậu phải tiến đến gần hắn thêm một phần, khi mà lỗ thai hoàng hậu chỉ cách hắn chỉ có vài phần, tiểu thái giám đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói bỗng nóng như lửa, sáu, gian nàng, cấp sáu, phái ta đến gian nàng, a. Trong thời khắc tiếng cười cuồng dã tràn ngập khắp nhà tù, mấy thái giám xung quanh bị cuộn sóng vô hình bốc lên, cường đại lực lượng đem bọn họ hung hăng quăng bọn họ lên tường, sau đó thi thể rơi bịch bịch xuống mặt đất. Trong nháy mắt, bên trong đã chỉ còn lại có hoàng hậu nương nương cùng tiểu tam tử đối diện. Người sáu. Người rốt cuộc sáu. Là người gì sáu? Tiểu tam tử cổ tay run lên, xích sắt liền vỡ vụn như bạc khí, tiểu thái giám hoạt động tự nhiên cười hì hì đi bước về phía trước từng bước một thân thể yếu gầy dần biến thành cao lớn, lại từng bước khí dương cương đã ra vào trong cơ thể. Nam nhân, chân chân chính chính đại nam nhân ngang nhiên đứng ở trước mặt hoàng hậu. Không cần hỏi nhiều, hoàng hậu nương nương trong lòng đã khẳng định thân phận nam nhân của đối phương đích. Bởi vì, chỉ có nam nhân chân chính mới có thể phát ra khí tức của giống được, trong mắt mới có thể toát ra dục vọng nóng dực đích. Hoàng hậu thiên thuế, tiểu nhân cố ý đến để gian nàng, xin tiếp nhận sự trung tâm của tiểu nhân. Sự tàn nhẫn của nữ nhân hoàng cung giúp cho Kiều Tam được dịp mở rộng nhãn giới, khiến hắn không còn lòng dạ nào dối trá, dục vọng trần trụi ùn ùn kéo đến, để cho một quốc gia chi mẫu không chút nghi ngờ, Kiều Tam liền biểu hiện thành ý mãnh liệt đến cỡ nào. Đối phó hoàng gia nữ nhân, Kiều Tam từ trước đến nay không chút khách khí. Mọi thứ vô nghĩa đều nuốt ở trong bụng, hết thể dục vọng đều cũng dung nhập trong hành động. Xoạt xoạt. Tiểu Tam giương tay lên, đệ nhất là đóng lại đại môn bí lao, sau đó mạnh mẽ xé nát vụn phượng váy của hoàng hậu. Tiểu Tam thành tâm trả thù càng cố ý chỉ thoát một nửa, lưu một nửa, để cho hoàng hậu nửa cố che đậy phượng thể chạy vòng vòng trong phòng giam. Cấp 6. Hoàng hậu nương nương, vũ của nàng thật không nhỏ, so với kỵ nữ chỗ ta còn lớn hơn, mẹ nó, thật không hổ là hoàng hậu. Tiểu Tam dùng ngôn từ thô tục nhất đả kích nữ nhân cao quý nhất, dùng thủ đoạn dã man nhất bắn trúng sự uy nghi của hoàng gia, so sánh kỵ nữ với hoàng hậu dâm nhục như thế, khiến cho hoàng hậu vừa giận lại sợ. Con mẹ nó, đừng tưởng rằng có quyền thế có thể muốn làm gì thì làm. Bốt một nói đến đây, Tiểu Tam một cái vô một phát lên cặp mông tròn đẹp căng đầy của hoàng hậu nương nương, song trưởng dùng một chút lực, càng làm cho hoàng gia mỹ phụ hoảng sợ tới mức ép sát người lên trên tường nhà tù. Hai người mặt đối mặt, chóp mũi chỉ cách nhau có một chút. Tiểu Tam cùng dã không thể kiềm chế nổi lửa giận vạn trượng, nhìn chăm chú đôi mắt hoàng hậu, từng chữ hét lên nghe rõ, bổn thiếu gia không ăn nàng đâu, hôm nay, nhất định phải gian nàng rồi. Lời còn chưa dứt, Tiểu Tam đã một ngậm chặt phong nhũ trái của hoàng hậu, tay phải nắm bóp nặn nhũ thịt bên phải, bộ áo quần thái giám mặc dù còn chưa thoát, nhưng Dương Căn hùng tráng thô dã đã hung hăng đỉnh ở giữa hai chân hoàng hậu nương nương. A, hoàng hậu sống an nhàn sung sướng đã vài chục năm, chưa từng gặp qua loại tình hình này, tâm thần kinh hoàng không thể nào thích ứng nổi, sợ hãi kêu lên những tiếng tràn ngập sự bất lực. Sự xâm phạm của nam nhân ngày càng thăng cấp, hoàng hậu trong lúc dãy rủa ngọc thủ vô ý đụng phải hình cụ trên tường, hình cụ đủ loại kiểu dáng va chạm vào nhau, tiếng kim loại va vào nhau vang lên âm thanh đặc biệt âm trầm nặng nề. Chương 116, tù phòng chi hoan, 2. Tiếng vang khiến Kiều Tam dừng lại, hàm răng đang cắn núm vú hoàng hậu cũng ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn mấy đồ vật trong phòng, trong đầu liền nảy ra một ý niệm này kích thích tâm can làm hắn không thể nào xóa bỏ nó được. Hoàng hậu nương nương, ngươi đã giết không ít người ở chỗ này phải không? Hôm nay chúng ta chơi trò đặc biệt đi. Đừng đừng giết ta nghe lời ngươi mà. Phản ứng y gì hệt như Ngọc Phi, tình cảnh hiện giờ không thể dùng sức mà hoàng hậu cũng không thể tìm được để trốn, lập tức thay đổi sách lược. Bép! Tiểu Tam lấy chiếc roi tra tấn vụt lên không trung, ta mị cười nói, yên tâm, chỉ cần hoàng hậu nương nương ngoan ngoan phối hợp, ta sẽ không giết nàng, vẫn để cho nàng tiếp tục làm vị trí hoàng hậu nương nương cao quý của nàng. Nương nương, nằm sấp lên chiếc ghế dài đằng kia đi, nếu không chịu, ta cũng không thể đảm bảo không đem dung mạo xinh đẹp của nàng biến thành xỉu bát quái, xấu như quỷ. Thấy hoàng hậu do dự, Kiều Tam lập tức giơ roi, cước bộ của hoàng gia mỹ phụ lập tức nhanh hẳn, ủy khuất vạn phần uốn mình nằm sấp lên trên ghế dài. Con mông cao lên chút nữa, mẹ nó, mông đẹp quá, lưng cũng không tệ. Kiều Tam hung hăng liên tục trà đạp tâm hồn của mỹ phụ nhân, lời còn chưa dứt, roi ra đã vút lên không trung. Tiếng roi không ngớt vang lên, mỗi roi quất xuống, lại làm bay lên một miếng vải, mỗi lần quất, lại tăng thêm một vết hồng trên da thịt của hoàng hậu nương nương. Ô! Hoàng hậu không kiên cường như Kiều Tam dự liệu mà lại yếu đuối, hơn 10 roi vừa quất xuống phía dưới, cơ thể nữ nhân chưa hoàn toàn xích lõa, nhưng hoàng hậu đã phát ra tiếng khóc ai oán. Tiếng khóc vừa phát ra, thì cái roi trong tay của Kiều Tam cũng liền nhẹ đi vài phần, nước mắt tuy không thể khiến dục hỏa trong cơ thể tà dâm của tên lưu manh biến mất, nhưng cũng khiến hắn nhớ tới sự tồn tại của Bắc Cung Trinh. Ôi! Không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, mình cũng không nên nàng ta bị thương quá, cứ mặc sức gian nàng cho đã là được. Nương nương, đừng sợ, ta sẽ không làm nàng tổn thương thực sự, nàng xem, ngay cả da của nàng cũng không bị sao cả. Tiểu Tam vứt roi xuống, túi người xuống lên ghế hổ ôm lấy hoàng hậu vào trong ngực, bằng lời nói ma lực câu hồn dung nhập quyến rũ lạ lùng tâm thần, dâm huyết kết giới không màu bao phủ không gian nhà tù, trong khoảng khắc. Không khí âm trầm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh ái muội kích liệt cuộn trào bên trong. Đừng! Tiếng khóc từ từ yếu dần, sức mạnh thần khí phủ lên nội tâm đang hoảng sợ của hoàng hậu, bất chi bất giác, thân thể mềm mại của mỹ phụ nhân đã bốc hỏa, sự nóng rát ở mỹ mông của bắt đầu gây ra cảm giác nóng ngứa cho nàng. Dạ nữ nhân hoàng gia, Tiểu Tam quá quen với việc này, hắn cười đắc ý, nhân thể kéo hoàng hậu vào trong lòng, sau đó tách hai chân nàng ra, để nữ nhân ngồi khóa lên hướng về cái ấy của hắn. Tiếp xúc rất thân mật. A, ngươi muốn làm gì? Dục vọng bị đè ép, nhưng nữ nhân rụt rè lại bị Tiểu Tam giữ chặt, hắn muốn phá hủy sự phòng ngự trong tâm của hoàng hậu, đùa giỡn thật vui. Nương nương, tiểu nhân cũng không làm gì cả, ta sẽ không cắm vào đâu, bất quá. Tiểu Tam vẻ mặt chăm chú, nhãn thần buông xuống, nhìn về phía cấm địa đang lơ lửng trước cái đó của hắn của hoàng hậu, sau đó chậm rãi nói, nếu như nương nương chịu không nổi, muốn tự mình cho vào, tiểu nhân của không có biện pháp nào để ngăn cản được. 6. 9. Nương nương, trò chơi chính thức bắt đầu. Lưu manh Tiểu Tam vừa nghĩ ra cách, chiếc ghế hùm dưới thân hai người thần kỳ bay lên tiến về phía trước, tuy chỉ bay cao lên chừng một thước, nhưng đã khiến hoàng hậu sợ đến hoa dung thất sắc. A, Lưu manh thật ghê tởm. Độ cao được thiết kế tỉ mỉ để cho mũi chân hoàng hậu có thể chấm đất một chút, hoàng gia mỹ phụ không dám ngồi lên trên ghế, chỉ có thể dùng sức toàn thân để tập trung trên mũi chân. Ảo tưởng có thể tránh được dị vật hung ác của nam nhân xuyên thấu vào bên trong cơ thể mình. Hắc, hắc. Nương nương thiên thuế, như vậy thật quá mệt mỏi, người là phượng thể tôn quý, sao có thể chịu được loại thống khổ này, ngồi xuống đi, ngồi xuống liền thoải mái ngay mà. He he bốn. Tiếng cười của Kiều Tam vừa gian trá, lại vừa phóng đãng, một điểm điều sỉ nhục lên tiết trinh của hoàng hậu, xé ngạo khí của nữ nhân hoàng gia bong ra từng mảng như những sợi lông. Nam. Trầm xuống lại thăng lên. Hạ mông xuống lại ưỡn mông lên, viên đầu của nam nhân đã dính đầy thủy sắc, vô hình chung lại còn hoàn thành một lần nam nữ tiếp xúc thân mật nữa. Lại thêm một lần nữa làm nhục hoàng hậu, ngón tay của Kiều Tam xoay tròn một vòng, sau đó đưa đầu ngón tay đã ướt sũng lên trước mặt hoàng hậu, nương nương thiên thuế, người thật tầm ướt. Người xem, còn dính này. Đừng. Nội tâm vẫn đang phản kháng, nhưng cơ thể lại khuất phục, hoàng hậu nương nương không nén được tiếng khóc bi ai, nàng hung ác chẳng kém gì Ngọc Phi, nhưng Tiết Trinh hơn Ngọc Phi rất nhiều, bất quá, càng như thế lại càng khiến tên lưu manh hành hạ làm nhục nàng thêm mãnh liệt. Vừa hạ mông xuống, lại cố nhấc mông lên, còn tên lưu manh cứ thản nhiên ngồi đợi, hoàng hậu nương nương chỉ có thể trong sự phập phồng lên xuống của cặp mông mà tự phát sinh lời ai oán, mắt nàng mở trừng trừng nhìn mật huyệt của mình cứ liên tục tiếp xúc nhẹ nhẹ với dương căn của lưu manh. Mắt thấy số lần mông nàng bị rơi xuống ngày càng tăng thêm, càng lúc càng nhanh, tâm hỏa Kiều Tam khẽ động, ngược lại tiếp tục trêu đùa kích thích, hắn nói, nương nương thiên thuế, chơi thật đã, ân. Kiến như vậy thì ra cũng rất thoải mái, tiếp tục, cố lên nào. Lưu manh cố ý bẻ cong ý chí của nàng, đả kích mạnh lên thể sắc và tinh thần của hoàng hậu, mỹ phụ cao quý run rẩy tận tâm can, phản ứng đột nhiên càng tăng. Chơi lại nữa rồi, đã biết chẳng thể phản kháng nữa, rõ ràng tên lưu manh này đang khiêu khích dục vọng của mình, tuy chưa thực sự bị đâm vào, nhưng ngược lại nhiều lần bị lộng quệt như vậy, quả thực còn hơn âm động bị dâm vào, khiến nàng cảm thấy thẹn không gì sánh được. Tâm niệm khẽ động, hoàng hậu nương nương nản lòng thoái chí chẳng chống đỡ được ý niệm thống khổ trong đầu. Cặp đùi phượng cũng chẳng gánh nổi cơ thể đành từ từ rơi xuống phía dưới. 17. Ai nha? Mỹ phụ đầy đặn kêu lên một tiếng khá phức tạp, trái tim bắt đầu đập rộn ràng xen lẫn tiếng kêu rên rất lớn, nhưng trong tiếng kêu vừa phát ra, xen lẫn vào đó có không ít tiếng rên rĩ sảng khoái thỏa mãn. Lưu manh phổ nhạc, nương nương hoang ca, một khúc nhạc tù phòng rốt cục đạt tới thời khắc cao trào. Sự dâm nhục đùa giỡn trước đó đã diệt hẳn dáng vẻ bệ vệ của hoàng gia, dương căn thần kỳ đã đánh sâu vào trong vực sâu dục vọng của hoàng hậu. Âm động đã bị xuyên vào, tất cả phản kháng đều tan biến. Nam nhân vui vẻ, nữ nhân rối loạn, bức gian biến thành dụ dỗ gian dâm, sau đó lại trở thành phóng đãng hợp gian không chút trói buộc. Tiêu Tam không dừng lại, hai tay ôm chặt mỹ mông của hoàng hậu, sấm sét quét lên mu ba đang run run phía dưới của hoàng hậu, thân thể run lên kích động kêu lên một tiếng, từng dòng dê em mở thủy vẩy và dâm mỹ vô biên. 4. Hắc hắc, bản thiếu gia đây nên gọi người là nhạc mẫu, biết không? Trinh công chúa sớm đã là nữ nhân của ta còn cho nàng một ngoại tôn đang còn trong bụng mẹ nữa. Đang sung sướng đến tột cùng đống nhiên trở thành sự khiếp sợ, mặt ngọc của hoàng hậu đang đỏ bừng đống trở thành trắng nhợt, âm đê ho đang chấn kinh kịch liệt đống co rút lại, trong lúc vô ý càng khiến tên lưu manh tiểu tam sung sướng thêm. Người nói cái gì? Tên vô sỉ này ác tặc. Sao? Sao có thể? Hắc hắc, sao có thể đúng như vậy phải không? Tiểu tam vừa hỏi, vừa xoay tròn dương can. Xoáy tròn thịt ba của hoàng hậu nương nương dạo một vòng, khiến cho tiểu phúc của quốc gia chi mẫu gồ cao lên. A đừng, không được, không nên. Sức mạnh luân thường luôn luôn là lưỡi kiếm hai lưỡi, một bên là nỗi sợ không gì sánh được, bên kia là sự kích thích vô hạn. Lúc này hoàng hậu nương nương đang đứng ngay trước con dao sắc bén nhất, nguy hiểm nhất. Phập. Tiểu tam bỗng nhiên dùng toàn lực cắm mạnh xuống dưới âm đê ho của hoàng hậu, cự vật to lớn lần đầu tiên đi vào hoàn toàn trong âm đê ho mỹ phụ nhân. Ui chao. Hoàng hậu cảm thấy mình đã bị xé thành hai phần, thấy hoa mắt, mắt nổ đom đóm túa ra khắp nơi, ngay sau đó, cơn sướng tê dại dạt dào vô tận khiến nàng say mê ngất ngây. 6. Dương căn của Kiều Tam thụt liên tục trong âm động của hoàng hậu, nó sẽ toạc âm động của hoàng hậu ra làm hai, với sức lực của hắn mà cứ thụt ba liên tục thì làm sao hoàng hậu chịu cho thấu. Hai mép âm đê ho của hoàng hậu bị nở tung, như một cánh bướm đang phất phới, ôi hoàng hậu chịu hết nổi rồi. 4. Cấm kỵ cùng dục vọng mà lên đỉnh thêm vài lần nữa. Tiêu Tam cứ nghe một tiếng trống thì tinh thần càng thêm hăng hái, cứ cố sức đâm thẳng vào họ. Mặc dù hoàng hậu đã đạt cao trào vài lần, sau vài lần hôn mê lại tỉnh lại, nhưng hắn không hề có chút lưu tình. Hoàng hậu nhạc mẫu, hảo bảo bối nhi kẹp thật chặt. Lưu manh bế hoàng hậu lên, biến thành thế nằm út sấp, sau đó kéo hai chân hoàng hậu lên, hoàng hậu chỉ còn hai tay chống đất. Sau đó hắn từ phía sau kéo hai chân hoàng hậu lên kẹp ngang hông, hoàng hậu giờ chỉ còn hai cánh tay chống lên mặt đất. Hắn đâm vào rất mạnh chát chát. Sau đó đẩy mông ép hoàng hậu phải dùng hai tay cố bò đi, trong lúc những cú đâm của hắn khiến hoàng hậu phải á, có lúc suýt nữa khuỵu xuống. Thiên địa vạn vật kích động phun ra lửa nóng, cơn gió gào thét tự nhiên quay lại, nhìn thấy mà âm thầm sợ hãi. Lưu manh thật mạnh thật lớn, vết máu dâm loạn thật lợi hại, cấm kỵ xích lóa thật kích dục. Oanh. Tiêu Tam trong có chấn động, phát dâm đạn đầu tiên bắn ra từ đan điền, phun mạnh ra, ngay sau đó, ngọn nguồn dục vọng như nước lũ không thể ngăn cản. Hét gào chạy trồm lên vào chỗ sâu vào âm động của hoàng hậu nương nương, lưu lại nơi mảnh ruộng tươi tốt đã từng dưỡng dục tạo ra Bắc cung trinh. Tu phong đông vắng vẻ, bóng người tiêu thất, nhưng xuân sắc tại Tê Phượng cung vẫn chưa kết thúc, bỗng nhiên từ đâu hiện ra tên lưu manh tiểu tam đang ôm nhạc mẫu hoàng hậu nằm lên phượng sàng, bắt đầu hành trình dục vọng thứ hai. Thời gian có hạn, hắn không thể lãng phí, nếu không thành công hóa giải nguy cơ lần này, trước khi Bắc cung trinh với cá tính cương ngạnh trở về, phải chơi mẫu thân của nàng ấy, đối phó triệt để hoàng hậu nương nương. Ba ngày sau, Bắc cung trinh cũng chưa về cùng, chuyện tên Lưu Manh Tam lo lắng cũng không phát sinh, tất cả đều gió êm sóng lặng. Trong nháy mắt, ngày 15 tháng 5 ngày mà vạn chúng chờ mong đã tới. Đúng vào giờ mẹo, các phái tu chân đã bắt đầu tập trung trước nghiễm tràng, quảng trường, của kinh thành, nhân tài dự thi cũng xuất hiện ngày càng nhiều, mong được đánh một trận thành danh cho thiên hạ biết. Hôm nay Tiểu Tam cũng thức dậy, nhìn xa xa chân trời ngày càng sáng lên, định ưỡn lưng bay về phía nơi xa xa. Hắc hắc! Thêm một canh giờ nữa. Mình có thể bay khỏi đây rồi, mặc lũ ngu ngốc đó đánh đến ngươi chết ta sống đi. Đại đảm ta muốn chạy ra khỏi kinh thành, nhưng lại có người đang bay nhanh đến. Trên bầu trời cách Tôn Long thành chừng trăm dặm, một đoàn mây khói đang điên cuồng gào thét vù vù, kình phong sắc bén thổi chúng 12 mái tóc bay lượn trong bầu trời, nhưng vẫn không diệt được lửa giận trong lòng nàng. Công chúa, xin chậm lại một chút, tiểu yêu đứng không vững. Thập nhị ở phía sau, tên hổ yêu cùng hùng tinh tê liệt nằm ngã xuống đoàn mây, hai tên này đúng là huynh khổ đệ khổ, mệnh thật khổ, lúc đầu thì bị môn hạ của Trần Duyên đạo sĩ đốt động phủ, giờ lại bị thập nhị đánh đến thiếu chút nữa hồn phi phách tán, nếu chúng không kịp thời đề xuất lập công chỗ tội, sớm đã bị biến thành hai đống xương trắng. Thập nhị nghe, lão lao phải nhớ thật kỹ hình dạng của đám hung thủ kia, nếu không đừng trách bản công chúa lột ra các ngươi. Hồ ly thập nhị phong tình vạn chủng, xinh đẹp lẳng lơ vạn phần, đống dưng biến mất sự lẳng lơ đa tình, mặt ngọc đằng đằng sát khí háng giọng nói, đáy mắt thì hiện lên sự lo lắng trên khóe mi. Ai? Tam thiếu gia mà biết đại thiếu gia đã bị ngộ hại, chàng ấy sẽ như thế nào chứ? Chính đạo tu chân đã ngộ sát Kiều đại, với tính tình của Kiều Tam chàng ấy sao có thể bỏ qua mối thù này chứ, chắc chắn sẽ dấy lên một màn huyết vũ tinh phong, mưa máu gió tanh, với chính đạo nhân gian. Đúng ra với tất cả điều này, thập nhị nương nên vui mới phải, bởi đây là ước nguyện ban đầu khi nàng hạ sơn, nhưng số phận biến hóa thật thần kỳ, lúc này thiếu nữ cự nhũ lại thầm phát sầu. Sát 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 ba điên cuồng chém giết sắp xảy ra. Số phận từ lâu đã định, thập dương thể nhập ma là điều không thể thay đổi. 10. Chương 117, Quần Tiên Đại Hội. Keng. Tiếng chuông dư dương uy nghiêm trang trọng, vang vọng mỗi tấc mỗi góc khắp chiếc sân rộng, hàng vạn hàng nghìn thanh âm xôn xao nhanh chóng phá vỡ không gian an tĩnh. Một lôi đài rất lớn được dựng ngay giữa sân, ba tòa lâu có màu sắc khác nhau nằm ở ba phía bên cạnh sân lôi đài, mặt đối diện lôi đài đương nhiên là người của hoàng gia, bên trái là các vị văn võ đại thần, bên phải là các lộ thần tiên đến tham gia đàn tiên đại hội 4. Một lao thái giám đi lên đài, dùng hết khí lực dương cái giọng ẻo lả lên nói, đàn tiên hạ thọ đại hội bắt đầu. Huyền nữ thay mặt tử phủ sơn xin chào những người hoàng gia. Huyền nữ là người đầu tiên đạp không trung bay lên, đối diện với hoàng triều nhân gian biểu đạt ý nghĩa ngang hàng, cũng tự nhiên biểu hiện sự tôn sùng với tử phủ tiên sơn. Tiên nhân của tử phủ hạ phẩm, đây là hạnh ngộ mà người nhân gian trăm năm khó gặp, lao thái hậu mặt mày rạng rỡ, lao hoàng đế cũng vội vàng đứng dậy hoàn lễ. Huyền nữ đi qua, các phái tu chân nhân gian cũng đều lên đài hạ thọ, chỉ có Long Mẫu vẫn vui vẻ ngồi bất động trên tòa vị. Bảo tồn tiên dung nghiêm trang lạnh nhạt gật đầu với tòa lâu nơi hoàng gia đang ngồi. A a. Trên sân rộng, đột ngột vang lên một tiếng cười ngạo mạn. Long Mẫu nương nương, ta thắp cho người một nén hương, người sẽ phù hộ cho ta sao? Long Mẫu dương đôi mắt tròn đẹp lên, thấy được thân ảnh đang bước trên mây của tên lưu manh đó. Lời nói của tên đại đảm tam khiến cho vị thần đứng đầu tứ hải nhớ đến tình cảnh xưa ở am Long Mẫu. Chuyện đã cách đây một năm, cặp mông đầy đặn lập tức nóng lên khác thường, Long tâm giận dữ. Sát khí lập tức đánh về phía tên lưu manh lử đử kia. Đại đảm tam, hôm nay nếu ngươi dám bày trò bị bợm gian trá dù là nửa điểm, bổn cung nhất định khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Hi hi hi. Long Mẫu tỷ tỷ, há tất phải nổi giận đến như vậy chứ? Cẩn thận làm tổn thương tiên thể chứ? Tiếng cười thanh thủy giản đơn trong trẻo như chuông bạc, nhưng dư âm liên miên vang vọng trong thai mọi người, mỗi một âm tiết đều biến hóa, đều khiến cho chúng tu chân môn lạc vào một cõi mờ mịt mông lung. Hừm. Ngọc Phiến, ngươi không xứng làm tỉ muội với bổn cung. Long Mẫu khẽ nhíu chiếc mũi cao thẳng lên, vạn nhân lập tức tỉnh táo lại, ngưng thần nhìn lên, trên lôi đài bỗng xuất hiện thêm hai nhân ảnh một nam một nữ. Văn võ bá quan không khỏi nhất tề hít sâu một ngụm khí lạnh, tuy đã biết đây chính là yêu nghiệt vừa đại náo hoàng thành, bất quá trong khoảng khắc thân ảnh yêu nghiệt vừa xuất hiện trong phạm vi họ nhìn thấy được, trong lòng bọn họ không thể xóa được nỗi sợ hãi vừa xuất hiện. Lao hoàng đế, đã lâu không gặp, đại đảm tam cũng đến để chúc mừng người đây. Hắc hắc. Chuyện trước kia chúng ta xóa bỏ hết, thế nào? Tiêu Tâm vẫn vậy chẳng xem vị vua có quyền lực nhất thiên hạ ra gì, chỉ nhìn lướt qua lão hoàng đế, nhưng lại có một ánh mặt nóng rực tàn sát giữa hai chân của chúng nữ. A. Từ bên trong chúng nữ hoàng gia lập tức truyền ra một chuỗi âm thanh rên rỉ rất khẽ, Tiêu Tam tuy chỉ dùng một ánh mắt không rõ ràng, nhưng một cổ khí nóng rực đã tàn sát bừa bãi giữa hai chân các nàng. Ngọc Phi cũng hoàng hậu nương nương đều tràn ngập cảm xúc, đầu tiên là nghiến răng cừu hận, sau đó nhớ đến nỗi khuất nhục khắc cốt ghi xương. sau cùng là sự ngứa ngáy nóng bừng đáng xấu hổ. Sắc mặt hoàng gia mỹ phụ thay đổi từ trắng sang hồng, tâm hồn rối loạn, đôi mắt lại vẫn lạnh lùng. Trinh công chúa an vị bên cạnh hoàng hậu, có lẽ vì đang muốn bỏ trốn theo trai, có lẽ là do tình mẫu tử tác động, Bắc cung Trinh vừa thấy qua thần sắc quái dị của hoàng hậu, nàng không kìm được thấp giọng quan tâm hỏi, "Mẫu mẫu hậu, người có phải sinh bệnh rồi hay không?" "Không không có gì." Sự quan tâm của nữ nhi khiến trái tim hoàng hậu ấm áp, cũng khiến nàng tâm thần đại loạn, vội đè giọng nói phiền não xuống, rất sợ bị nữ nhi phát hiện ra sơ hở. Bắc cung Trinh vốn thông minh, dựa vào ánh mắt khó hiểu thập phần khác thường của hoàng hậu, ánh mắt lại hướng thẳng về phía mặt Kiều Tam. "A, chẳng lẽ do Kiều lang, lẽ nào hắn đã làm gì với mẫu hậu?" Trinh công chúa hiểu rõ phẩm hạnh của Kiều Tam nên giờ nàng cảm thấy như đang đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than, nếu như không phải do đang ở trong tình thế cực kỳ đặc biệt, nàng nhất định sẽ xông lên túm lấy cổ áo Kiều Tam, buộc hắn nói ra chân tướng. Trên lôi đài, đấu pháp còn chưa bắt đầu, Lưu Manh Tam đã ngoài dự liệu của mọi người. Sớm đưa ra nửa cuốn bí đồ da dê ra ngoài, nói, các vị đạo hữu, đây là nửa cuốn da dê, nếu ai là người thắng lợi cuối cùng, thì cuốn bí đồ này sẽ thuộc về kẻ đó. Lời vừa cất ra, Lưu Manh bỗng trở nên đầy chính khí nghiêm nghị nhìn huyền nữ nói, thánh nữ tiên tử, nửa tấm da dê của ngươi cũng giao cho hoàng đế bảo quản đi, sao bốn? Không vấn đề gì chứ? Huyền nữ cùng Long Mẫu nhìn nhau, thật không ngờ Lưu Manh Tam lại sảng khoái đến như vậy, lẽ nào hắn thật sự sợ chết nên muốn đầu hàng? Mắt thấy sự đoàn kết của các phái sẽ vì lợi ích mà tan vỡ, Lưu Manh Tam không khỏi nở nụ cười hèn mọn, xem ra mình càng lúc càng hiểu đám chính đạo. Các vị đạo hữu, xin chuẩn bị sẵn sàng, người đắc thắng tại đấu pháp luận võ cũng chính là người đoạt được bí đồ. Đôi mắt đẹp của tử phủ thánh nữ tựa như hồ sâu, lẳng lặng liếc nhìn Kiều Tam, lập tức tính tính nhẹ hướng đến tên Lưu Manh gian xảo kia, ném nhẹ nửa tấm da dê, hai nửa địa đồ liền hợp lại trước mắt chúng tu chân, sau đó như có linh tính bay tới trong tay hoàng đế. Những thanh âm lớn nhỏ xôn xao vang lên như nước cuốn ở ngã ba sông, những tu chân trẻ của các phái có tu vi kém cỏi như phát nhiệt, có người thậm chí còn không thể khống chế hai chân của mình, vô số tâm thần đều tập trung trên miếng da dê đang bay. Thời khắc mấu chốt, huyền nữ chân trần bay lên không trung, huyền y phiêu giật trên hư không tạo ra quỹ tích huyền dị, khí tức tính tính xua tan đi một chút sự nóng nảy cũng chúng tu chân nhân gian. Đàn tiên đại hội rốt cục trở lại quỹ đạo bình thường, Long Mẫu quan sát thấy kỳ biến không khỏi thầm thở dài. Thảo nào người tu chân trên thiên hạ mặc dù đã mấy ngàn năm, nhưng người đắc đạo thành tiên luôn rất ít. Ôi! Thất tình lục dục, hồng trần ma trướng, thật khó nhìn thấu được con người. Đại Đàm Tam, ngươi cũng tham gia đấu pháp, mời nhập tọa. Bắc cung Bình thân đại biểu cho nhân gian chính đạo cũng cộng đồng triều đình, đúng lúc động thân ra, bất mãn hướng về nơi mà đám thanh niên tu chân đang ngồi. Tiểu Tam liếc ngang vừa nhìn, lập tức nhìn thấy vô số gương mắt có ý thù địch, nhất là một tên mặc nho sam, hai mắt phát ra điện xạ tinh quang. Tay cầm chiếc phiến liên tục lay động, xem thật có vài phần tiêu sái. Cảm tạ, ta ngồi chỗ kia. Tiểu Tam không muốn lãng phí thời gian, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn sắc trời, sau đó cùng Ngọc Phiến công chúa đi tới khu vực bá quan văn võ, vừa đi vừa vui vẻ cười nói, các vị, xin một chỗ, không ngại chứ. Không đợi yêu nghiệt tiến đến, văn võ bá quan đều tựa như bị thủy triều xô vào lui mạnh về sau, thải lâu to như vậy, nhiều quan viên như vậy, lại song song đứng ở một góc nho nhỏ trong phòng. Bản lĩnh của Kiều Tam thực khiến họ thập phần bội phục. Chương 118, ý ngoại kinh biến ngoài ý muốn. A, ngủ một giấc trước rồi nói sau, Ngọc Phiến công chúa mà đến thì ta phiền phức to rồi. Kiều Tam lười biếng duỗi người một cái, lui vào thái sư ý ỉa, ghế của thái sư, to lớn, nhìn nhãn cầu của mọi người đứng trọng, vừa hận vừa tức, nhưng không biết phải làm sao. Trên thải lâu của hoàng gia, Bắc cung Trinh đang cau mày trầm tư bỗng thân hình đang mang bầu của nàng chấn động, đưa mắt nhìn mẫu hậu và Kiều Tam. Sau đó cắn răng một cái, theo đúng kế hoạch ban đầu lặng lẽ rời khỏi bàn tiệc. Nữ nhi đi rồi, hoàng hậu nhất thời thổi ra một ngụm khí lớn, hoàng gia mỹ phụ mới phát giác sau lưng đã nhễ nhại sau lưng mình, nàng xấu hổ bối rối. Nàng nghiến răng nghiến lợi, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt lại, hận tên Lưu Manh Tiểu Tam đến tận xương thủy. Khoảng chừng nửa chén trà sau đó, đàn tiên đại hội chính thức bắt đầu, đệ tử các phái tu chân bắt đầu kết đối đấu pháp, chỉ có Đại Đảm Tam vẫn còn đang ngủ khò khò. Tiểu Tam. Lại một tên Kiều Tam sao? Thì ra kẻ này đã học được bản thiên cương biến hóa chi thuật từ trong quỷ kinh, lúc này chân thân hắn là đôi mắt linh hoạt là chân thân, còn cái thứ ngủ say như lợn chết hiển nhiên là giả thân. Man thiên quá hải, thanh đông kích tây quả nhiên đúng là quỷ kế. Sau một lát, thân hình cao gầy xinh đẹp của Bắc cung Trinh rốt cục xuất hiện, Kiều Tam hưng phấn không chút cẩn thận đưa mắt nhìn tình nhân, kéo ngọc thủ của giai nhân chân dài, lớn tiếng vui mừng nói, Trinh nhi, chúng ta tự do rồi. Lúc này niềm vui của Kiều Tam phát ra tự tận đáy lòng, đã bị nụ cười lần đầu của giai nhân cảm nhiễm, nàng chủ động ngã vào lòng của nam nhân, một chút ôn chu đáp, ân, tự do rồi. Kiều lang, chúng ta đi thôi, vĩnh viễn không về trốn này nữa. Kinh khí pha không, gió cuốn mây chuyển, Kiều Tam nắm tay Bắc Cung Trinh phóng lên cao, Quỷ Vân nhất động, Linh Xảo cố gắng nâng thân hình hai người lên, ngay sau đó vèo một tiếng, cấp tốc bay tới nơi xa. Một đôi tình nhân bỏ trốn vừa biến mất, còn bên trong sân rộng Vạn Yêu công chúa lặng cười, khóe mắt nhìn hướng Tiểu Tam đang bay xa, nàng cười khanh khách, khóe môi nết lên một nụ cười tự tin. Hi, hi, thập dương thể, ngươi trốn không thoát đâu. A thiết, mây bay trên hư không, vang lên một tiếng hát hơi trọng trọng, Lưu Manh Tam không hiểu tại sao bỗng buốt giá một trận, thân hình rụt lui, lại hình thư giác ngộ điều gì đó quay đầu nhìn lại Tôn Long Thành phía xa xa. Tiểu lang, không được trở lại. Tuy không hiểu rõ mắt Kiều Tam đang nhìn gì, nhưng Bắc Cung Trinh ngang ngược nói với Kiều Tam, vô luận như thế nào, Hoàng Thành hay bất cứ nơi nào trên đất Hoàng Kim, chẳng cũng không được phép quay lại. Trinh Nhi, ta đâu nói là phải trở về, chỉ tùy tiện quay đầu nhìn lại một cái thôi. Lần này Lưu Manh Tam không có nói xạo, hắn chịu oan uổng lớn vốn định mượn cơ hội chiếm tiện nghi của lão bà, không ngờ phía trước có một thứ xé gió bay tới phía trước của hai người, hơn nữa càng lúc càng bay nhanh đến tiếp cận hai người hơn. Cao thủ. Tiểu Tam đệ nhất đôi mắt co rút lại, ngay sau đó bản năng đề phòng trong nháy mắt tiêu tán, vốn đầu óc thông minh sắc sảo hắn liền tươi cười rực rỡ, thập nhị. Là thập nhị tới. Ha ha, thật khéo. Ba tiếng thập nhị vừa vang lên, mà Kiều Tam kích động kêu lên thật quả quyết, Bắc Cung Trinh không hề hài lòng về thái độ này, nàng tràn ngập ghen tuông với cựu nhân vừa xuất hiện, giai nhân xưa nay thẳng thắn nhỏ giọng chua cay nói, hừm, hồ yêu thì có gì tốt cơ chứ, nhìn bộ dạng ngốc của chàng kia. Muốn hưởng hết mọi phúc phần, sẽ phải chịu nữ nhân la dày. Tiểu Tam tuy vừa mới tả ủng hữu báo, nhưng nam nhân trời sinh hiểu được sự khác nhau rằng, Bắc Cung Trinh là thố hỏa, hắn liền quay đầu mỉm cười với nàng, sau khi ôm giai nhân chân dài một cái thật sâu, liền bay về phía tiểu hồ nữ. Sự thông minh của nam nhân quả nhiên hữu dụng, sau khi được hắn ôm ấp trấn an, địch ý của Bắc Cung Trinh với tiểu hồ yêu vi diệu giảm đi mấy phần, bất quá nàng vẫn bâng quơ đứng tại chỗ, không lại gần hỏi han tiểu hồ yêu. Hừ. Dẫu sao cũng không thể hành lễ trước nàng ta được, chẳng phải sau này hồ yêu sẽ leo lên đầu bổn công chúa sao? Bắc Cung Trinh tuy là nữ trung hào kiệt, nhưng rốt cục cũng là nữ nhân, nữ nhi vốn lòng dạ hẹp hòi, tại thời khắc mới cũ gặp mặt, thật khó có thể khắc chế. Từ xa, Bắc Cung Trinh thấy hai người ôm nhau tha thiết, giữa lúc nàng còn đang tính toán thì đột nhiên Kiều Tam phát ra một tiếng hét cuồng hống kinh thiên. A ba, mây trắng đầy trời đông phiêu tây đãng, cuồng phong vô hình rít gào vang vọng, trong chớp mắt, gió nổi mây vẩn, thiên địa biến sắc. Cuồng hống vẫn tàn sát bừa bãi trên hư không, một cổ hồng quang tràn ngập sát khí, hồng quang thô bạo, cuồng loạn nổ tung tại không trung, quang mang lướt qua, không gian cũng bị bóp méo mà trở nên mờ mịt. Bắc Cung Trinh ở quá xa nên nàng không thể thấy mọi thứ trước mắt, lập tức hướng Tiểu Tam mà kinh hô, Kiều Lang ba. Hồng quang cuốn đi rất mạnh lên không trung, giai nhân chân dài vồ hụt một cái, Tiểu Tam cùng thập nhị chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa, chỉ còn lại hổ yêu cùng hùng tinh đứng ngay trước mặt Bắc Cung Trinh đang lạnh đến run người. Trên sân rộng hoàng thành, trong đàn tiên đại hội, thời điểm náo nhiệt của đấu pháp chính thức diễn ra. Đùa chú giản đơn, thần binh thì hoa mỹ, pháp bảo thần kỳ, những trận đấu cực kỳ kịch liệt, tham gia đấu pháp tuy đều là hậu bối tuổi còn trẻ của các môn phái, nhưng khiến những kẻ liên can nhìn như si như say, vỗ tay tán thưởng ầm ầm. Trần Duyên tiểu tôn, thắng. Xích Nha mở hoàng phù ra bắn hạ đối thủ đầu tiên rơi xuống. Trần Duyên tiểu tôn, thắng. Xích Nha lắc mình một cái, huyễn ảnh võ đạo liền đánh hạ một đối thủ. 9. Lúc Trần Duyên Thiểu Tôn sử xuất càn khôn kiếm xong nó lập tức thu hồi lại trong tay hắn, thiếu niên tiên hiệp quả danh bất hư truyền không khỏi ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt nóng cháy hướng về nhị vị thượng tiên, khát vọng thời khắc đánh một trận để thành danh. Mắt phượng của Long Mẫu vẫn nửa đóng nửa mở, cái gọi là đấu pháp trên đài không có đến nửa điểm thu hút sự chú ý của nàng, chỉ là lúc càn khôn kiếm xuất hiện, mi mắt tứ hải chi chủ mở to một chút, hơi liếc mắt về phía Trần Duyên Sơn lưỡng đại tán tiên. Phong Vũ nhị cư sĩ thấy vậy vội vàng cung kính nói, khởi bẩm Long Mẫu, việc trưởng môn sư huynh truyền kiếm tiên cho Thiểu Tôn, chỉ mong hắn thay trời hành đạo, Trần Duyên Sơn tuyệt không có ý dựa vào thần kiếm ức hiếp đồng đạo. Ân, Trảm Yêu trừ ma cũng phải có lưỡi đao sắc bén tại thân, tuy nhiên kiếm này là kiếm linh đoạt mạng, bằng không thì là thần khí quá vô dụng rồi, nhưng phàm gian đều biết đây là thần kiếm, quý phái chỉ cần không chém giết tùy tiện làm nhục ông trời là được. Tứ Hải cùng nhân gian tương lân, Tứ Hải chi chủ dĩ nhiên thông minh hơn nhiều so với các thần tiên trên thiên giới, luôn mỉm cười nhạt. Mắt phượng uy nghiêm lần thứ hai hợp lại, một sợi tinh quang kéo dài bay vụt trong không trung, cùng ánh mắt đối lập của Ngọc Phiến công chúa rằng co kịch liệt. Quang mang, ánh hào quang, ánh sáng rực rỡ. Thố hỏa, giấm chua, thuốc nổ. Tà ủng hữu báo, trái ôm phải ấp. Cựu nhân, người quen cũ. Man thiên quá hải, thanh đông kích tây, là lợi dụng lúc trời sương mù mà lẩn trốn, vượt qua hay hành động ngay trong lúc sương mù. Kế man thiên đem áp dụng thực hiện được cả hai mặt, tiêu cực lẫn tích cực. Tích cực là đem ánh sáng đến cho một tình thế mờ mịt. Tiêu cực là lẩn tránh một tai họa, là lợi dụng cơ hội sơ hở của địch để thoát bí. Ở trận Xích Bích, Khổng Minh đã giải quyết vấn đề thiếu tên bắn cho các cung thủ bằng cách lấy 10 chiếc thuyền lớn chất đầy rơm, đợi lúc trời sương mù, đến trại Tào Tháo nổi trống la hét làm như tấn công. Tào sợ ngụy kế, khô ngạm xông ra, chỉ bắn tên như mưa vào các thuyền rơm. Bằng một đêm đánh trống rệ ổ họ, không chết một người, Khổng Minh đã lấy được của Tào Tháo cả 100,000 mũi tên. Thanh Đông Kích tức gây thanh thế ở phía đông, nhưng lại tiến đánh từ phía tây, cũng có thể dùng để ví về sự biến đổi khôn lường giữa lời nói và việc làm. Câu thành ngữ này có xuất xứ từ Thông Điển Binh Điển Lục. Sau khi triều nhà Tần bị diệt vong, Lưu Bang và Hạng Vũ tiến hành 4 năm sở Hán tranh hùng. Năm đó, Lưu Bang phong Hàn Tín làm Tả thừa tướng dẫn quân tiến đánh đại tướng Ngụy Vương Báo của Hạng Vũ. Sau khi được tin quân Hán tiến đến, Ngụy Vương Báo phong Bách Trực làm đại tướng thống lĩnh quân mã đến trấn giữ ở Bạc Bản bên bờ sông Hoàng Hà để ngăn chặn quân Hán vượt sông. Bách Trực ra lệnh cho thuyền dân không được qua lại trên mặt sông. Khi Hàn Tín dẫn quân Hán tới bờ sông, nhìn sang bờ bên thấy Bạc Bản địa hình hiểm trở, quân của Bách Trực lại canh phòng rất nghiêm ngặt, muốn đổ bộ qua sông là điều không dễ dàng. Hàn Tín bèn quyết định dùng chiến thuật thanh đông kích tây, ra lệnh cho quân đóng trại đối diện với Bạc Bản, xung quanh doanh trại cắm đầy cờ xí, quân sĩ ban ngày thao luyện võ nghệ, ban đêm thì hò reo ầm ĩ làm ra vẻ đang vượt qua sông. Kỳ thực thì Hàn Tín đã ngầm điều chủ lực đến Hạ Dương ở hướng bắc. Ngụy Vương Báo thấy quân Hán ở bờ bên làm dữ như vậy, cho là quân Hàn Tín sẽ vượt sông tại Bạc Bản, nên tỏ ra rất yên tâm. Sau khi chủ lực quân Hán đến Hạ Dương, liền nhanh chóng làm bè vượt sông, đánh cho quân Ngụy Vương Báo một trận tơi bời, chiếm cứ được an ấp vùng hậu phương quan trọng của Hạng Vũ. Man thiên quá hải thanh đông kích tây, nghĩa là tung hỏa mù làm đối phương lơi lỏng, chủ quan ở đây có nghĩa là kiểu tam giả ngủ để lừa mọi người. Thái lâu, tòa lầu nhiều hoa văn màu sắc. Chương 119, phách sát cựu địch. Trên lôi đài, các phái tu chân không còn dám lên khiêu chiến với kẻ cầm trong tay càn khôn kiếm. Xích Nha, thân là người chủ trì Bắc Cung Bình theo phản ứng bản năng nhìn Tử Phủ Thánh Nữ một chút, sau đó mới dương giọng tuyên bố, các vị đạo hữu, nếu không ai lên đài khiêu chiến nữa, vậy Xích Nha công tử kia thì... Bắc Cung Bình cố ý dùng ngữ điệu chậm rãi, dư quang nơi khóe mắt ngưng thị trên người tên Kiều Tam vẫn không hề xuất thủ, theo từng chữ hắn tuyên bố, tiếng lòng của mọi người cũng một điểm căng thẳng, người thông minh đều biết, thời khắc cao trào giờ mới chính thức bắt đầu. Quả nhiên, đang lúc Bắc Cung Hầu ra nói chưa xong, một trận cuồng phong đã bao phủ khắp sân rộng hoàng thành, một mảnh hồng quang từ trên trời giáng xuống. Hồng quang tuyệt đối không bình thường, đầu tiên là bỗng nhiên tăng vọt, trong chớp mắt đã đầy dây khắp 100,000 trượng không gian, sau đó liền điên cuồng thu lại, hiện ra ở giữa giống như thân ảnh của liệt hỏa sát thần. A, đại đảm tam. Mọi người không khỏi kinh hô, nghiêng mắt nhìn lại, lúc này mới phát giác, Tiểu Tam trên chỗ ngồi đã biến thành một khúc đầu gỗ. Không chỉ các phái tu chân ngạc nhiên, ngay cả Ngọc Phiến Cao Mảnh dù đã sớm có chuẩn bị thì đôi mắt nàng cũng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, ngay sau đó lại cuồng hỉ vô hạn. Người, chính là nam nhân quen thuộc kia, nhưng vì nàng đã tiếp xúc qua đại đảm tam, còn mọi người lại nghĩ rất xa lạ. Trong sự chờ mong của vạn chúng, gã nam nhân rốt cục chậm rãi xoay người lại, nhất phân, nhất thôn nhất thốn, chúng nhân nhất điểm mong được thấy thời khắc lúc này của Lưu Manh Tam. A. Một chuỗi chuỗi tiếng kêu sợ hãi vang vọng, đôi mắt mọi người đều mở lớn đến cực hạn, sợ hãi trước dị biến của Lưu Manh Tam trên đài. Vẫn là khuôn mặt tuấn lãng đã có thêm giá tính dương cương, trên thân vẫn mặc trang phục của dân vô lại, điều duy nhất không đồng nhất là giữa mi tâm tiểu tam đã nở một đóa huyết ấm khá lớn giống như hỏa diễm tỏa rộng, tản phát ra một huyết ấn vô cùng tà mị. Yêu ma Lưu Manh nam nhân này đã trở thành yêu ma, thành một yêu ma chân chính. Long nương nương, người xem. Huyền nữ lẳng lặng xuất hiện bên cạnh Long Mẫu. Trên mặt ngọc thanh lịch đã được tỉa gọn tinh xảo hiện lên một mạt ngưng trọng, nhãn thần khẽ động, hai sợi quang mang tĩnh tĩnh cách không bắn thẳng đến huyết ấn quái gì đó. Hắn nhập ma rồi, thập âm ma châu sắp làm hại tam giới. Tiếng thở dài của Long Mẫu cũng không quá bất ngờ, để Kiều Tam mấy ngày gần đây tác vai tác quái, trong mắt tiên nhân tại thiên giới, cùng yêu ma không có quá nhiều khác biệt. Thập Dương Châu nhập ma, làm sao bây giờ? Huyền nữ vừa nghĩ đến chỗ thần kỳ của Thập Dương Châu, không khỏi trong lòng chấn động, trong lúc nhất thời. Đạo tâm tố nữ quyết cũng không ức chế được bản năng của nhân loại. Yên tâm, thiên giới sẽ có biện pháp. Giờ ta nên nhanh chóng đem huyền hỏa đàn chuẩn bị trở về Tử Phủ Sơn, tạm thời không nên gây phức tạp. Lúc này, đại đảm tam đã nhập ma trực tiếp bước tới trước mặt Trần Duyên Thiểu Tôn, từng chữ nặng nề, mỗi một lời đều phảng phất như đến từ cửu u luyện ngục. Ngươi chính là Xích Nha. Xích Nha tâm thần cả kinh, nhưng Trần Duyên Thiểu Tôn trong nháy mắt gạt bỏ sự sợ hãi, không lùi mà tiến, đối đầu với đại đảm tăng ngạo mạn phản kích, nói, bản công tử chính là Xích Nha, yêu nghiệt. Hãy xưng tên ra, chết dưới càn khôn kiếm không có hạng người vô danh. Con mẹ nó, căm giận ngủ trời rốt cục không thể nhẫn lại nữa, cách cửu nhân chỉ trong gang tấc, Tiểu Tam nguyện không bao giờ giả dối khách sao nữa, tuy biết rõ phải chờ cơ hội, nhưng hắn đang rít gào giống giận căm hờn. Thân thể phàm nhân của Kiều Tam vẫn còn đứng yên tại chỗ, nhưng chân thân hắn đã bay lên đỉnh đầu của Xích Nha, một quyền chí mạng đấm thẳng xuống. Xích Nha không hẹn tâm thần của căng thẳng, mặc dù hắn ngạo khí ngút trời, nhưng tiếng tăm của đại đảm tam cũng rất vang dội, đáng để Trần Duyên Thiểu Tôn phải toàn lực ứng phó. Trong tiếng chú ngữ cất lên, hoàng phù đã bay lên không, tỏa ra quang mang hình thành một pháp thuẫn hư ảo, đúng lúc che ngay dưới nắm tay của Kiều Tam. Ầm. Phù chú biến thành mảnh vụn, manh công của Lưu Manh Tam cũng tan rã. Lần thứ hai Xích Nha sửng sốt ngoài ý muốn, thật không ngờ pháp lực của đối thủ mạnh đến vậy, khiến hắn sau đó cả hai hoàng phù kế tiếp cũng không kịp dùng đến. Khinh thường cùng sát khí song song cuộn trào mãnh liệt, chiêu thứ hai của Lưu Manh Tam còn chưa xuất hiện, Xích Nha đã lao lên tung một cước, vô ảnh vô hình cước đã thẳng vào trước ngực của yêu nghiệt, đá văng Tiểu Tam bay thẳng lên trời. Ha ha! Trần Duyên Thiểu Tôn ngửa mặt trên trời trường tiếu, nghe mọi người nói đối thủ yêu vật đáng sợ lắm, hắn cũng chẳng mất nhiều sức đã hạ đối thủ, khiến Xích Nha hưng phấn toàn thân phát nhiệt. Yêu nghiệt, hôm nay bản công tử muốn vì dân trừ hại. Xích Nha nhất phi trùng thiên thẳng xuống gã Kiều Tam đã ngã xuống, ý niệm khẽ động, càn khôn kiếm đã tự động bay vào trong tay hắn. Mọi người đang quan chiến trầm trồ khen ngợi ầm ầm, chỉ có một số ít tu chân thần sắc hiện lên vẻ mê hoặc, nhất là Long Mẫu cùng Huyền Nữ càng thêm kỳ quái. Với pháp lực của Lưu Manh Tam tuy không so được với Thái Hư thần binh mạnh mẽ của Xích Nha, nhưng đâu thể yếu ớt dữ vậy, Xích Nha thắng dễ dàng quá. Dễ dàng? A, không tốt. Dự cảm không ổn trong lòng Long Mẫu chợt hiện lên, đôi mắt tròn của Tứ Hải chi chủ phát sáng, đúng lúc thấy khóe miệng Ngọc Phiến công chúa khẽ mỉm cười đắc ý. Phong Vũ Nhị cư sĩ được xem là tu chân đứng đầu trong nhân gian, vội vàng song song ra nhắc nhở, "Thiểu Tôn, cẩn thận có gian trá." A ba trong hư không, một tiếng hét bi thảm đáp trả, Phong Vân Nhị cư sĩ vừa rời khỏi châu ngồi liền bất động tại chỗ. Thế sự luôn luôn ngoài ý muốn, các vị cao thủ vốn tưởng yêu nghiệt gian trá, không ngờ Xích Nha một kiếm đâm thủng người đối thủ. Thắng lợi là điều chẳng phải lo lắng. Xích Nha một kiếm xuyên thủng tim Kiều Tam, khuôn mặt của tiên hiệp Trảm Yêu Trừ Ma không khỏi mỉm cười, cổ tay vừa chuyển, định tứ phân ngũ liệt yêu nghiệt, tỏ rõ bản sắc anh hùng của hắn. Cơn giận dữ từ lỗ mũi Kiều Tam hừ hừ phun ra, không đợi mũi kiếm càn khôn kiếm biến chuyển, hắn đông nhiên thuận thế nhảy về phía trước, thân thể nhào tới chỗ chuôi kiếm, cũng nhào tới trước người của Xích Nha, thần kiếm trượt trong cơ thể hắn, tiên huyết giằng rùa, đau nhức tới tận xương tủy. Tất cả cũng không thể nào ngăn cản ngọn lửa báo thù trong hắn. Địch đông ta ít, địch mạnh ta yếu, nếu muốn diệt sạch cựu nhân, chỉ có thể dựa vào chỗ thần kỳ của thập dương thể. Tia chớp tại đầu ngón tay của Kiều Tam toát ra, hầu như ngay lúc thanh kiếm đâm thẳng vào ngực, trong lúc địch nhân chủ quan nhất, điện trảo của hắn khóa ngay trước chỗ yết hầu trọng yếu của đối phương. Trần Duyên Thiểu Tôn từ nhỏ đã nhận nhiều sự nâng bốc ca tụng, chưa từng trải qua sóng khó cuộc đời, chưa từng nghĩ đến trên thế giới còn có loại đấu pháp lưu manh là đồng quy vu tận. Xích Nha thần kinh hoảng loạn ngơ ngác nắm chuôi kiếm, chỉ có thể kêu lên nửa tiếng kêu sợ hãi, chỗ yếu hại đã rơi vào trong tay Lưu Manh, hộ thể pháp thuật của hắn nhanh chóng bị sức mạnh như tia chớp trong nháy mắt xuyên thủng. Đồng quy vu tân, chết cùng đối thủ. Thứ phân ngũ liệt, xé xác, chém thành nhiều mảnh. Con mẹ nó, Hán Việt là tha nương đích, để AE biết tiếng chửi của con khựa tàu. Mi tâm, ấn đường, điểm giữa hai đầu lông mày. Thốn, tức, đơn vị đo chiều dài của, 10 phân là một tấc. 10 tức là một thước Trung Quốc. Chương 120, bắt bì nhập ma, Lưu Manh nhập ma. Đầu Kiều Tam hung hăng lao về phía trước, lao thẳng đầu cụm tóe máu vào trán của Xích Nha, cụm vào khiến đầu Trần Duyên Thiểu Tôn tóe máu, chật vật khó chịu. Lưu Manh vẫn chưa lập tức báo thù rửa hận, một ngụm đoán hận trong lồng ngực khiến hắn nhấn mạnh từng chữ, từ kẽ răng bắn ra một câu, biết không, tại Quỷ Lâm giết đại ca của ta thân đại ca, giờ hãy xuống địa phủ sám hối với huynh ấy đi. Sát khí đầy dây khắp thiên địa, Kiều Tam không thể dừng lại. Gương mặt căng cứng, ngón tay căng chặt, chỉ nghe một tiếng răng rác, Lưu Manh đã nhập ma rốt cục mạnh mẽ xé rách huyết hầu của cựu nhân. Một đám máu tươi nhanh chóng bắn ra, trong thải lâu Phong Vũ Nhị cư sĩ phát ra tiếng giống giận dữ, lực lượng tán tiên ùn ùn kéo đến đầy dây không gian, phong tỏa cơ hội chạy trốn của yêu nghiệt. Tiểu Tam hai mắt đỏ lên thân hình bắt đầu di chuyển, trong nháy mắt hóa thành một trận cuồng phong màu hồng, cầm hai thanh kiếm tiên đẩy ra xa, ngay sau đó cuồng phong tái khởi. Đem thân thể của Xích Nha quăng mạnh về phía Phong Vũ Nhị cư sĩ. Yêu nghiệt, trả mạng Thiểu Tôn lại cho ta. Phong cư sĩ chụp lấy thi thể của Xích Nha xong, Vũ cư sĩ lại không hề dừng lại, tay giương lên, thu hồi kiếm tiên, ánh sáng chợt lóe xé rách hư không, kiếm đệ nhất liền chặt đứt sự phòng thủ lỏng lẻo của Lưu Manh. Sức của tán tiên kiều tam không thể địch lại, hắn chỉ có thể bay lui sau, máu huyết bắn ra, trước ngực tên Lưu Manh ngang ngược cắm một lưỡi dao sắc bén, trước yết hầu có một đạo quang mang đang truy đuổi, tình thế cấp bách đến mức có thể nói là ngàn cân treo sợi tóc. Kiếm của tán tiên xẻ ra, xuyên thịt, thấy máu, ngay sau đó hướng thẳng tới yết hầu của Lưu Manh, máu huyết thảm khốc chiếu rọi rực rỡ dưới ánh mặt trời, mùi máu tanh chiếm lĩnh tâm linh chính tà song phương. Tại thời khắc nguy cấp cùng cực, Lưu Manh lại không thể nghĩ ra phải phản kháng như thế nào. Cắn răng một cái, Kiều Tam trở tay kéo thanh càn khôn kiếm trước ngực, lúc mũi kiếm rời khỏi ngực hắn, liền chặt đứt một dãy xương sườn của hắn, cuối cùng thần kiếm rời khỏi cơ thể hắn. Ken ba giữa ánh chớp đá lửa loà loà, âm thanh kim thiết đông vang nhiên cực quỷ dị, dĩ nhiên là càn khôn kiếm chặn kiếm tiên của Vũ cư sĩ. Kỳ tích còn hơn thế nữa, thần kiếm rơi vào trong tay Kiều Tam dường như tẩy đi bụi bặm, uy phong lẫm lẫm vang ra tiếng hí hót, bắn ra huyết hồng quang mang đến nỗi cả Long Mẫu cũng không dám nhìn trực tiếp. Bất hảo, kiếm linh rốt cuộc sống lại rồi, Thái Hư Càn Khôn kiếm nhận chủ. Trong đoàn người vang lên tiếng kêu sợ hai ít nghe của Long Mẫu, chỉ có tán tiên trên cả tu chân mới có thể hiểu rõ chỗ đáng sợ, thần kiếm sống lại, uy lực tăng vọt gấp trăm lần. Dường như để xác thật nỗi lo của Long Mẫu, theo cổ tay Kiều Tam vẽ một cái, hồng quang lướt qua, kiếm tiên của Vũ cư sĩ đã một phân thành hai. Kiếm gãy người tất tổn thương, kiếm tiên cùng tu chân giả trước nay tính mệnh tương liên, lúc đó miệng Vũ cư sĩ phun ra tiên huyết xuống phàm trần. Bất ngờ bị Lưu Manh đánh bại. Hào kiếm. Tiêu Tam cố nén nỗi đau vô biên, bấm đốt ngón tay, dựng thẳng thai lắng nghe âm thanh linh tính phát sinh từ thanh thần kiếm vừa sống lại. Hắn đối với thập dương huyết của mình càng thêm đắc ý, trong thiên địa, trong tam giới, trừ Kiều Tam hắn ra, còn ai có thể khiến kiếm linh đã chết sống lại chứ? Lúc này toàn thân Lưu Manh đã nhuốm đầy máu, ruột gan bên trong cũng mơ hồ bại lộ trong không khí, đáng tiếc bất kể là Xích Nha hay ngay cả Vũ cư sĩ, cũng không đủ khả năng đẩy hắn vào thập tử kiếp. Ý là chết đó. Tam thiếu gia, đi mau. Thân hình của thập nhị không xuất hiện giữa không gian, nhưng huyền hồ lo lắng chui vào trong thai Kiều Tam, khiến Lưu Manh Tam đang trong cơn hận hỏa máu me đầy người chợt tỉnh giấc. Lưu Manh đã nhập ma thì vẫn là Lưu Manh, bản tính vô lại vẫn như cũ không có nửa phần thay đổi. Cựu nhân đã chết, còn lưu lại chỗ này để thành bao cắt cho người ta đánh sao. Ý niệm vừa nảy ra, Kiều Tam lập tức xoay người bỏ chạy. Mọi việc nói thì dài, thực ra bất qua chỉ trong chốc lát. Đang lúc Kiều Tam xoay người, thì phong cư sĩ vừa đỡ lấy thi thể của Xích Nha, thanh kiếm gãy của Vũ cư sĩ còn đang rơi giữa không trung, một nhóm tu chân cũng vừa rời khỏi ghế ngồi mà đứng lên. Yêu nghiệt, không thể giữ ngươi lại. Lời nói uy nghi vang vọng trong đầu của Kiều Tam, âm điệu tuy êm dịu ung dung, nhưng vừa vào trong thai Kiều Tam, liền như sấm sét nổ vang, nổ đến mức làm thân thể đã trọng thương của hắn phải lảo đảo, đủ để khiến Quỷ Vân phải lay động một trận. Tứ Hải chi chủ rốt cục xuất thủ. Đại La Kim Tiên sớm đã hận Kiều Tam thấu xương, nàng vốn nổi dánh tàn nhẫn khắp tam giới, dù chưa dùng tới thần khí pháp bảo lợi hại nhất, nhưng dòng nước mãnh liệt trong tay háo nàng cũng đủ khiến thiên địa biến sắc. Tam Xích Thủy Tụ đón gió nhẹ cuộn, sau đó tựa như tấm sắt gào thét xông tới, Kiều Tam đưa kiếm ngăn cản, Càn Khôn kiếm tuy lợi hại, nhưng Lưu Manh vẫn như sao băng rơi rụng, ầm vang một tiếng, thân hình đầy máu thịt rơi ầm xuống mặt đất, tạo ra một hố to hình người trên đất. Thần kiếm vừa rời khỏi tay, lập tức tự động hóa thành một đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể Kiều Tam, Thái Hư thần khí một khi đã nhận chủ, không có kẻ nào có thể lấy nó. Hi hi bốn, bất cứ lúc nào, tiếng cười của Ngọc Phiến luôn luôn như vậy, thật tiêu hồn, bóng hình xinh đẹp luôn luôn như vậy, nhỏ nhắn mềm mại quyến rũ, xinh đẹp mê nhân. Long Mẫu, mấy ngàn năm rồi, cơn giận của ngươi luôn lớn như vậy hả? Một cây bạch Ngọc Phiến phóng đại hơn cả trượng cắt ngang trời, vừa lúc chắn giữa Kiều Tam và Long Mẫu, trong thời khắc mấu chốt, Vạn Yêu công chúa rốt cục xuất hiện. Thập dương thể đã như ý nguyện của nàng nhập ma, kế tiếp đã đến thời gian công chúa đại giới biểu diễn rồi. Hừm. Long Mẫu cay độc thu tay háo lại, sợi tóc không gió mà tự bay dán ngay trên thái dương, khí thế mạnh mẽ xông thẳng trời cao. Thiên địa sơ sắc lạnh lẽo, phong vân đè ép trên đỉnh đầu, thời khắc ngưng trọng khẩn trương đến vậy, phàm nhân xung quanh lẽ ra nên chạy tứ tán, nhưng từ hoàng đế cho đến bá quan văn võ, ai cũng ngơ ngác ngây ngốc ngửa mặt nhìn lên trên cao, chìm đắm trong mỹ cảnh tuyệt đời suốt đời khó gặp. Cho dù sinh mệnh bị lâm nguy, cũng không thể kiềm nén ánh mắt si mê của bọn họ. Trên bầu trời, Long Mẫu cao đại cũng Ngọc Phiến đứng đối diện nhau, thiên địa ngũ mỹ tuyệt sắc quả nhiên danh bất hư truyền, quốc sắc đại khí cùng mềm mại xinh đẹp mỗi người một vẻ, không vì thời khắc đối đầu mà thất sắc, trái lại càng thêm phần rực rỡ. Hô hấp của thế nhân bởi dung mạo vô song của hai nàng mà tạm dừng lại, trong cái hô hình người, có một nam nhân gần như bị bỏ quên, tâm tư hắn đã tiến thêm một bước, dù đau đớn tận xương cũng không thể ngăn chặn sắc tâm đang dâng trào trong lòng. Hắc, hắc. Nếu có thể đẻ Long Mẫu, ôm Ngọc Phiến, đây hự bốn. Tuyệt đối là mộng tưởng tối cao của nam nhân tam giới. Ách. Tâm hỏa nóng lên, mới nghĩ mô liền hoa chân múa tay vui sướng, tứ chi khẽ động, lúc này mới phát giác, toàn thân hắn không có một chỗ nào toàn vẹn cả, hình ảnh trong óc lập tức lóe lên, quốc sát thiên hương lập tức biến thành sát khí tàn nhẫn, quyến rũ mềm mại cũng trở thành thâm độc đáng sợ. Con mẹ nó. Không có ý nghĩa. Cảnh đẹp rung động trong nháy mắt bị đao quang kiếm ảnh thay thế, sắc tâm của nam nhân rốt cục bị sợ hãi làm đông cứng, mỹ nhân mỹ tắc mỹ hĩ, nhưng luôn thiếu vài phần thú vị của nữ nhân nhi. Thủy tụ, nước trong tay áo. Mỹ nhân mỹ tắc mỹ hĩ, người đẹp, đẹp mẫu mực đẹp ôi. Huyền hồ, cáo đen. Quỷ vân, cân đầu vân của bọn quỷ. Kiếm linh, linh hồn của thanh kiếm. Tán tiên là gì? Tán ý là không có căn cơ. Lấy thân thể không có căn cơ ngưng tụ thành tiên là tán tiên. Loại tiên sĩ không có căn cơ này vì mất tiên thể mà không thể vào luân hồi, không đạt được đại đạo, xem như là người bị ông trời vứt bỏ, mỗi 1000 năm phải chịu thiên kiếp trừng phạt, chỉ có vượt qua cửu trọng tán tiên kiếp mới có thể thành tiểu chân tiên chi đạo. Lúc gặp cửu trọng kiếp, sẽ có một số tu chân giả tự biết không thể độ kiếp thành công, nên tự mình nỗ lực bảo tồn nguyên anh linh hồn, nhục thể bị hủy diệt, bọn họ chỉ có thể tu thành tán tiên. Nhưng phải biết rằng thực lực của tán tiên cực mạnh, so với một cao thủ độ kiếp kỳ thực còn mạnh hơn một chút. Thân đại ca ruột, anh ruột. Chương 121, do ái sinh hận, vì yêu mà sinh hận. Giữa không trung, tứ hải chi chủ một bên vũ động phong vũ lôi điện, một bên nói, Ngọc Phiến, chớ nói lời thừa, đồ thấp hèn. Hi hi. Ngọc Phiến tựa như chim yến nhẹ bay, yêu thể tựa như lông tơ càng thêm mềm mại bay lượn, chiếc váy thanh tú màu xanh nhạt lay động theo gió bay bay lượn giữa trời. Song song ngăn cơ pháp lực tiến công của Long Mẫu, nàng không quên châm trọng, Long Mẫu, kể ra ngươi không thích nam nhân, mà lại thích nữ nhân, khanh khách bốn. Ta không đẹp sao? Ngôn ngữ phiêu đãng, có qua có lại, phàm nhân nhìn không hiểu, đã bị tuyệt sắc làm cho mê hoặc, huyền nữ chờ mãi cũng thấy căng thẳng, liền thản nhiên lướt tới. Nói chuyện giữa lúc thiên địa biến sắc, thua tay háo lướt mây đẻ gió di chuyển, lúc này mới chân chính là đụng độ sức mạnh. Mây tía bay lượn đầy trời, Ngọc Phiến đang khiêu vũ thân thể đột nhiên gặp lại. Đông mái tóc xóa tung như thác nước, tuy đẹp tới cực điểm, quyến rũ tới cực đỉnh, nhưng vài sợi tóc màu xanh đậm rơi xuống, khiến gương mặt nhỏ dài của vạn yêu công chúa im lặng biến đổi. Về ma thuật thì nàng có hơi kém hơn, phong đao của tứ hải long mẫu quả nhiên không thể chống lại yêu vũ, ý niệm nhất động, vạn yêu công chúa thân hình dừng lại mạnh miệng cười to, hi, hi. Long mẫu tỉ tỉ, trời nóng ghê, để muội muội quạt cho người nhé, được không? Hô. Bạch Ngọc Bảo Phiến vừa phất. Hoành thành to như thế vậy đã bị đám mây đen rất to bao phủ, cuồng phong vụ vụ vần vũ trong không trung. Hầu như trong chớp mắt, hàng trăm tu chân bắt đầu phi tốc di động trên mặt đất, trong chớp mắt, liền hợp thành một pháp trận huyền ảo thái cực hỗn độn hình tròn. Lạc đại thành pháp, nhập thổ sinh can. Huyền nữ ra lệnh một tiếng, hai chân chúng tu nhân lập tức nhập địa một xích, hàng trăm ánh sáng pháp lực hợp tại một chỗ, hợp thành một đạo quang trụ cường đại phóng lên cao, đúng lúc chiếu xạ trên đỉnh phong đan đang bay nổi trên trời cao. Ngọc Phiến công chúa cố sức quạt, kết quả khiến nàng hoa rung nặng nề, cũng không phát ra tiếng cười quyến rũ nữa. Đấu pháp hư ảo rằng co chưa xong, huyền nữ trên mặt đất đã đạt đủ năng lượng khẽ động, lẳng lặng bay tới hô ý ho hình người, nhìn thập dương thể đang hồi phục thương thế ở bên trong, tố nữ truyền nhân lại một lần nữa bình tĩnh nói ra lời khiến hắn tâm kinh phách tán. Đại đảm tam, huyền nữ hôm nay lấy tính mạng của ngươi, hy vọng ngươi đầu thai lại được làm người. Hạ thủ lưu nhân. Kiếm quang của huyền nữ chưa rời khỏi vỏ được phân nửa, thân ảnh của huyền hồ liên bay nhanh đến. Tuy biết rõ cái giá là phải chịu chết không thể khác được, nhưng dưới tình thế cấp bách, thập nhị liều lĩnh nhảy vào trong hiểm nguy. Lại là ngươi. Tố nữ bí quyết đụng phải bí pháp của huyền hồ, trung quy liền va chạm vào nhau tạo ra hỏa hoa. Là ta, nhưng không phải là ta của trước kia. Huyền hồ không còn phóng đãng vui cười, ngọc thể cao gầy thức tha bước đi, từng bước trong lúc đó, không chỉ có mênh mông khói sóng quanh quẩn chuyển động, lại còn tản mát ra tiên khí nhu hòa. Quang hoa vừa hiện, bốn phía lập tức truyền đến thanh âm binh khí rơi xuống đất. Kẻ có pháp lực hơi yếu trong nháy mắt đều trở thành bi thiên mẫn nhân, nghĩ hành vi giết chóc như vậy thật tàn nhẫn, binh khí là vật xấu xí như vậy đó. Người cứu không được hắn đâu. Huyền nữ một thân huyền y gì thanh lịch nhẹ phiêu động trong gió, băng sơn vô sắc, tố nữ vô hoa, nhưng tiếng nói thanh lanh tựa như ngọn suối trong vắt chảy khắp tứ phía, chúng tu chân tâm thần lạnh lẽo, lần thứ hai dùng sức nắm chặt thần binh trong tay. Hắn là nam nhân của ta, không cứu được cũng phải cứu. Tiên ba cũng như sinh mệnh, cực phẩm vũ của thập nhị thoát ẩn thoát hiện. Huyền hồ cố ý hai từ nam nhân tương đối thô tục, hỏa nhiệt giã tính bắt đầu hòa tan băng sơn của tố nữ. Lưỡng đại tuyệt sắc đang so đấu pháp bảo trên bầu trời, trên mặt đất số mệnh tiên yêu cũng đang ở thế giằng co. Trong lúc nhất thời, hoành thành nhân gian đã biến thành chiến trường của thần ma, quang hoa hư huyễn bao phủ không gian rộng lớn. Tố nữ cùng huyền hồ một lần nữa ngang tài ngang sức, huyền nữ ý niệm khẽ động dùng lại phương pháp cũ, linh hồn tiên pháp vừa thu lại, ngọc kiếm vẽ ra quỹ tích rực rỡ, thiên biến vạn hóa trực tiếp hướng đến lấy mạng đối thủ. Mũi nhọn của ngọc kiếm phát ra tiếng kêu vù vù, nhìn thì thong thả và yên ả, nhưng thập nhị lại nhìn không ra một kiếm chí mạng chân chính sẽ đâm từ hướng nào. Mắt nhắm lại, huyền hồ không hề chờ chết, mười ngón thon dài là lướt tựa như danh hoa nở rộ, đầu ngón tay vẽ lên thập đạo tia chớp đông dưng xuất hiện, tựa như lưới sấm sét to lớn bao vây tiên ảnh tinh khiết của huyền nữ. Một tiếng kinh thán thật dài quanh quẩn trong tâm hải của huyền nữ, biểu hiện của thập nhị khiến tâm trạng của nàng trầm xuống, đông hai mắt sáng ngời, muôn vàn lo nghĩ đều xuất hiện trong chớp mắt. Đối thủ đã có thể cùng mình hoàn toàn nhất quyết cao thấp, đặc biệt là số mệnh đã tạo ra một kỳ phục địch thủ khiến huyền nữ thấy thật vui sướng. Lần thứ hai đâm chém sắp diễn ra, đông có một thân ảnh nữ tử tiến lại gần chiến trường, đáy mắt tử phủ thánh nữ sinh ra dự cảm không ổn. Trinh Nhi, a. Tiểu Tam vẫn chưa thể cử động như bình thường, hắn không thể phát ra tiếng hoan hô, bởi vì Bắc Cung Trinh đã đến, pháp lực của chân dài mỹ nhân tuy không phải quá mạnh, nhưng lúc này vừa hay nàng lại nắm giữ cán cân quyết định thắng bại của song phương. Tiểu Tam lại sắp một lần nữa tạo kỳ tích chuyển nguy thành an, may mắn bực này, đương nhiên đủ khiến hắn thoải mái cười lớn. Thần sắc của Bắc Cung Trinh rất bình tĩnh, một loại bình tĩnh xa xăm xuất hồ ý liêu, cho dù thấy thi thể của Tiểu Tôn, thấy Lưu Mạnh toàn thân đầy máu huyết, trên mặt nàng cũng không xuất hiện chút biến hóa nào. Giai nhân chân dài luôn giữ tư thế vai hùng hiên ngang lại trở thành một người băng lãnh như huyền nữ. Trinh Nhi, gì vậy? Nàng bốn. Tiểu Tam nghẹn giọng nói, bởi vì hắn thấy trong mắt Bắc Cung Trinh không hề mơ màng, chỉ có lãnh khốc. Đương nhiên là nàng muốn giết thập nhị. Hồ yêu, đều là do ngươi, là ngươi phá hoại hạnh phúc của ta, phá hủy tất cả của ta bề ngoài băng lãnh rốt cục bị phẫn nộ thiêu đốt, trong nháy mắt, lòng đấu kỵ trong mắt của Bắc Cung Trinh cùng hận hỏa phùn vỡ ra. Hơn nữa nàng vốn trời sinh bài xích yêu tà, trong tâm nàng chỉ còn lại sát khí. Sát hết lũ yêu ma quỷ quái. Vù mũi tên vô ảnh rời dây cung bắn ra, pháp lực của Bắc Cung Trinh đã đại tiến phá vỡ sự cân bằng của trận chiến, cũng đánh vỡ mộng đẹp trong lòng của Kiều Tam. Ai bốn? Thì ra phúc lộc hơn người cũng không thể hưởng thụ được, thì ra lòng dạ nữ nhân sâu như biển, ai cũng đoán không ra, nghĩ không hiểu. Thần tiễn phá không, thập nhị phải lắc người tránh né, huyền nữ mới nhìn cũng bất ngờ trước sự giúp đỡ này, quang mang của ngọc kiếm lập tức thuận thế công kích huyền hồ. Mắt thấy tình thế nguy cấp, Tiểu Tam vội cao giọng nói, Trinh Nhi, đừng rộ dại, vì ta, vì hai tử, nàng dừng tay đi. Một câu của nam nhân đánh trúng chỗ yếu của nàng. Giai nhân chân dài vốn ân oán phân minh quả nhiên động tác đã ngừng lại, sự vô tận thống khổ chợt lóe lên giữa đôi lông mày, sau đó nàng gần như mắc chứng cuồng loạn gầm rú nói, Tiểu Lang, thiếp tuyệt không để chàng trở thành yêu ma, tuyệt không để hài tử của ta có một phụ thân là yêu ma, thiếp muốn giết hại hồ yêu của chàng. Sắt. Xuất hồ ý liêu, thành ngữ Trung Quốc nghĩa là một cách bất ngờ sư môn. Tố nữ, tố nghĩa là trắng nõn, người có phẩm hạnh cao khiết cũng là tố, phẳng cái gì nhan sắc mộc mạc cũng gọi là tố. Tố nữ có nghĩa là người con gái trong trắng, tâm hồn tinh khiết. Vô hoa, không cần trang điểm. Quang hoa, ánh sáng. Bi thiên mẫn nhân, trách trời thương dân. Lạc điệu thành pháp, nhập thổ sinh năm, xuống đất thành pháp, nhập đất mọc rễ. Chương 122, thập tử đệ tứ kiếp. Trong chiến đấu nữ giống cũng trở nên mãnh liệt như nam nhân, Tiểu Tam rất đau xót, cảm nhận được sự đau đớn tận đáy lòng của Bắc Cung Trinh, trong nháy mắt trong hắn sinh ra một ý niệm biến hóa vi diệu, vết máu tại mi tâm chảy mạnh xuống. Ánh sáng đỏ rực trong phút chốc đã đang vật lộn trong đôi mắt hắn. Lửa giận không hề được báo trước sông lên tận đỉnh đầu, bởi thập nhị bị nàng ta công kích chật vật khó lòng trụ nổi, Tiểu Tam vẫn nằm trong hố bỗng nhiên giận dữ hét lên, Bắc Cung Trinh, dừng tay cho ta, nếu ngươi dám tổn thương thập nhị dù chỉ một hút, ta sẽ giết cả tiện nhân nhà ngươi. Chàng! Diệt Ma Cung tạm dừng lại, Bắc Cung Trinh đang do dự bỗng trở nên cực kỳ tĩnh, ánh mắt chết chóc chăm chú nhìn tên Tiểu Tam đang nằm trên mặt đất. Đột nhiên tĩnh lặng, không gian hiện giờ rất ồn ào. Nhưng lúc này giữa Kiều Tam và Bắc Cung Trinh, cũng không gian đó, không gian cực kỳ chết chóc. Người con tiện nhân, còn muốn giết ta hả? Từng chữ nói khó khăn như vậy, một giọt lệ đã rơi không chút tiếng động, Bắc Cung Trinh chẳng cần hỏi lại, nàng nhắc lại từng câu, thời khắc này khiến cõi lòng nàng tan nát. Cách một tiếng rên rĩ vang vọng trong tận tâm linh thật lâu, âm thanh thê lương đâm xuyên qua vô số linh hồn, ngay cả Long Mẫu và Ngọc Phiến đang ở giữa không trung cũng bị thu hút nhìn về hướng đó. Tiếng rít gào còn đang khuấy động giữa phong vân. Bắc Cung Trinh dám yêu dám hận trong phút chốc chuyển thành vì yêu sinh hận, Diệt Ma Cung chuyển động, vô ảnh tiễn nhắm thẳng đoạt mạng gã nam nhân. Tiểu Tam, ta thà giết chàng, cũng không muốn hải tử của ta có một phụ thân là yêu ma. Đừng mà, Ngay khắc đầu tiên tiếng dây cung rung lên, thập nhị hoa dung thất sắc ra sức lao tới, nàng vốn có thể một trưởng đánh bay Bắc Cung Trinh, nhưng hài tử của tình lang tựa như xiềng xích vô hình, vững vàng bao bọc tay chân của tiểu hồ nữ. Âm phịch tiểu hồ nữ lao tới ôm lấy Bắc Cung Trinh, thập nhị không chỉ muốn cứu tam thiếu gia, còn phải quay cuồng ôm hung thủ cẩn thận từng ly từng tí, dụng tâm rất khổ sở, quả thật đáng để kiểu tam yêu say đắm tận đáy lòng. Thập nhị cùng Bắc Cung Trinh còn đang quay cuồng dãy rủa, đống một tiếng hét thảm sông thẳng trời xanh vang lên. Hai nàng nhìn lại, đúng lúc thấy Kiều Tam bị Huyền Nữ đâm một kiếm mất mạng. Ngay sau đó, một mảnh hồng quang vây quanh thi thể của Kiều Tam, trong ánh hồng quang, mơ hồ xuất hiện một viên bảo châu thần kỳ đang quay tròn xung quanh. A! Bắc Cung Trinh tràn ngập bi thống trong nháy mắt mất đi động lực, cái chết của Kiều Tam khiến nàng sủi lơ ngồi trên mặt đất, nỗi cay đắng tận cùng dũng mãnh xông vào trong tâm của nàng. So với nỗi thống khổ của Bắc Cung Trinh, đáy mắt của thập nhị lại hiện lên một nét mặt vui mừng. Hồ nữ hiểu rất rõ Kiều Tam thiếu chút nữa cười ra tiếng, thật không ngờ Tam thiếu gia vận khí tốt đến như vậy, dĩ nhiên lại vừa tiến nhập vào một lần tử kiếp. Thập tử đệ tứ kiếp điều Kiều Tam chờ đợi đã lâu rốt cục di biến xuất hiện, sức mạnh của Thập Dương Châu bắt đầu trùng kích hướng thẳng phía trước. Hồng quang lóe ra, thần châu quay vòng, mắt thấy Kiều Tam sẽ sống lại, đột nhiên một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống, Kiều Tam, hồng quang, thần châu hết thể đều bị quang trụ hút lên, trong thời gian ngắn bị hút vào pháp bảo hình vỏ con trai. Đùng. Vỏ ngọc trai khép lại, hồng quang không còn bóng nữa, quang mang vừa thu lại, pháp bảo từ to hóa nhỏ, ngay sau đó vững vàng rơi vào trong một đôi ngọc thủ mỹ lệ mượt mà quý giá. Long mẫu, lại là long mẫu. Chẳng biết từ lúc nào, tứ hải chi chủ đã thoát khỏi sự đeo bám của ngọc phiến công chúa, tại thời khắc tối quan trọng này, long tộc bí bảo khiến tiểu tam một phen kinh hãi. Long mẫu, ngươi làm cái quái gì vậy hả? Ngọc phiến mới đuổi đến trước mặt, nhìn long mẫu để pháp bảo vào trong lòng, nàng không khỏi kinh hô lên. Ngươi hút hắn vào trong đoạn thủy thần giới, ngươi muốn làm gì hả? Cao trào thay phiên nổi lên đã đột ngột thay đổi cuộc chiến giữa chính và tà, Long Mẫu đánh út bất ngờ, nàng cười ngạo nghễ, Ngọc Phiến, đừng tưởng chỉ ngươi mới có thể dùng thủ đoạn gian trá, đây là bản cung cố ý chuẩn bị địa phương thật là tốt cho thập dương thể, lũ các ngươi không phải trông cậy hắn vén mở khí bẩn của nhân gian sao, ha, ha. Ta khiến hắn muốn sống không được, muốn chết trả xong, trọn đời đều bị vây trong thủy chi thần giới, vĩnh viễn đừng nghĩ đến việc trải qua thập tử kiếp. Từ lúc sơ khai của đất trời, hỗn loạn như quả trứng, hỗn độn phá vỡ, thiên địa phân, vỏ trứng bị vỡ vụn hóa thành trăm món thần kỳ pháp bảo, sau được tam giới xưng danh là Thái Hư pháp bảo, lại cố ý biên thành một quyển Thái Hư thần khí phổ, Thái Hư càn khôn kiếm phục sinh là món thứ nhất, đoạn thủy thần bảng trong tay Long Mẫu còn nổi danh hơn nữa. Hào ngon độc, mau thả tam thiếu gia của ta ra. Sự lợi hại của Thái Hư thần khí làm sao các pháp bảo hậu thế có thể sánh bằng? Ngọc Phiến đôi mắt kinh nghi bất định, thập nhị ở bên đã bị hỏa công tâm. Phi thân bay lên, thân như tia chớp lao thẳng vào Long Mẫu. Bá. Tứ Hải chi chủ hất ống tay háo một cái, Huyền Nữ ngay tức khắc bay vút lên trời cao, ngăn chặn bước tiến của thập nhị. Ngọc Phiến, giờ tới lượt ngươi đó. Long Mẫu túc hạ cưới mây bay lên không, trong tích tắc ý chí chiến đấu của hơn 10 tu chân giả tăng cao, khí thế của thiên giới tựa như vạn mã lao nhanh, lao thẳng về phía Vạn Yêu công chúa một thân một mình. Vù vù. Bảo phiến mở ra tạo nên cuồng phong ngập trời, tuy không thể thổi bay lũ địch nhân, nhưng Vạn Yêu công chúa lại dễ dàng phi thân đi, gió truyền đến thanh âm không can tâm của nàng. Long mẫu, địa giới quyết không bỏ qua cho ngươi, bản cung nhất định sẽ quậy cho tứ hải của ngươi phải trao đảo nghiêng ngả, nước khô tộc vong. Bắc cung hầu ra, phiền ngươi giải quyết hậu quả tại đây. Long mẫu vung tay một cái, bí quyển da dê từ trong tay lão hoàng đế tự động bay trở về phía nàng, lưỡng đại thượng tiên đằng vân bay đi, trong nháy mắt vút đi, đồng thời không còn thấy thập nhị nương kẻ đã trở thành tù binh. Lão hoàng đế trên khán đài đến lúc này mới thanh tỉnh, thở mạnh một cái, hai chân như nhũn ra ngã vào bên trong long ỷ, lúc này lão mới hoàn toàn hiểu rằng, người cùng tiên cách biệt rất lớn, gã quốc sư mình tưởng là cao nhân hóa ra chỉ là binh tôm tiểu tốt, giờ phút này đừng nói muốn đoạt đồ, mà ngay cả tâm tư kia cũng không dám phát sinh nữa, chỉ có thể kêu thảm trong lòng, lão thiên ơi, đáng sợ quá. Hư không mênh mông, mây che sương chuyển. Hào quang chợt lóe, hai nửa da dê bí quyển rốt cục hợp lại cùng nhau. Có Long Mẫu Đại La Kim Tiên ở đây, đạo pháp phong ấn bí quyển tựa như dương xuân bạch tuyết, xuân tới tuyết tan, nhanh chóng tan ra không thấy. A, nửa quyển của Đại Đảm Tam không có phản ứng, không lẽ là đồ giả sao? Sự tính liên quan đến tánh mạng của Nguyên Thủy Thiên Vương, ngay cả truyền nhân của Tố Nữ Bí Quyết cũng không kìm được nội tâm kinh hoàng. Là thật mà, chắc do đã bị người ta động vào. Tứ Hải Long Mẫu nhanh chóng chấp nhận phán đoán này, lập tức lại mang theo nghi hoặc nói, như vậy đây là phong ấn đặc biệt không phải loại thông thường. Phóng mắt khắp thiên giới, cũng chỉ có Văn Khúc Tinh mới có loại tiên pháp hy hữu này, nhưng hắn không có khả năng. Thư Linh bái kiến Long Mẫu nương nương, tử phủ thánh nữ. Nghi hoặc của Long Mẫu còn đang luẩn quẩn tại hư không, tiên âm mềm nhẹ đột ngột vang lên, nửa tấm da dê không có phản ứng đột nhiên tỏa sáng, ngay sau đó, một bóng người chậm rãi từ trong da dê nhẹ nhàng đi ra. Che mặt bằng khăn sa, đôi mắt ôn nhu, thân hình tầm trung mềm mại mang theo sự thành thục cùng thùy mị của Hồng Trần Thư Linh xuất hiện, nàng lại từ trong da dê bí quyển chui ra. Thân là tinh linh chỉ thuộc về kiểu tam lại đối với tiên nhân thập phần cung kính, hơn nữa là một loại cung kính xuất phát từ nội tâm, không chút giấu giếm. Sa, lụa mỏng, một thứ dệt bằng tơ mỏng mà thưa. Dương Xuân Bạch Tuyết lấy từ điển tích Tạ Hy Giật Luận về đàn cầm. Đây là một khúc nhạc rất khó tấu, người cả nước có chưa quá 10 người hòa được khúc nhạc này. Dương Xuân Bạch Tuyết dùng tiếng đàn miêu tả cảnh mùa xuân sang, tuyết đang tan ra. Ở thời điểm giao mùa vẫn còn cái hơi lạnh của mùa đông nhưng đã có cái ấm áp của mùa xuân. Tiếng đàn trầm đồng khoan hòa, nhẹ nhàng như nước chảy bên tai, làm người nghe quên cả trời đất, cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng sảng khoái, mơ màng như thấy có những tia nắng ấm áp lan tỏa lên thân mình, xa xa những lớp tuyết đang từ từ tan ra trên một cành mai gầy. Đoạn thủy thân bạn, bạn ở đây nghĩa là trai ngọc, phát bảo hình con trai ngăn nước, trận thủy. Chương 123, ôn nhu yếu hiệp, mềm mỏng uy hiếp. Ngươi là pháp thư tu luyện thành tinh. Long Mẫu đảo mắt nhìn Thư Linh từ trên xuống dưới. Rốt cục hiểu được vì sao bí quyển lại dị thường đến thế, đọc được thần thái cung kính của đối phương, Tứ Hải Long Mẫu khó khăn bình tâm lại nói, sách thành tinh kể ra cũng là nhất đại tạo hóa, ngươi nói đi, hiện thân gia có gì muốn nhờ. Thư Linh bước về phía trước hai bước, sau khi dịu dàng thi lễ, Thư Linh trở nên tri thức đạt lý thỉnh cầu, Long Mẫu nương nương, tam giới cũng biết ngươi đại từ đại bi, Thư Linh khẩn cầu ngươi thả chủ nhân tiểu tam nhà ta ra, bản tính hắn không xấu, Thư Linh nhất định khuyên hắn lạc đường quay lại, một lần nữa là người. Chủ nhân, ngươi là người hầu của đại đảm tam sao? Long Mẫu mang theo vài phần hỏi nghi hỏi lại một câu, ở bên cạnh đấy mắt huyền nữ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong mắt lượng nữ tiên dù Thư Linh không có đường con kinh tâm động phách như thập nhị, không có phiêu giật tĩnh mịch xuất trần kia của huyền nữ, cũng không quốc sắc đại khí như Long Mẫu, mà thuộc loại hồng trần ôn nhu như nước, nhân gian duy mỹ đoan trang, lộ rõ một vị thành thục giai nhân tao nhã nhàn tĩnh. Sao một nữ tử như thế này lại là người hầu của Lưu Manh? Hơn nữa nàng ta còn là tinh linh thư có pháp lực không thấp. Huyền nữ thấy khí tức tinh khiết của Thư Linh, không khỏi tiếc hận thở dài, ai? Thư Linh, đại đảm tam đã nhập ma, ngươi hãy tự mình tu luyện đi, với tư chất của ngươi thì nhất định có ngày lưu danh tiên tịch, chúng ta không thể thả hắn, để hắn làm hại tam giới. Làn gió nhẹ thổi bay khăn lụa che mặt của Thư Linh, chiếc cằm tròn thoát ẩn thoát hiện, nàng lại dịu dàng cúi đầu, lời nói ôn nhu càng thêm thành khẩn, Long Mẫu nương nương, Thư Linh đến từ trong sách, pháp lực mặc dù kém, nhưng trời sinh vạn vật tất có mục đích, thượng thiên nếu an bài Thư Linh trở thành người hầu của thập dương thể, Thư Linh nhất định phải đem hết khả năng, làm hết sứ mệnh. Dừng một chút, Thư Linh lại lấy thái độ khẩn cầu, thỉnh nương nương tha thứ, nếu chủ nhân nhà ta không thể phục hồi tự do, Thư Linh cũng không thể giải khai phong ấn của gia dê bí quyển, Thư Linh nguyện ý lập tức tự mình giải khai vũ khí, để chuộc tội uy hiếp lưỡng vị thượng tiên. Chấm đã. Long Mẫu vốn tàn nhẫn quyết đoán, cũng không khỏi đại sinh cảm giác bất đắc dĩ. Lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta uy hiếp lại không nảy sinh sự giận dữ. Trong khoảnh khắc mỹ mâu thâm thúy của huyền nữ chăm chú nhìn Thư Linh, cũng không nhìn ra chút gì giả dối, cử động kỳ quái của Thư Linh tựa hồ như đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, tuy đã làm ra được cử chỉ uy hiếp, nhưng ngay cả huyền nữ cũng hiểu được là mình cùng Long Mẫu từng bước bước nàng ta đến tử lộ. Trong lúc ý niệm vi diệu biến hóa, ngọc thủ trong tay háo tố nữ truyền nhân yên lặng biến hóa pháp quyết, huyền y liễu tung bay, lẳng lặng bay tới trước mặt Thư Linh. Dùng âm điệu khắc thường nói, Thư Linh, có nguyện theo ta trở về tử phủ tiên sơn, đắc thành chính quả, lĩnh hội đại đạo. Tố nữ bí quyết tựa như làn gió xuân dịu dàng say lòng người, liên miên không dứt thổi về phía Thư Linh, không ngờ gió qua, Thư Linh vẫn bình tĩnh như trước, mỹ mâu như nước không thể suy xuyển trước gió. Thánh nữ, tiên đạo là điều Thư Linh mơ tưởng cầu mong, nhưng giờ phút này xin hãy buông tha chủ nhân của nhà ta, Thư Linh cam đoan, hắn nhất định sẽ có một ngày mê đồ chi phản. Mê đồ chi phản. Lạc đường biết quay lại, biết sai mà sửa. Mỹ mâu, đôi mắt đẹp. Quốc sắc đại khí. Chi thư đạt lý, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Thư Linh bước về phía trước hai bước, sau khi dịu dàng thi lễ, Thư Linh trở nên chi thức đạt lý thỉnh cầu. Long Mẫu nương nương, tam giới cũng biết ngươi đại từ đại bi, Thư Linh khẩn cầu ngươi thả chủ nhân tiểu tam nhà ta ra, bản tính hắn không xấu, Thư Linh nhất định khuyên hắn lạc đường quay lại, một lần nữa là người. Chủ nhân, ngươi là người hầu của đại đảm tam sao? Long Mẫu mang theo vài phần hỏi nghi hỏi lại một câu, ở bên cạnh đấy mắt huyền nữ cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Trong mắt lượng nữ tiên dù Thư Linh không có đường con kinh tâm động phách như thập nhị, không có phiêu giật tĩnh mịch xuất trần kia của huyền nữ, cũng không quốc sắc đại khí như Long Mẫu, mà thuộc loại hồng trần ôn nhu như nước, nhân gian duy mỹ đoan trang, lộ rõ một vị thành thục giai nhân tao nhã nhàn tĩnh. Sao một nữ tử như thế này lại là người hầu của Lưu Manh, hơn nữa nàng ta còn là tinh linh thư có pháp lực không thấp. Huyền nữ thấy khí tức tinh khiết của thư linh, không khỏi tiếc hận thở dài, ai? Thư linh, đại đảm tam đã nhập ma, ngươi hãy tự mình tu luyện đi, với tư chất của ngươi thì nhất định có ngày lưu danh tiên tịch, chúng ta không thể thả hắn, để hắn làm hại tam giới. Làn gió nhẹ thổi bay khăn lụa che mặt của thư linh, chiếc cằm tròn thoát thần thoát hiện, nàng lại dịu dàng cúi đầu, lời nói ôn nhu càng thêm thành khẩn. Long mẫu nương nương, thư linh đến từ trong sách, pháp lực mặc dù kém, nhưng trời sinh vạn vật tất có mục đích, thượng thiên nếu an bài thư linh trở thành người hầu của thập dương thể, thư linh nhất định phải đem hết khả năng, làm hết sứ mệnh. Dừng một chút, thư linh lại lấy thái độ khẩn cầu, thỉnh nương nương tha thứ, nếu chủ nhân nhà ta không thể phục hồi tự do, thư linh cũng không thể giải khai phong ấn của gia dê bí quyển, thư linh nguyện ý lập tức tự mình giải khai vũ khí, để chuộc tội uy hiếp lưỡng vị thượng tiên. Chấm đã. Long mẫu vốn tàn nhẫn quyết đoán, cũng không khỏi đại sinh cảm giác bất đắc dĩ, lần đầu tiên trong đời nàng bị người ta uy hiếp lại không nảy sinh sự giận dữ. Trong khoảnh khắc mỹ mâu thâm thúy của huyền nữ chăm chú nhìn thư linh, cũng không nhìn ra chút gì giả dối, cử động kỳ quái của thư linh tựa hồ như đã cùng thiên địa tự nhiên hòa làm một thể, tuy đã làm ra được cử chỉ uy hiếp, nhưng ngay cả huyền nữ cũng hiểu được là mình cùng long mâu từng bước bước nàng ta đến tử lộ. Trong lúc ý niệm vi diệu biến hóa, ngọc thủ trong tay áo tố nữ truyền nhân yên lặng biến hóa pháp quyết, huyền y hề tung bay. Lẳng lặng bay tới trước mặt thư linh, dùng âm điệu khắc thường nói, thư linh, có nguyện theo ta trở về tử phủ tiên sơn, đắc thành chính quả, lĩnh hội đại đạo. Tố nữ bí quyết tựa như làn gió xuân dịu dàng say lòng người, liên miên không dứt thổi về phía thư linh, không ngờ gió qua, thư linh vẫn bình tĩnh như trước, mỹ mâu như nước không thể suy xuyển trước gió. Thánh nữ, tiên đạo là điều thư linh mơ tưởng cầu mong, nhưng giờ phút này xin hãy buông tha chủ nhân của nhà ta, thư linh cam đoan, hắn nhất định sẽ có một ngày mê đồ chi phản. Cái này, Long Mẫu không ngờ cả tố nữ bí quyết thế mà lại cũng không dao động được tâm trí của thư linh, phương thức đặc biệt của đối phương khiến cho nàng thầm cười khổ, không có sát khí, huống chi thời gian càng lúc càng gấp, nếu không đoạt được Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan, tánh mạng của Nguyên Thủy Thiên Vương cực kỳ nguy hiểm. Nguyên Thủy vừa đi, Thái Nguyên nhất định khó có thể chấp nhận nỗi đau mất chồng, chỉ sợ sẽ chết treo chồng. Hồi hộp nghĩ ngợi, Long Mẫu ngân bàn ngọc kiểm, mặt ngọc vặn vẹo khó chịu, tâm tư đặc biệt xuất hiện quang mang, ánh sáng trái tim có điểm đặc biệt của tứ hải long mẫu phút chốc nóng lên, không mảy may trì hoãn nói, tốt, ta thả đại đảm tam, tên lưu manh này nếu ác tính bất cải, bổn cung nhất định tự tay đoạt mệnh hắn. Đoạn thủy thần bạn, đoạn thủy thần trai ngọc, khoan thai hé mở, một đoàn hồng quang lập tức phủ ra, trong tâm tình chờ đợi bất đồng của tứ tuyệt sắc nữ tử, hồng quang lấp láp tỏa sáng, cuối cùng quang hoa đột nhiên thu lại, biến thành thân người đang nằm chính là đại đảm tam. Chủ nhân, người xuất hiện rồi. Không đợi kiều tam mở mắt, thư linh đã bay vụt lên bên cạnh hắn, biến hóa vừa nhẹ vừa mau trong lúc hắn ngủ say nói qua một lần. Long mẫu nhìn thân ảnh thư linh trở nên đơn giản không khỏi hơi hơi sửng sốt, không biết là do ảo giác, chung quy nàng thấy được, trước mặt kiều tam, thư linh dường như đổi thành một người, dường như ẩn tàng mấy thứ gì đó. Ân, thư linh, ta hiểu rồi. Kiều tam nặng nhọc gật đầu một cái, tiếp theo khuôn mặt rung lên, đóa huyết ấn ở mi tâm, điểm giữa hai đầu lông mày, phụ trợ hơi thở tà mị, hắn hướng đến long mẫu, thả thập nhị ra. Ta hợp tác cùng các ngươi. Sự vô lễ của Lưu Manh khiến đồng tử Long Mẫu co rụt, mấy ngàn năm tu vi không ngăn được lửa giận, đối mặt Lưu Manh tam, tứ hải chi chủ luôn đặc biệt dễ dàng nổi giận. Long Mẫu nương nương, muốn phá trận đoạt được cửu đan, vẫn cần sự trợ giúp của thập nhị công chúa, thư linh tuyệt không nói dối, các người cứ chờ át thấy rõ. Cùng một đề tài, lại biểu đạt bằng hai phương thức, liền sẽ xuất hiện kết quả bất đồng. Thư linh vừa nói như thế, vẻ mặt Long Mẫu quả nhiên vui vẻ, ống tay áo nhấc bay. Thập nhị nương lập tức khôi phục tự do. Tam thiếu gia, nước mắt lăn dài tuôn rơi. Thập nhị tựa chim nhỏ bay vào trong lòng tiểu tam, trong trạng thái kích động biến đổi phong phạm huyền hồ, làm cho địch ý nơi đáy mắt long mâu thiếu đi vài phần. Chỉ có thứ phát ra tự chân tâm mới có thể gây ra sự đồng cảm. Vô luận là thần, là yêu, hay là người, bọn họ đều có chung một thứ, đó là tâm. Kích động sinh ly tử biệt qua đi, hết thể rốt cục lại trở về quỹ tích định ra từ trước. Thư linh ý niệm vừa động. Bí mật Trần Phong suốt trăm năm nay đã rõ ràng trước thiên hạ. Long Mẫu nắm một cái, đem bí quyển hợp lại một chỗ hút vào trong tay, lập tức ngưng giọng mệnh lệnh, đi, quay về Hoàng Cung. Ngay lúc Long Mẫu thả Kiều Tam cũng là lúc Bắc Cung Trinh thất hồn lạc phách theo bản năng trở về Hoàng Cung, tới trước cửa tẩm cung của Mẫu Hậu. Cho dù trăm ngàn lần không thừa nhận thân phận của mình, nhưng ở thời khắc tối hậu, người hiện lên trong tâm công chúa chân dài vẫn là thân ảnh của Mẫu Hậu, có lẽ chỉ ở trong lòng của mẫu thân, nữ nhân mới cảm thấy an linh. tâm hồn an toàn, mới tìm được đúng đối tượng dốc bầu tâm sự.
Lặc, lặc.
Trinh công chúa, sao lại không vào, muốn bổn cung giúp ngươi một phen hay không? Khoảnh khắc tràn ngập tiếng hoan thanh không chút kiêng nể, Tê Phượng cung to lớn đã bị kết giới yêu ma bao phủ khắp trốn. Ngay lúc đó vạn yêu công chúa đi qua một đám thái giám cung nữ y y như tượng đất, nhanh nhẹn bay vọt tới trước mặt Bắc cung Trinh sắc mặt hoảng sợ. Mê đồ chi phản, lạc đường biết quay lại, biết sai mà sửa. Mỹ mâu, đôi mắt đẹp. Quốc sắc đại khí. Chi thư đạt lý, có chi thức hiểu lễ nghĩa. Chương 124, địa hạ pháp trận ngầm. Yêu nữ, ngươi đã làm gì mẫu hậu của ta? Ta cũng không làm gì mẫu hậu của ngươi cả, bất quá là. Bạch Ngọc Bảo phiến theo gió lạnh nhẹ đưa. Địa giới công chúa độc gác trêu đùa vị công chúa nhân gian nhìn cao hơn nàng một chút, nói, theo bổn cung biết, dường như tình làng của ngươi, đại đảm tam vĩ đại đã làm gì đó với mâu thân của ngươi, có lẽ hắn. Không cho nói sợ hãi khiến Bắc cung Trinh phát cuồng thét lên, pháp lực vừa động, dây cung đã chuyển thành trạng thái trăng tròn, yêu nữ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ai?
Hảo tâm không hảo báo, thực không có ý nghĩa. Ngọc phiến đối với phản ứng của Bắc cung Trinh không chút hài lòng, đầu tiên là nhẹ nhàng vung lên bạch ngọc bảo phiến. Phiến bay vô ảnh tiễn, tiếp theo lại nhất phiến, hai nàng đảo mắt liền hiện ra cảnh bên trong phòng ngủ của hoàng hậu.
Lạc, lạc nghe đi, nghe một chút xem về sau mẹ ngươi mớ điều gì.
Có lẽ là bản tính yêu loại, có lẽ là bất mãn thái độ của Bắc cung Trinh, tóm lại, vạn yêu công chúa không cho cô gái biết chân tướng thể không bỏ qua. Trên phượng thạp, một quốc gia chi mâu đang trong cơn hôn mê, phượng thể run rẩy, mồ hôi lạnh tầng tầng lớp lớp, trong những tiếng mớ lúc to lúc nhỏ, có thể biết rằng hoàng hậu tất nhiên đang trong cơn ác ngộng.
À sáu.
Cứu mạng, không được sáu.
Đại đảm tam, không được tới đây sáu.
Ác tặc, ta muốn sáu.
Giết ngươi sáu.
A, nhẹ sáu.
Nhẹ chút sáu.
Úc sáu.
Đừng có sáu.
Dừng dừng lại mà sáu.
To quá sáu.
Ác sáu.
Trinh nhân, mau sáu.
Mau cứu cứu sáu.
Mẫu hậu, đại đảm tam, không sáu.
Không được năm.
Bắn vào bên trong sáu.
37.
Phượng thạp. Giường của hoàng hậu, cung phi.
Ken két.
Bắc cung nghiến răng tạo ra thanh âm sắc nhọn, cho dù là ngốc tử, cũng có thể đoán được chân tướng cảnh trong mơ.
Ô.
Nước mắt thống khổ tựa như nước mắt đố quyền, ánh mắt của chân dài giai nhân mất đi trọng tâm bối rối quay cuồng bốn phía. Yêu nữ, ngươi.
Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?
Ô.
Tiểu tam, ta hận ngươi, ta hận ngươi.
Hận, là được rồi, nam nhân trong thiên hạ đều đáng hận.
Với tính cách của Ngọc Phiến, Bắc cung Trinh càng thống khổ. Nàng lại càng khoái hoạt, ngay khi Bắc cung Trinh đến gần như điên cuồng là lúc, vạn yêu công chúa đột nhiên tiến đến trước mặt nàng, tuyệt đối ma quỷ hấp dẫn nói, tiểu cô nương, ta giúp ngươi báo thù, đến đây đi, đầu nhập dưới sự trở che của địa giới, ngươi nhất định có thể được thỏa nguyện.
Địa giới, ta gia nhập địa giới.
Bắc cung Trinh đã bị vạn yêu công chúa đùa đến mất đi năng lực suy nghĩ, nhưng bản năng của nàng lại không dễ dàng bị xóa bỏ, sau khoảnh khắc sửng sốt, giai nhân hắc bạch phân minh không suy nghĩ dương giọng nói, không, ta tuyệt không ở cạnh lũ yêu quái.
Tuyệt không.
Vạn yêu công chúa bỗng chốc từ quyến rũ biến thành túc sát, lạnh lẽo đầy sát khí, một phát khóa cổ họng Bắc cung Trinh, lãnh khốc vô tình nhìn chằm chằm công chúa nhân gian nói, nghe đây, không đồng ý, ngươi nhất định phải chết. Nếu đứa nhỏ này không thể để ta sử dụng, bổn cung cũng tuyệt sẽ vì địa giới không lưu lại tai họa ngầm này.
Hiện tại, ngươi hiểu chưa?
Ngươi
sẽ đối phó của con của ta.
Trinh công chúa luôn luôn hấp tấp giờ phút này còn kinh hoàng hơn cả nữ tử tầm thường, liên tục lui về phía sau. Sợ hãi hỏi lại.
Ngọc Phiến không thèm nhắc lại, chính là nặng nề gật gật đầu, sát khí yêu loại gắt gao tập trung vào Bắc cung Trinh.
Tình thế trong phút chốc một mảnh ngưng trọng, không khí hít thở không thông phô thiên cái địa, ù đùn, chui vào tâm linh Bắc cung Trinh, bản năng trời xanh của nữ nhân khiến óc nàng nóng lên, liều lĩnh xoay người bỏ chạy.
Một âm thanh vang vọng, Ngọc Phiến công chúa trưởng phong lướt qua, không chỉ khiến Bắc cung Trinh phải ói tiên huyết, còn đánh cho một mặt tường cung điện lung lay sắp đổ.
A. Trinh công chủ đã thành thịt cá dưới đao. Nhưng Ngọc Phiến sát khí lánh khóc nửa đường dừng lại, nhãn thần bị bởi kẽ nước trên vách tường im lặng hấp dẫn. Sau một lát, yêu phong rung động, bên trong tẩm cung hoàng hậu chỉ còn lại một đống lộn xộn, yêu nữ và Trinh công chúa song song biến mất, mà hoàng hậu đáng thương, cũng bị nữ yêu địa giới thuận lợi bắt đi. Các phái mấy trăm tu chân loạn đến rối tinh rối mù, đột nhiên, một tu chân tinh mắt cả kinh kêu lên, gì, các ngươi xem, Long Mẫu nương nương cùng tử phủ thánh nữ đã trở về.
Bắc cung Bình ngẩng đầu nhìn lên. Đúng lúc thấy thân ảnh của hai vị thượng tiên hạ xuống, Bắc cung hầu gia rất quen thuộc hoàng cung không khỏi sửng sốt, vị trí nơi lượng thượng tiên hạ xuống chính là Kim Loan đại điện, lúc này hoàng đế không vào triều, các nàng đến đại điện không người để làm gì? Lẽ nào là bởi vì Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan? Trong chúng tu chân, người thông minh cũng không phải chỉ có một người Bắc Cung hầu gia. Nghĩ đến điều này, thân ảnh thứ nhất rất tự nhiên liền bay tới Kim Loan đại điện, chỉ chốc lát sau, hầu như tất cả tu chân đều bay về nơi sắp xuất hiện linh hỏa thánh đan. Long mẫu nương nương, trong lòng đất hoàng cung chính là long mạch ngạo lai quốc, có cao nhân thiết lập hộ pháp trận, thư linh có thể cảm ứng được, cửu thiên huyền hỏa đan ở trung tâm trận nhãn. Thư linh chi vô bất ngôn, không biết không nói, tự thuật hiểu biết của mình đối với địa mạch pháp trận hoàng cung, cuối cùng lấy ngữ điệu khiêm nhường nói, pháp lực thư linh thấp, thử qua vài lần cũng không thể phá trận. Vậy xem sự thần thông của long mẫu nương nương người. Tứ hải chi chủ bình tĩnh khẽ gật đầu, huyền nữ lập tức lẳng lặng một trường in trên nền nhà bạch ngọc, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, long ỉ, ghê vua, liền dịch sang bên cạnh, hiện ra một cửa vào đen kịt, trận trận âm phong những con long trào ra. Bóng người liên tục chấp động, khí tức nho nhỏ âm trầm tự nhiên ngăn không được bước chân của người thần thông, trong khoảnh khắc lối vào sắp đóng, chính là khoảnh khắc nhóm lớn tu chân bước vào đại điện. Hô! Đám long mẫu vừa mới vào trong. Không gian bóng tối như có sinh mệnh liền run lên, ngay sau đó, quang mang hoa mắt tở tổ hiện phương tám hướng xuống đến, soi sáng từng thông đạo trong mê cung. Long mẫu nương nương, thư linh biết lộ tuyến, xin cho phép thư linh dẫn đường. Thư linh phối hợp khiến ngay cả Kiều Tam cũng cực kỳ bất ngờ, càng miễn bàn hai kẻ ở lập trường đối địch là Long mẫu và huyền nữ, tứ hải chi chủ tinh minh ném bí quyển lên cao, trong nháy mắt liền đem bản đồ lộ tuyến đường đi cũng chỗ thư linh nói chỗ so sánh một chút, dĩ nhiên nửa điểm không sai. Lẽ nào thư linh thật sự không phải là một tinh linh hay nói dối, hay hoặc là nàng thật sự sùng bái thần tiên? Nghĩ đến điểm đó, long mẫu không thấy buồn cười, hảo cảm đối với thư linh lại tăng lên vài phần. Nhóm năm người thâm nhập mê cung, sau một lát, có thân ảnh ba nữ nhân chợt lóe lên trước cánh cửa mê cung, sau đó khoảng chừng nửa chén trà nhỏ, nhóm lớn tu chân trở thành nhóm khách nhân thứ ba đến thăm nơi này. Chương 125, Phượng Hoàng bất tử. Thần, yêu, người không hẹn mà cùng tới nơi này nhi. Vì một cái cộng đồng mục đích, sinh linh bản tính bắt đầu bại lộ. A, đây là mê trận, không có đất đổ chúng ta thế nào đi vào. Một cái tu chân phát ra khổ sở thở dài. Đừng hoảng hốt, chúng ta chỉ cần theo phía trước mặt bước chân, nhất định sẽ không lạc đường, vị đạo hữu kia có pháp bảo trợ thượng giúp một tay. Chúng tu chân vào thời khắc này thể hiện ra chưa từng có đoàn kết, một cái tục gia lão giả ống tay háo run lên, tung ra một con điêu thử đến, thần kỳ tiểu tử kia chóc mũi tứ phương vừa chuyển. Lập tức vui sướng về phía trước chạy đi. Mấy trăm tu chân thân ảnh không chút do dự, đều biến mất ở pháp trận trong, ai cũng không có nghĩ tới một vấn đề, bọn họ truy tung thế nhưng thượng tiên, là mình vốn tôn sùng đối tượng. Thông linh điêu thử mang theo mọi người ghé qua như thường, mắt thấy mắt trận tiếng gió thổi mơ hồ lọt vào tai, đột nhiên, pháp trận coi như trong chóng vậy xoay tròn. Chuyển động, dùng mắt trận là, vì, chống đỡ điểm điên cuồng chuyển động, một cái pháp lực hơi yếu đạo sĩ thấy hoa mắt, còn chưa có phản ứng. Một bức tường đá đã hung hăng đánh tới. Muộn hưởng cùng kêu thảm thiết trong nháy mắt ở trong thông đạo quanh quẩn, huyết hoa cùng huyễn ảnh quậy đến xoay tròn không gian biến thành tu la địa ngục. Đồng nhất cái pháp trận nội, một chỗ khác, tiểu tam nguy cấp đang lúc song trưởng mở ra, bản năng ôm lấy bất ngờ không kịp đề phòng 12, một đôi tiểu tình nhân coi như cút mà hồ lô, đương tường đá coi như yêu ma vậy đánh tới thì, nam nhân một cái xoay người, dùng thân thể của chính mình làm 12 nhục điếm. Một người một yêu tâm linh tương thông, chăm chú ôm nhau. Lan đến góc tường không nữa đứng lên. Ở đột nhiên này dị biến dưới, bọn họ dường như từ trong hiện thực thoát ra, lẫn nhau lẳng lặng hưởng thụ bất tử cấm áp. Long mẫu cùng huyền nữ tự không có khả năng học lưu manh như vậy lại cho vay nặng lãi, tiên pháp khẽ động, hai nàng tiên bóng hình xinh đẹp theo pháp trận cùng nhau chuyển động, tứ hải đứng đầu thuận tay hơn đem thư linh cũng kéo vào mình hộ thể trong quang hoa. À, hay, vẫn, là pháp trận nội, lại một chỗ bất đồng địa phương, nhân số ít nhất tổ ba người chuyển ra hoảng sợ tiếng kêu. Ngọc Phiến tự sẽ không chịu chút nào thương thế, Bắc Cung Trinh cũng có thể đúng lúc tự bảo vệ mình, chỉ có Hoàng hậu nương nương một giới phàm thai sẽ không tiên thuật, vô lực phản kháng thân thể mềm mại cách mặt đất ném điện, mắt mở trừng trừng nhìn mình đầu hướng tường đá bay nhanh đánh tới. Hừ, không được lãng phí thời giờ của ta. Bắc Cung Trinh vội vàng tiến lên cứu mẹ, nhưng Ngọc Phiến yêu loại bản tính cũng không nguyện làm không có ý nghĩa cử động, một thanh liền bắt được chân dài giai nhân thân hình. Mẫu hậu, Bắc Cung Trinh viền mắt đều phải tĩnh nước ra. Thế nhưng lại trốn không thoát Ngọc Phiến dùng thế lực bắt ép. Tu chân trong đám, vài tiếng sau khi hét thảm, mọi người rốt cục ổn định đầu trận tuyến, vài oan hồn phiêu đãng căn bản không có thể ngăn cản bọn họ bước chân tiến tới. Sau một lát, mê cung pháp trận rốt cục can tĩnh, bất quá nguy hiểm lớn hơn nữa lại theo nhau mà đến, một cái biển lửa từ trận tâm điên cuồng phi cuốn tới. Trước một cái tán tiên ỉ vào mình đạo hạnh thâm hậu, một bên vận chuyển pháp lực hộ thể, một bên triệu hoán mưa to dập tắt lửa. Các phái tu chân khó có được như vậy đồng lòng. Trong nháy mắt liền cho đòi đến mưa to mưa như chút nước, thế nhưng, phàm thủy một sái, lại coi như lửa cháy đổ thêm dầu, trước mười mấy tu chân ngay cả kêu thảm thiết cũng không có thể phát sinh, một chút liền biến thành cho tàn, ngọn lửa lại cuốn, trong nháy mắt lại thôn phệ hơn 10 cái tính mạng. A, thượng cổ thần hỏa, mau bỏ đi, số ít may mắn tán tiên cấp tu chân lập tức lôi kéo đều tự môn nhân thoát ra bỏ chạy, về phần phái khác đồng môn, sớm bị bọn họ di vong. Bóng người đều thương hoàng bỏ chạy, mấy trăm người đi vào, cũng chỉ có hơn 10 người đi ra, nhân gian chính đạo tao thụ trước nay chưa có bị thương nặng. Gì? Ngọc Phiến vừa muốn bước đi, hết ý biến hóa để cho nàng lại ngừng lại, phàm thai hoàng hậu dĩ nhiên không có chết. Nguy hiểm nhất sát na, một đoàn hồng quang từ hoàng hậu nương nương trong cơ thể phụt ra ra, để cho nàng thần kỳ dừng ở tường tam thôn trước, mặc cho pháp trận làm sao điên cuồng xoay tròn, cũng đụng không trên lăng không trôi lơ lửng hoàng gia thuộc phụ. Lặc, lặc. Thập dương thể thật thần kỳ. Ngọc Phiến kiều tiểu yêu bóng dáng vừa chuyển, dùng lại tiện lại đố giọng điệu đối với, đúng, Bắc Cung Trinh đạo, nhìn thấy không? Đây là lớn mật tam công lao, hắn khẳng định không chỉ một lần ở mẹ ngươi thân trong cơ thể phun ra thập dương tinh nguyên. Thoại phong nhất chuyển, nhất tâm e sợ cho thiên hạ bất loạn yêu nữ lại trêu chọc hoàng hậu nương nương đạo, ngươi đợi lát nữa nhìn thấy lớn mật tam, thật hẳn là cảm tạ ngươi một chút thật là tốt con rể, lặc, lặc. Hoàng hậu nương nương, ngươi có hay không nghi ngờ hài tử nha? Nếu như ngươi cũng mang bầu lớn mật tam loại, nên cứ gọi con gái ngươi cái gì nha? Ừ, thật là làm cho người hướng tới. Ngọc Phiến hí ngược lời của còn chưa nói xong, pháp trận đột nhiên tái khởi biến hóa, tiền phương mắt trận truyền ra một tiếng quỷ dị động tĩnh sau đó, mê cung thông đạo đột nhiên tứ tán văng tung tóe, đá vụn cắt bụi vừa rơi xuống đất, lập tức hóa thành hỏa diễm bay lên. Hô! Không tới hai cái trước mắt, một yêu hai người quanh người đã một cái biển lửa, không giống tầm thường hỏa diễm cháy sạch Ngọc Phiến thần sắc cả kinh. Vội vàng một triển bạch ngọc phiến, đem mình túi ở bên trong, bay về phía trước sát na, địa giới công chúa hơi do dự, vẫn là đem một đôi nhân gian mẹ con cùng nhau cứu đi. Hai nữ nhân này tạm thời còn có giới trị lợi dụng, không có khả năng như vậy không công lãng phí. Tiêu Tam đẳng người nhảy vào mắt trận, trước mắt không gian bỗng nhiên biến đổi, một mảnh trống trải ngầm đất chống đập vào mặt, tại nơi phương viên nghìn trượng trở lên không gian ở giữa, vắt ngang đang hàng dài hình dãy núi, mà ở vào vòi nước một điểm chỗ. Một viên châu trạng vật thần kỳ đang ở một đoàn trong hỏa diễm lóe ra kinh hoàng, bất ngờ chính là Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan. Long Mẫu Ngọc thủ duỗi một cái, bay nhanh đưa dài, trực tiếp liền hướng Huyền Hỏa Đan chụp tới, về phần túi kia vây Huyền Hỏa Đan tiên pháp kết giới, còn không nhìn ở tứ hải đứng đầu trong mắt của. Từng tầng một như có thực chất kết giới quả nhiên đều vỡ tan, hàng tỷ quang điểm tứ tán mà bay, đúng lúc này, bao phủ Huyền Hỏa Đan này đoàn hỏa diễm đột nhiên tia sáng phụt ra, hỏa diễm phi thăng, thoáng cái liền đốt toàn bộ liệt hỏa đại trận. Đây mới là trận này pháp uy lực lớn nhất một đang, dùng Long Mẫu Đại La Kim Tiên thân thể, cũng không khỏi bay nhanh rút tay về. Trong mọi người, ngoại trừ Kiều Tam bên ngoài dư người đều là kiến thức phi phàm, chuyện liên quan đến mình thân huyền nữ càng kinh hô, không tốt, Huyền Hỏa Đan muốn ấp trứng thành linh. 12, cái gì ấp trứng? Tảng đá kia cũng có thể phu ra con gà con đến. Nhập ma lưu manh càng thêm đánh đá, một vừa chỉ thần đan, một bên cố ý bẻ cong sự thực, đả kích Long Mẫu cùng huyền nữ tâm tình. Tam thiếu gia, không phải phu con gà con, mà là huyền hỏa đan dục hỏa, gần biến thành thượng cổ thần điểu không chết phượng hoàng. Chương thứ 10 nhũ thủy. 12 cũng không phải cô gái ngoan ngoãn, nhỏ hồ nữ vẻ mặt hồn nhiên, tường tường tế tế giải thích, huyền hỏa đan một khi biến thành phượng hoàng, liền không như trước nữa có thể sử dụng đến trị thương. Tam thiếu gia, cái này ngươi đã hiểu đi. Long nương nương, nhanh. Huyền nữ vô tâm cùng lưu manh khẩu thiệt giao phong, đang nói chưa xong, nàng đã giành trước hai tay vũ động pháp quyết, hơ lửa hải phóng đi. Vê đút vê đút vê đút. Quy 5. C0M. Long Mẫu lo lắng không kém huyền nữ, hai nàng tiên đồng thời một hướng, đáng tiếc vừa mới nhảy vào hỏa hải không tới ba trượng, hộ thể vòng bảo hộ cũng đã lung lay muốn diệt, phải vẻ mặt trầm trọng lui trở về. Tao rồi. Cái này nhưng sao sinh là tốt. Mắt thấy huyền hỏa đan gần trong gang tấc, nhưng khó có thể đạt được, hai nàng tâm tình càng nặng nề, Long Mẫu tự tin từ từ trầm trọng, nàng sao cũng thật không ngờ. Sẽ ở một người đang lúc trận pháp trong gặp phải thượng cổ thần hỏa. Tử phủ thánh nữ mũi chân đi lên một thang, đao tước vậy tinh xảo hoàn mỹ mặt ngọc hiện lên kinh ngạc lòng người quan hoa. Băng nha đầu, không muốn. Vậy chỉ có thể tìm cái chết vô nghĩa. Long Mẫu liếc mắt xem thấu huyền nữ hy sinh ý niệm trong đầu, mấy nghìn năm từng trải làm cho tứ hải đứng đầu hiểu thêm thượng cổ thần hỏa lợi hại. Lặc, lặc. Long Mẫu, có muốn hay không ta hỗ trợ? Dễ nghe nhưng dối trá tiếng cười đem không gian quậy đến càng thêm hỗn loạn. Hỏa diễm một trận, Bạch Ngọc Bảo Phiến nâng địa giới công chúa cùng Bắc Cung Trinh mẹ con lăng không bay tới. Không đợi Long Mẫu phản kích, Ngọc Phiến đã cấp tốc nói ra điều kiện, "Long Mẫu, vung tha lớn mật tam, bổn cung trợ ngươi đạt được Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan, ngươi xem như vậy khỏe. Cùng yêu nữ hợp tác, không thể nghi ngờ bảo hộ luật ra, nhưng tình thế khẩn cấp bách đã xem Long Mẫu làm cho không có người thứ hai lựa chọn, quyết đoán mà ngưng tiếng đáp lại nói, tốt. Ngươi dùng địa giới tên thể, quyết không đổi ý. Từ tam nữ xuất hiện sát na lúc, Tiểu Tam ánh mắt sẽ không có rời đi Bắc Cung Trình, nhưng chân dài giai nhân ánh mắt lạnh như băng lại dừng lại hắn tiến lên bước chân. Hoàng hậu nương nương không chút nào che giấu cựu hận càng làm cho Kiều Tam trái tim nhắm đau quặn bụng dưới. Cái này thật được không dễ chơi, xem ra chính mình rất không muốn để cho Bắc Cung Trinh biết đến tình hình đã cho hấp thụ ánh sáng. Địa giới công chúa cất bước tiến lên, cố sức vung lên bạch ngọc bảo phiến. Hô! Từ xưa đến nay đều là hỏa mượn gió tờ hờ ổ y y, nhưng thiên địa chí bảo bạch ngọc bảo phiến lại rất là thần kỳ, hàn lãnh cuồng phong đầy dây không gian, cấp tốc tan biến cháy hải. Huyền nữ đôi mắt nỡ rộ. Hỏa hải lui nhanh hơn, nàng phi hành bước chân cũng không chậm, ngọc phiến vừa mới phiến ra đệ tam dưới, tử phủ thánh nữ ngọc thủ đã cách cửu thiên huyền hỏa đàn chỉ có nửa thước khoảng cách. Tăng! Đột nhiên, nhìn như đã tắt huyền hỏa đàn bạo phát ra trước nay chưa có chói mắt quan mang, trong sát na, thượng cổ thần hỏa ngóc đầu trở lại, tựa hồ là đã bị bạch ngọc bảo phiến khiêu khích mà lửa giận vạn trượng, kỳ thế chi mạnh mẽ viễn siêu lúc trước. Lần này, ngọc phiến cũng chỉ được về phía sau vừa lui, cách xa cửu thiên huyền hỏa đàn. Đồng thời dùng chẳng biết thật giả bất đắc dĩ ngữ điệu thở dài nói, hỏa thế quá mạnh mẽ, ta cũng áp không đi xuống. Long Mẫu nương nương, thư linh có một biện pháp, hẳn là có thể có tác dụng. Long Mẫu cùng huyền nữ tâm huyền còn chưa kéo căng, thư linh lại vì các nàng mang đến hy vọng. Giờ này khắc này, nhập ma Kiều Tam cũng không muốn thư linh luôn luôn giúp cũng mang, vội vàng dùng nhãn thần cho thư linh một cái ám chỉ. Không ngờ, luôn luôn nghe lời thư linh lại phảng phất không có nghe được chủ lòng của người ta tiếng, không chỉ có như vậy. Nàng còn đem Tiểu Tam cũng kéo tiến đến, Long Mẫu nương nương, Phượng Hoàng thần này hỏa là thượng cổ chí dương pháp lực một trong, cũng không phàm thủy nhưng diệt, nhưng nếu như có thể dùng chí âm nước, hơn nữa bạch ngọc phiến tới hàn lực, mới có thể tắt cái này phiến thượng cổ hỏa hải. Tình thế khẩn cấp, thư linh đã mất hạ đợi mọi người tự hỏi, trực tiếp lấy tay một ngón tay 12 nương đạo, thập nhị công chúa thậm chí âm chí thuần thân, bản thân tam giới độc nhất vô nhị chí âm, chỉ cần dùng nhũ thủy một sái, có thể tự tương khắc thượng cổ Phượng Hoàng chi hỏa. A. Hiện trường trong một nam lục nữ đều phát ra sợ hãi than chi âm, ngay cả 12 cũng không hiểu mình sữa tươi thì ra vốn như vậy thần kỳ. Lặc, lặc. Tốt, thập nhị nha đầu, ngươi liền đem vũ sữa chen ra đi. Bực này thời khắc, ngọc phiến nhưng có nhàn hạ trêu chọc trêu ghẹo, nhẹ lay động ngọc phiến hí ngược đạo, nếu không làm cho lớn mật huynh giúp ngươi chen cũng có thể, vừa lúc làm cho bổn cung cũng khai mở nhãn giới. Ta. Huyền Hồ đang lúc mọi người ánh mắt mong chờ dưới, đột nhiên ngượng ngùng đỏ mặt. Xinh xắn xinh đẹp tuyệt trần An Đê xít khuôn mặt đi xuống rủ xuống, thiếu chút nữa mai vào mình cuộn trào mãnh liệt nhũ sóng trong, đôi môi trương vài cái, xưa nay hoạt bát to gan hổ 12 dĩ nhiên cũng có nói không ra lời thời khắc. Thư Linh luôn luôn như vậy thiện giải nhân ý, nàng phát huy đầy đủ đàng sách vợ không gì không biết sở trường đặc biệt, dùng bình tĩnh ngữ điệu tiếp lời nói, thập nhị công chúa chỉ có ở vui vẻ đạt tới rất là lúc, năng lực kích phát chi âm chi nhũ, cho nên việc này chỉ có thể làm cho tam thiếu gia hỗ trợ, hơn nữa, vì tăng tiến độ cũng cần ngoài nàng nữ tử trợ hứng. Trong nháy mắt, mọi người nhãn thần đại biến, Ngọc Phiến càng cười đến cười run rẩy hết cả người, thì ra vốn sự thực so với nàng hí nói xong còn muốn gấp trăm lần. Bá. Tiêu Tam vừa nghe có bực này chuyện tốt, ánh mắt lập tức nhìn về phía 12 này ngạo thị tam giới cực phẩm, tiếp theo, lại nhìn về một đôi chính diện mang kinh hoàng mẹ con danh hoa, này ngoài nàng nữ nhân đương nhiên chỉ là Bắc Cung Trinh cùng hoàng hậu hai mẹ con này hoa. Cái này cũng được. Như vậy tươi đẹp chuyện cũng gặp phải. Đừng nói tinh thuần tiên nữ không có khả năng đối mặt, ngay cả Kiều Tam cái này đại sắc lang cũng có chút không tin lỗ thai của mình, trong lòng tràn đầy mâu thuẫn tư vị. Cùng lúc, hắn rất không muốn giúp Long Mâu chiếu cố, mặc dù đối phương làm cho hắn vượt qua thập tử đệ tứ kiếp, nhưng nam nhân hay, vẫn, là nhớ kỹ cửu hận, về phương diện khác, nghĩ đến có thể thưởng thức mẹ con danh hoa tuyệt sắc, nhưng lại ở mấy vị càng thêm mê người tiên nữ, yêu nữ trước mặt, lòng của nam nhân hỏa tăng một chút liền đốt tới đỉnh. Khắc kích thích làm cho nam nhân không thể chống cự. Cấm kỵ lực lượng vĩnh viễn thiên hạ vô địch. Muôn vàng tư tự đều ở trong chốc lát, thư linh phảng phất không có nghe được Bắc Cung Trinh mẹ con tiêm lệ phản đối tiếng, trái lại dương giọng thúc giục, Long Mẫu nương nương, thời gian không còn kịp rồi, sẽ lập tức bắt đầu, sẽ mau nhanh rời khỏi, nếu không, chúng ta toàn bộ cũng sẽ bị, được, thượng cổ thần hỏa cháy sạch hình thần câu diện. Lợi và hại xảy ra trước mắt, thần tiên cũng sẽ không do dự, Long Mẫu gật đầu một cái, hai người đang lúc mỹ nữ phản đối lập tức bị, được, mọi người ném đến sau đầu. Địa giới công chúa càng tích cực, pháp lực khẽ động, vài hỏa diễm liền chui đến, không có đốt Bắc Cung Trinh mẹ con, lại đem nàng lưỡng quần áo biến thành cho tàn. Chương thứ 11 Tình Thiêu Long Mẫu, 1. Ngọc Phiến, nhanh đè xuống hỏa thế. Long Mẫu cùng Huyền Nữ đi tới Ngọc Phiến bên người, hai nàng tiên đưa lưng về phía Kiều Tam mà đứng, vô ý thức muốn né tránh gần phát sinh cảm thấy khó xử việc. Long Mẫu nương nương, để tránh khỏi bị, được, thần hỏa gây thương tích, chủ nhân giao hoan thì cần phải một cái pháp lực cao cường cao thủ hộ pháp, là ngươi đến, hay, vẫn, là thánh nữ đến. Hừ. Liệt hỏa vào lúc này trợ trụ vi ngược bay lên một chút, nhiệt được tứ hải đứng đầu cùng tử phủ thánh nữ không khỏi hơi bị sửng sốt, thật không ngờ mình cũng không có khả năng hoàn toàn không đếm xỉa đến. Long Mẫu nương nương, là ngươi đến, hay, vẫn, là thánh nữ đến. Bất cứ lúc nào chỗ nào, thế nào tình thế nào cảnh, thư linh âm điệu luôn luôn như vậy một bình như nước, nhưng càng là như vậy nghiêm trang, này mập mờ bầu không khí trái lại càng mãnh liệt. Ta đến. Long Mẫu dùng trưởng bối chi tâm bảo vệ huyền nữ, càng ỷ vào mình có mấy nghìn năm đạo hạnh, tin tưởng mình có thể không nhìn tình yêu nam nữ cảm thấy khó xử chỗ. Đối với bực này cảm thấy khó xử việc, huyền nữ tự sẽ không cùng Long Mẫu tranh đoạt, bí quyết khẽ động, tử phủ thánh nữ đem ngọc trưởng để ở tại ngọc phiến trên lưng, vạn yêu công chúa cũng không sợ huyền nữ chơi đa dạng, một tiên một yêu lần đầu hợp lực hiệp tác, phối hợp được dĩ nhiên cũng hết sức ăn ý. Thượng cổ thần hỏa tạm thời cùng bạch ngọc bảo phiến rằng co không dưới, thừa dịp cái này khó được thời cơ, thư linh đem tiểu tam đẩy vào một mảnh son phấn nhục dục chi loại. Chủ nhân, vì tranh thủ thời gian, ngươi trước cùng Trinh công chúa giao hợp, mau chóng kích thích thập nhị công chúa hồ tính, chỉ cần thập nhị công chúa nhũ thủy bắn ra bốn phía, là có thể đại công cáo thành. Thư linh nói chuyện đồng thời, hai giơ tay lên một cái, rất nhanh thì đem tiểu tam cùng 12 bắc thành sân dương, đã từng lịch sử lần thứ hai trình diễn, nhưng lúc này đây càng thêm kích thích liêu nhân, câu hồn đoạt phách. Đã không còn sinh tử uy hiếp, tiểu tam tâm tự đặc biệt mà thả lỏng. Đôi mắt nóng lên, trước tiên liền rơi xuống 12 vậy đối với siêu cấp hoàn mỹ cực phẩm trên, xinh đẹp tuyệt trần mảnh khảnh thân thể, thật lớn no đủ nhũ lãng, đỏ tươi nhũ ngất ở giữa, ô mai vậy mê người núm đã ngạo nhân đứng thẳng. Ừ, mặc dù đã không phải lần đầu tiên thưởng thức, nhưng nguyên nhân chính là như vậy, tiểu tam lửa nóng trong lòng càng thêm hung mãnh. Em dịu nhũ thịt một dính lòng bàn tay, một cổ tê dại liền tốt rồi tựa như nhanh như tia chớp du nhiên nhi sinh, khoái cảm đều tự chảy vào hai bên trong cơ thể, nam nhân hầu một trận cuộn. Nữ nhân đôi mắt nhộn nhạo xuyến xuyến nước gợn. Hừ. Nồng đậm hô hấp cô lập thần hỏa, cực nhanh bước lên đem không gian nhuộm thành một mảnh đường đỏ, tiểu ba năm chỉ chia ra vừa thu lại, thỏa thích nắn bóp tuyệt sắc hồ nữ nhũ sóng, huyền hóa ra muôn vàn dâm mỹ hình dạng. Giữa lúc lưu manh kẹp lấy đỏ tươi núm thưởng ngoạn là lúc, thư linh lại nhất quán đả kích bầu không khí đạo, chủ nhân, trình tự sai rồi, ngươi hẳn là trước cùng Trinh công chúa mẹ con đoàn tụ, lúc này mới có thể tốc độ nhanh nhất kích phát thập nhị công chúa. Ngôn ngữ xoay quanh, thư linh đã đem tiểu tam đẩy hướng hoàng hậu mẹ con, đồng thời quay đầu hướng Long Mẫu đạo, Long Mẫu nương nương, xin không cần nhắm mắt, ngươi phải tùy thời vì bọn họ hộ pháp, tuyệt không thể để cho thần hỏa chui vào. Tứ hải Long Mẫu nhãn thần vừa nhảy, chẳng bao lâu sau, nàng sẽ nghĩ tới mình dĩ nhiên đã từng bảng quan lưu manh giao hoàn, nhưng lại muốn mở to mắt mâu thấy một tia không lọt, cái này. Đơn giản là, tức chết người đi được. Sinh lòng lửa giận Long Mẫu run lên ống tay áo, đem một luồng phi dương hỏa diễm đúng lúc đập chết. Sau đó không thể làm gì khác hơn đem khuất nhục phát tiết ở Kiều Tam trên người đạo, lớn mật tam, lại bẩn thần, bổn cung liền tiến ngươi. Hừ, ngươi có loại hiện tại liền im. Đổi được bất kỳ một cái nào cái khác trường hợp, lưu manh tam bảo bối cũng sẽ hù dọa thành tiểu trùng, nhưng giờ này khắc này, nam nhân Dương VT cũng không mềm phản cứng, rán, trần chuồng tên quay người liền vọt tới Long Mẫu trước mặt, cố ý đem cực đại Dương VT đĩnh được lại hồng vừa thô, hồng nhuận vòng tròn đầu còn quay cao cao tại thượng tứ hải Long Mẫu liên tục gật đầu. Lớn mật. Một cổ lửa giận xông vào Long Mẫu trong óc, cực thẹn nộ sinh quốc sắc Long Mẫu một tiếng nộ xích, không bị khống chế một cước chồng chất đá vào Kiều Tam Dương cây trên. A. Nam nhân muốn hại chịu này một kích, lập tức kẻ ngã xuống đất, mồ hôi lạnh ứa ra lưu manh không khỏi to lớn thán không may, hắn đối với, đúng, tình thế phân tích dễ dàng so với chuẩn xác, nhưng đoán sai Long Mẫu tàn nhẫn. Tiếng kêu thảm thiết lập tức hấp dẫn ở đây mọi người, Ngọc Phiến cùng Huyền Nữ tâm thần chia ra, thượng cổ thần hỏa lập tức hoan hô ép tiến đến. Ngọc Phiến công chúa chớ dừng lại, thánh nữ, quay về đi hỗ trợ. Chẳng biết từ lúc nào lúc, thư linh thành duy nhất tỉnh táo một cái, liên tiếp mệnh lệnh qua đi, rốt cục ổn định thiếu chút nữa kiêm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ cục diện, sau đó ngưng tiếng đạo, chủ nhân, mời lập tức tiến vào động dục trạng thái. Ta. Tiểu Tam không khỏi dở khóc dở cười, hắn cũng muốn lập tức động dục, nhưng đã chúng đánh Dương VT lại vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hừ. Long Mẫu biết mình vô cùng xung động, nhưng đôi mắt sát khí lại càng thêm băng lãnh. Nhìn chằm chằm tiểu ba đạo, còn dám âu ngôn với ngữ, bổn cung cho ngươi cho huyền hỏa đan chôn cùng. Con mẹ nó, lao tử không làm. Tình thế biến hóa luôn luôn ngoài dự đoán mọi người, lưu manh dĩ nhiên như anh hùng vậy ưỡn ngực, cùng Long Mẫu bốn mắt đối diện, một bộ uy vũ không khuất phục răng rớp, Long Mẫu, ngươi có năng lực hiện tại liền giết ta, đem bản thiếu gia thu vào ngươi này cái gì bạn xác nội cũng được, đến nha. Tứ Hải đứng đầu thon dài ngọc thủ động vài dưới, cuối cùng vẫn là bị, được, thực tế nghiêm trọng ép xuống, đôi môi mở ra, tam giới dùng tàn nhẫn nổi danh tuyệt sắc nữ tiên dĩ nhiên ôn nhu nói, lớn mật tam, bổn cung nguyện ý bị, được, ngươi đánh quay về một trưởng, chúng ta tính huề nhau. Ta, lớn mật tam, chưa bao giờ đánh nữ nhân, đừng nghĩ vũ nhục ta cao thượng người cách. Vô sỉ lưu manh cuối cùng thoại phong nhất chuyển, dùng nghiêm túc ngữ điệu đạo, nếu muốn ta hỗ trợ cũng có thể, bất quá ngươi muốn trị tốt tiểu đệ của ta đệ, nó không cứng nổi. Ngươi, Long Mẫu đôi mắt lại bị sát khí phồng lớn, hung hăng ngưng thần vừa nhìn, quả nhiên nhìn thấy tiểu tam hai chân đang lúc này mềm nhũn biểu diễn, liên tưởng đến mình này nặng nghề một cước, nàng ra khỏi vỏ một nửa tiên kiếm lúc này mới rụt trở lại. Ai? Mình quả thật đá trúng hắn chỗ kia, làm sao bây giờ đâu? Trong sát na, đầy dây không gian nhiệt khí dường như càng thêm ngưng trọng, Long Mẫu khổ sở trầm tư, Lưu Manh thì vẻ mặt đanh đá, Trần Chuông đứng ở quốc sắc trước mặt nữ nhân, hai người ai cũng không mở miệng, đều muốn đang trầm mặc giữa tranh thủ thắng lợi. Thư Linh thực sự chờ các loại không nổi nữa, một cất bước đi tới Kiều Ba mặt trước, chủ nhân, không được nữa liền trễ rồi, làm cho thập nhị công chúa giúp ngươi kiểm tra đi. Chương thứ 12 tình thiêu Long Mẫu, 2. 12 lên tiếng trả lời tới, cực phẩm từ sau dán tại Kiều Tam trên lưng. Cuộn trào mãnh liệt nhũ lãng về phía trước một chen, tô chân nhũ thịt tứ phương một phồng, hai điểm mềm mại nhô ra dọc theo nam nhân phần lưng hỏa xuất vô tận mập mở quy tích. Vê đút vê đút vê đút quy năm, cô. Hô. Trong nháy mắt, vừa mới bị phá hư bầu không khí lại hồi phục vài phần, 12 một bên xoay tròn phong nhũ, một bên ngọc thủ về phía trước một nhiều năm chặt, qua lại sáo lộng đăng tiểu tam bảo bối Dương VT. Thư Linh khẩn trương cùng đợi Dương VT tăng vọt nhất khắc, Long Mẫu cũng dừng ở cái này tươi đẹp một màn. Chỉ có Bắc Cung Trinh mẹ con ở một bên hai mắt nhắm nghiền, sao cũng không nguyện xem một chút. Ai? Còn chưa phải được. Thư Linh phát ra thở dài bất đắc dĩ, ý niệm khẽ động, nàng cũng xuất thủ. Hai nàng một trước một sau, hết sức khiêu khích khả năng chuyện, đáng tiếc, mặc cho 12 ngũ chỉ làm sao ma sát cuốn lên, mặc cho Thư Linh đối với, đúng, Xuân Hoàn làm sao vớt ve run run, nhưng nam nhân bảo bối vẫn như cũ bán mềm bán cứng, rán, dù sao vẫn là không thể hoàn toàn thức tỉnh. Gì, có chút phản ứng. Ai? Lại yên. Tiểu Tam tiếng hô đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó lại buồn bực trầm xuống. Tam thiếu gia, lại thêm bả kính nhi, 12 đợi lát nữa cho ngươi chơi cái đủ, ngươi nghĩ thế nào ngoạn nhi đều được. 12 đưa lỗ thai nật ngữ, khiêu khích đồng thời, ngọc thủ thì ở Long Mẫu không nhìn thấy bộ vị hung hăng khắp Tiểu Tam một chút. Huyền hồ ra sao chờ các loại thông minh, huống chi 12 cùng tình lang tâm ý tương thông, nàng lại sao không rõ Tiểu Tam mục đích thực sự. Ai, luôn luôn kém một điểm cuối cùng. Dương VT đã sâu sâu cắm vào huyền hồ hầu, nhưng một lát sau, 12 hay, vẫn, là chán nản hộp ra bán mềm Dương VT, thuận miệng hỏi, Thư Linh tỷ tỷ, tam thiếu gia còn muốn một điểm kích thích, ngươi còn có cái gì biện pháp không có? Một điểm kích thích? Thư Linh không gì sánh được nghiêm túc suy nghĩ một chút, lập tức tiếng hoan hô đạo, có, Long Mẫu nương nương, chỉ cần ngươi. Thư Linh chính là lời nói trên đường đột nhiên ngừng lại, thông minh tinh linh tự động phủ định đạo, biện pháp này tốt thì tốt, nhưng nương nương ngươi nhất định sẽ không đồng ý. Ai? Long Mẫu sắc mặt đã một mảnh đỏ bừng, không biết là tức giận nhiều, hay, vẫn, là nữ nhân bản năng rụt rè càng nhiều, mấy nghìn năm tu vi Tứ Hải đứng đầu thuộc về cũng là một nữ nhân, một cái độc thân mấy nghìn năm nữ nhân. Sắc khí vô số lần bốc lên, bất đắc dĩ lần lượt dâng lên, còn có một sợi dị dạng luôn luôn trong lòng phòng chỗ tối xoay quanh không đi, đến cuối cùng, ngay cả Long Mẫu cũng biết không rõ mình rốt cuộc muốn làm gì. Giết, giết không được. Nộ, không chỗ sinh. Thật chẳng lẽ muốn. Giúp Lưu Manh kiểm tra. Hô. Ngay cả thượng cổ thần hỏa dường như cũng không có Long Mẫu thời khắc này hô hấp như vậy lửa nóng, vừa nghĩ tới mình muốn thay Lưu Manh tay dâm, cùng Long Mẫu nguyên thần hỏa làm một thể tiên kiếm lập tức quang mang tận trời. Không, tuyệt không, chính là Long trời lở đất, mình cũng tuyệt không giúp cái này mang. Đặc biệt lúc khác, riêng không gian, giống như tử cục vậy tình hình tuy rằng hỗn loạn Long Mẫu tư tự, nhưng lại không thể chiến thắng nàng viễn siêu thường nhân rụt rè ý chí. Ngay Long Mẫu gần dở mặt sát na, Thư Linh đột nhiên lại phát sinh tiếng hoan hô, a cứng hơn, đối với, đúng, chịu đựng, nhanh thành công. Long Mẫu trong óc đập được một tiếng, bị, được, hết ý tin vui lại khiến cho rối tinh rối mù, chỉ cần còn có hy vọng, ai lại nguyện ý buông tha đâu. Tâm niệm lần thứ hai rất mạnh biến hóa, quốc sắc Long Mẫu đầu vừa nhấc, đầy tháng ngân bàn mặt ngọc chủ động đối với, đúng, đang Lưu Manh hạ thể, đi qua nhiều lần đối diện sau đó, cái này nguyên bản không thể tưởng tượng động tác đã trở nên tự nhiên mà vậy. Chỉ thấy nam nhân chi nguyên một chút xíu thẳng cứng, một tấc thốn mà biến lớn, xung huyết vòng tròn đầu hồng quang càng ngày càng mạnh, mùi của đàn ông càng ngày càng liệt. Trời cung đất vào giờ khắc này lâm vào khác thường khẩn trương trong, đường đường tứ hải long mẫu, tuyệt sắc năm mỹ một trong đại la kim tiên, dĩ nhiên không nháy mắt dừng ở nam nhân, còn dưới đáy lòng không đĩnh hơi bị nổi giận, to lớn nha, nhanh, lại lớn một chút, lại cứng rắn một điểm, nhanh nha, nghìn vạn lần không muốn mềm tiếp nữa. Tiểu Tam phảng phất nghe được long mẫu lo lắng tiếng lòng, từng cục nhô ra cơ bụng chấn động, hồng quang bốn phía dương VT rốt cục kiên trì thời gian dài hơn. Tam thiếu gia, của ngươi nóng quá nha, 12 muốn ngươi cắm người ta, dùng sức nhi mà cắm, đem 12 cắm đến bầu trời. Hồ tộc bản tính làm cho 12 nương không kiêng nể gì cả trêu chọc nam nhân, phu thê đang lúc dường thứ chi âm vừa vào ngoài nàng nữ nhân chi nhĩ, lập tức thành dâm tiếng gầm ngữ, người khác hoàn hảo, tứ hải long mẫu cũng gần trong gang tấc, đem huyền hồ nật ngữ nghe được một tia không lọt, đem nam nhân dương VT thấy rất rõ ràng. Thư Linh đã hai tay đủ thượng, tìm kiếm khắp nơi đang nam thân thể người bộ vị nhạy cảm, nhất tỉnh táo nàng đúng lúc nhắc nhở, chủ nhân, chớ tiết dương khí, con thiếu chút xíu nữa, nghìn vạn lần chớ tiết. Kích thích làm cho hư không run lên, áp lực vô tận đem toàn bộ không gian phảng phất ép thành một điểm, hết thể nữ tầm mắt của người trong đều chỉ có kiểu tam chuyện này quan thành bại, dương VT. Mấu chốt nhất sát na đã tới, dương VT nếu có thể lại cứng rắn một điểm, lưu manh là có thể hồi phục sinh long hoa hổ. Nếu không thể đĩnh qua cái này phân thủy một đường, không có khả năng tại đây chỉ khoảng nửa khắc hồi phục hùng phong, vậy chờ đợi mọi người đúng là không thể tránh khỏi thất bại. Khẩn trương, vô cùng khẩn trương, chúng nữ tâm huyền đã băng bó được ông trực hưởng. Dương VT của mọi người nữ trong mắt liên tục nhảy vài dưới, mỗi một khiêu đều dẫn động tới các nàng hô hấp căng thẳng, mỗi một khiêu cũng làm cho tiên nữ, yêu nữ, nhân gian mỹ nữ thân thể mềm mại run lên. Thế gian luôn luôn kỳ tích, như vậy dâm mỹ một màn dĩ nhiên trở thành đương nhiên. Bề ngoài một mảnh thống khổ kiểu tam nhưng trong lòng đã nhạc khai liếu hoa. Quay long mâu bắn ra, sau đó lại sườn đối với, đúng, huyền nữ vừa chuyển, cuối cùng quay ngọc phiến run lên, đem ba cái thân phận cao quý chính là nữ nhân khiến cho là miệng khô lưỡi khô, vô cùng khẩn trương. Xem đi, chăm chú xem đi, nhìn kỹ một chút, bản thiếu gia thoải mái khó chịu. Đặc biệt kích thích giống như kinh lôi thiểm điện, lưu manh đôi mắt nóng lên, thiếu chút nữa không có khống chế được mình bảo bối dương VT. Trò chơi không có khả năng như vậy liền chơi xong, thế nào cũng muốn làm cho đám này hung ác độc địa lợi hại nữ nhân bỏ ra điểm đại giới. Thiên tư vạn tự bách chuyển thiên hồi, tất cả đều ở trong óc chợt lóe lên, nhập ma lưu manh ngầm vừa chuyển âm dương quyết, nhìn như đã rồi thành công dương VT lập tức bắt đầu mềm hóa. Tao rồi, không được, ta không kiên trì nổi. 12, dương khí ở tiết. Chương thứ 13 hoàng gia mẹ con. Thời gian đã đảo kế thì, thư linh giọng điệu tựa như tận thế vậy nghiêm trọng, A huyền hỏa đan muốn ấp trứng. Long mẫu, nhanh, lấy tay ngăn chặn tam thiếu gia mã mắt, không thể để cho dương khí sói mòn, nhanh. Dưới tình thế cấp bách, thư linh giọng điệu không nữa cung kính, nhưng trong óc một mảnh buốc lên long mẫu đã mất hạ tính toán, trong mắt nhìn này đáng ghét, ngọc thủ của nàng lại không tự chủ được về phía trước rồi đi, đưa về phía chuyện liên quan đến thành bại nam nhân dương VTVVVQM. C0M. Hừ, ta nhất định phải giết hắn, mặc kệ sau thành công hay không, bổn cung nhất định phải giết hắn. Tàn nhẫn tâm tiếng ở long mẫu đáy lòng kích động, nhưng bất đắc dĩ ngọc thủ lại một chút cũng không có phản kháng. Mấy nghìn năm tới nay, tứ hải đứng đầu trong lòng chỉ có tiên đạo, chỉ có thái nguyên thân ảnh, nàng từ nghĩ đến qua, mình sẽ có là, vì, nam nhân, hơn nữa còn là làm một cái nhỏ bé người phàm lưu manh tay dâm thời điểm. Long mẫu do dự có thể nào tránh được tiểu tam nội tâm, vì kiên định quốc sắc long mẫu hỗ trợ quyết tâm, tiểu tam cố ý đem mặt của mình dung mai vào 12 nhũ sóng trong, gương mặt trầm xuống, bị, được. Thực phẩm mỹ thịt bao vây. Đến đây đi, nữ nhân, đến sở bản thiếu gia đi, một ngày nào đó, ngươi sẽ nếm được nó tư vị, hiện tại, coi như là diễn thử cũng tốt. Hắc, hắc. Sát na vào giờ khắc này biến thành vĩnh hằng, long mẫu thịt cảm lòng bàn tay, lướt qua hư không, vượt qua lòng của nữ nhân bên trong điểm mấu chốt, lưu manh cùng nữ tiên đang lúc khoảng cách ở đúng mực đang lúc biến mất, cuối cùng, chỉ nghe hư hào thiên địa một tiếng vang thật lớn, long trời lở đất. Nở nang lòng bàn tay trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục để ở tại dương VT vòng tròn đầu trên, kim tiên thân long mẫu tay run một cái, tâm run lên, thật giống như bị châm đâm vậy co rụt lại, nàng lại bị nam nhân hủ dọa đang. Nương nương, nắm chặt. Đúng lúc này, thư linh một nắm chặt long mẫu cánh tay sau lưng, cố sức căng thẳng đẻ một cái. Ở. Nam nhân kêu rên biến thành dài hưng phấn vui mừng mình, tiểu tam cố ý đem rên rỉ chuyển vào long mẫu trong hai, càng đem dâm mỹ vận luật nổ vang ở long mẫu tâm hải. Dương VT bắn ra, sau đó một tiến một thối, không đợi như bị sét đánh long mẫu phản ứng kịp, nam nhân đã ở tuyệt sắc long mẫu trong tay hoàn thành một lần khác, ngay sau đó, căn bản không dùng nửa điểm làm bộ, bảo bối của hắn đã đang gầm thét giữa thức tỉnh. Bá. Long mẫu thịt cảm lòng bàn tay bị, được, Dương VT vòng tròn nặng đầu nặng đâm một cái, để lại mấy phần nhị hoạt nam nhân dịch thể, lưu manh không kiêng nể gì cả để cho nàng liều lĩnh bay ngược về phía sau. Tại đây riêng nhất khác, Tứ Hải đứng đầu quên mất huyền hòa đan, quên mất chính tà chi chiến, cũng quên mất mình bản thân một thân đại la pháp lực, chỉ là đơn giản vừa lui, thối lui ra khỏi lưu manh trước người ba thước không gian. Kỳ thực, đần như vậy vụng về nắm chặt, sinh lý thượng khoái cảm còn chưa đủ để dùng làm cho Kiều Tam hưng phấn tay chân căng lên, nhưng trong lòng thỏa mãn, chinh phục Tứ Hải Long Mâu khoái cảm, lại làm cho Kiều Tam trái tim trong sát na co lại thành một điểm. A, Long Mâu cái này vừa lui, ngọc thủ trong lúc vô tình lại là, vì, lưu manh xáo lộng một chút, hài lòng tên không dám lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ở Long Mâu thanh tỉnh qua trước khi tới, hắn đã quay người ôm 12, Dương VT vừa chuyển, chuẩn xác mà phá vỡ tiểu bạch hổ nho nhỏ ngọc cánh cửa. Chủ nhân, thập nhị công chúa còn chưa bị, được, hoàn toàn kích phát, ngươi trước cùng trinh công chúa mẹ con giao hoan. Tiêu Tam vừa mới ở bạch hổ danh khí nội vài cái, thư linh liền càng làm hắn mạnh mẽ đẩy ra, Dương VT bị ép ba một tiếng, từ 12 nội hút ra. Thư linh chủ đạo trận này tuyệt vời chiến tranh, tinh thuần tinh linh nhưng không hiểu cái gì lễ nghi, một bên đem Tiểu Tam đẩy hướng Bắc Cung Trinh, còn vừa câu hồn đoạt phách mà đối với, đúng, 12 đạo, thập nhị công chúa, ngươi có thể đem hoàng hậu tưởng tượng thành mẫu thân của ngươi, như vậy, kích thích sẽ càng thêm mãnh liệt. Hừ, vạn vật tự nhiên đều nhịn không được hô hấp nhất trọng, thì ra vốn thư linh cũng hiểu rõ, cấm kỵ luôn luôn như vậy mê người kích thích. Cũng ngay, ngươi cũng ngay. Tiểu Tam vừa muốn ôm lấy Bắc Cung Trinh. Dám yêu dám hận chân dài giai nhân lập tức còn lấy hung ác một cước. Lặc, lặc. Tam thiếu gia làm cho ta giúp ngươi, tựa như lần trước như nhau. 12 lời của Lặng Yên biến đổi, huyền hồ bí pháp đơn giản bao phủ Bắc Cung Trinh mẹ con, đột ngột trào vào hai nàng giữa hai chân, câu tâm dâm ngứa khiến cho một đôi mẫu nữ hoa nhịn không được đồng thời co quắp, một cổ xuân triều đảo mắt liền xì ra, theo các nàng, chảy ra tuyệt đối dâm mị chi vết. Quỷ Vân khẽ động, đã đem Tiểu Tam cùng Bắc Cung Trinh thân hình khỏa đi vào. Lưu Manh Dương VT đã cùng ngọc cánh cửa chạm nhau, nhưng hắn lại ngừng lại, hai mắt nhìn thẳng Bắc Cung Trinh, cho dù là mi tâm vết máu cũng đỡ không được kéo dài thâm tình, Trinh Nhi, tha thứ ta, trở về đi. Bắc Cung Trinh phản kháng đột nhiên dừng lại, thanh tú ngọc dung ở cùng thâm tình giữa hiện lên một luồng thống khổ, thiên trường địa cửu vậy chỉ chốc lát đối diện sau đó, Bắc Cung Trinh do táo bạo biến thành bình tĩnh, Tiểu Tam, ta tuyệt không sẽ gả cho một cái yêu ma, ngươi yêu ta, sẽ trở về chính đạo, sẽ liền thả ta đi. Không. Nhập ma sau đó Lưu Manh đặc biệt dễ tức giận, ma tính suốt đời, hắn cũng không dấn thân vào chính đạo, cũng không buông ra nữ nhân, trái lại nặng nghề về phía trước đỉnh đầu. A tử Lưu Manh, ngươi. A mơ tưởng, Bắc Cung Trinh ta. Tuyệt không. A gả cho yêu quái. Đồng dạng tâm tình, bất đồng cá tính, sẽ xuất hiện không đồng dạng như vậy kết quả. Đương tiểu to lớn bị giết sau đó, Tiểu Tam lựa chọn nhập ma tàn sát, mà Bắc Cung Trinh ở liên tục trải qua đả kích sau đó, hay, vẫn. Là kiên định lưu tại chính đạo trong. Hay là, hai người bọn họ kết hợp vốn là một cái xinh đẹp sai lầm. Quỷ Vân run lên, thư linh dĩ nhiên mang theo hoàng hậu bay đi lên, 12 cũng theo sát mà vào, mới lại bắt đầu. Nhỏ hồ yêu đại thế tam thiếu gia ôm lấy hoàng hậu đây đang ngọc thể, huyền hồ bí pháp không chỗ nào không có mặt chạy ở mỹ phụ nhân trong cơ thể. Hoàng hậu nương nương, ta có thể gọi ngươi mẫu thân sao? Ừ. Mẫu thân, làm cho tam thiếu gia làm đi, hắn sẽ khiến cho ngươi bay lên trời. A. Mẫu thân, của ngươi đã ở mất rồi, ngươi cũng muốn làm cho tam thiếu gia chơi ngươi đi. Nhỏ hồ yêu vớt ve có thể so với thư linh lợi hại nhiều lắm, là, vì, mà thành hồ ly tinh rất nhanh thì đem hoàng hậu khiến cho u cốc liên tục run lên, từng cổ một xuân thủy cuộn trào mãnh liệt ra. Trong lửa nóng, mấy người cút thành một đoàn, nhỏ hồ yêu tay vùng, tiểu tam ngón tay thuận thế liền cắm vào hoàng hậu mật động trong vòng. Nô! Hoàng hậu kêu sợ hãi bị, được, 12 cái miệng nhỏ nhắn phong ngăn cản. Nhỏ hồ nữ lưỡi môi đã đốt thuộc phụ, nhưng không có gạt bỏ ý của nàng thức. Mẫu thân, tốt mẫu thân, nữ nhi thật là nhột, ngươi cũng giúp ta làm một làm. 12 đem hoàng hậu thêm ở tại mình trong quần, tiểu bạch hổ dùng sức ma sát hoàng hậu nhu nị bắp đùi, nàng hàm răng còn động tình cắn hoàng hậu. Chương thứ 14 tiêu hồn 12. Một cái hồ yêu liên tục gọi mình là nữ nhi ruột thịt lại ở một bên bị, được, cùng cắm mạnh mẽ kiên chơi, mà nữ nhi nam nhân ngón tay đang ở mình trong quái. Hoàng hậu niệm điểm chỗ mắc cửa là cực kỳ thiên việt mà, hận đến là nghiến răng nghiến lợi, đồng thời lại nhột dục hỏa khó nhịn. Nha, một tiếng hoan hô xông phá phong trở, Bắc Cung Trinh còn chưa, hoàng hậu giành trước ngọc thể cung đĩnh dựng lên, bị, được, Lưu Manh cùng hồ nữ liên thủ đánh cho hoa rơi nước chảy. Vê đút cờ năm. Có em mờ. Trinh Nhi, nhìn thấy không? Mẹ ngươi cỡ nào vui sướng, nàng căn bản không có thống khổ. Yêu ma Lý Niệm luôn luôn lẽ thẳng khí hùng, Tiểu Tam vòng tròn đầu không có vào nhục huyệt trong một phen gây xích mích, sau đó tiếp tục đưa lỗ thai dụ dỗ nói, chúng ta đều không phải là phàm thai, cần gì phải quản này thế tục lễ nghi, ngươi biết không, mẹ ngươi kỳ thực rất khổ, hắn cũng cần ta nam nhân như vậy. Huyền chuyển rên rỉ nỉ non một lúc lâu sau đó, Bắc Cung Trinh Ngọc thể một cung, ở lửa hận cùng dục hỏa giữa bay lên khoái cảm đỉnh phong. Ngay vòng tròn đầu tăng vọt sát na, Tiểu Tam đột nhiên vừa kéo, ba được một tiếng, thủy sắc trong suốt dương VT ly thể ra, một cái nhanh chóng chợt xoay người, nhắm ngay bên người hoàng hậu nương nương. Phúc! Đệ nhất phát dương tinh xì ra, trên không trung bắn ra mạnh mẽ quy tích, cuối cùng chồng chất bắn vào hoàng hậu nương nương nhu nhị thịt cảm phong đồn trên. Không đợi hoàng hậu né tránh, phát thứ hai, đệ tam phát. Một chuỗi lại một chuỗi bạch sắc tinh nguyên đã kể hết phun ở tại hoàng gia mỹ phụ trên vai, trên lưng, ngực thượng, trên chân, còn có mặt mũi thượng. Nha, thẳng đến đạn lạc xạ kích hoàn tất, hoàng hậu lúc này mới phát ra sắc nhọn kêu sợ hãi. Tiểu Tam ở tê dại giữa hai mắt khép hờ, vẫn như cũ thẳng cứng vô ý thức hướng hoàng hậu tới gần. Ngươi! Ngươi không muốn! Đến! Hoàng sợ hoàng hậu hai tay cố sức, ra sức hướng đám mây bên ngoài leo đi. Nhỏ hồ nữ cô ý nhẹ buông tay. Tuy ý một thân dương tinh hoàng hậu tứ chi đủ dùng, chạy trốn tới phiêu phủ không trung quỷ vân sát biên giới, mà lớn mật tam cũng không nóng nảy, đưa tay, ở hoàng hậu mông to thượng vỗ một cái tát, hắc, hắc. Hoàng hậu nhạc mẫu, cẩn thận, chớ rơi đến hỏa hải trong. 3. Nhục nhã có tiếng liêu nhân tâm phách, chạy trốn tới vân bên hoàng hậu túi đầu vừa nhìn, phía dưới cũng một cái biển lửa, huyền nữ cùng vạn yêu công chúa đang ở hợp lực gáp chế thượng cổ thần hỏa lan tràn, chỉ có long mẫu một người đứng chắp tay. Long mẫu nương nương. Người cứu mạng, không dám nhảy xuống hoàng hậu chỉ có thể ngăn tiếng nói, hô hoán thần tiên người cứu mạng, đáng tiếc long mẫu dường như nhất thời ngã ngãng, tiên bóng dáng hơi giật giật, bất quá ngay cả đầu cũng không có hướng phương này nhìn sang. Hắc, hắc, cười đắc ý tiếng ở hoàng gia phu nhân phía sau vang lên, từ từ sẽ đến lưu manh tà mị mà cười nhạo nói, hoàng hậu nhạc mẫu, ngươi cũng không cần kêu nữa, thần tiên sẽ không cứu ngươi. Lớn mật tam, ngươi bỏ qua cho ta đi, nhìn ở. Trinh Nhi. Phân thượng, không muốn lại. Hoàng hậu một bên tránh né lưu manh phát sắc móng, một bên giọt nước mắt rung động đau khổ cầu xin, để cho nàng ở trước mặt của con gái, mặc cho nam nhân, nhưng lại muốn chủ động nên hợp, nàng thế nào cũng không dám đối mặt. Ô, thục phụ trong lòng cũng ở rơi lệ tự trách, nàng không chỉ có hận lưu manh vô sỉ hạ lưu, càng thêm hận ý chí của mình không kiên, vừa nhìn thấy lưu manh này đằng đằng sát khí dương vệ tê, nàng dĩ nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, tiểu phúc tê dần, u cốc dâm ngứa càng thêm đoạn mệnh. Hoàng hậu nhạc mẫu, ngươi yên tâm, ta sẽ không giống lần trước như vậy mạnh tới. Tiểu Tam cố ý đề cập tù phòng xuân sắc, mập mờ ở nam nhân trong ánh mắt hiển lộ không thể nghi ngờ, đã ở hoàng hậu lòng run rẩy linh trong lưu chuyển quanh quẩn. Ngôn ngữ một trận, lưu manh dĩ nhiên buông ra hoàng hậu, ngược lại ôm lấy 12, đầu lưỡi ở nhỏ hồ nữ ngọc thể thượng hoa động, vài cái toát ra, đã rồi đến gần làm cho hắn nhớ mãi không quên kinh thế danh khí, tiểu bạch hổ. Ở, cùng dã mút vào rốt cục làm cho 12 đôi mắt đẹp bắt đầu mê loạn. Cao gầy ngọc thể dãy rủa trong, huyền hô tiếng hoan hô chiến ngữ đạo, ở. Tam thiếu gia. Người thật tốt. A12 muốn bay. Rồi. Bà bối, thế nào, vui không? Mùi thơm trong veo phún ra ngoài, lưu manh giống như đói đem nguyên âm kể hết nuốt vào trong bụng, sau đó ôm huyền hồ hí ngữ giao nhau. 12 ghé vào tình lang trên người thật dài ra một cái đại khí, lập tức lại dùng tiếc nuối ngữ điệu đạo, ai, vui sướng là nhanh nhạc, nhưng vẫn là kém như vậy một điểm, kích thích thiếu. Tiểu Tam vừa nghe, nộ từ trong lòng lúc, phất tay chính là một cái tát, ba một tiếng đánh vào 12 cực phẩm thượng, ngươi cái hồ ly tinh, khẩu vị thực sự là nặng. Lặc, lặc. Người ta biết Tam thiếu gia người thích ma. Thời khắc này 12 chính là trong truyền thuyết này hại nước hại dân hồ ly tinh, thân thể coi như xả như nhau quấn quýt lấy nam nhân, mặt ngọc đã có như tiên nữ giống nhau thánh khiết, đôi mắt rồi lại xinh đẹp không gì sánh được, thật chặt ôm lấy lòng của nam nhân linh. Vì kích thích 12 chi nhũ. Tiểu Tam phải lại đem lực chú ý về tới hoàng hậu nương nương trên người, nói thật đi, của mọi người thật đẹp nữ trong, hoàng hậu nương nương là rất không cho nàng lưu luyến một vị, bất quá, thuộc phụ một khi cùng Bắc Cung Trinh song song nằm cùng một chỗ, địa vị của nàng thoang cái liền phi thăng mà lên. Hắc, hắc, mẫu nữ hoa nha, đây chính là mẹ con danh hoa. Sủi lơ vô lực Bắc Cung Trinh lại bị ôm lấy nam nhân trong lòng, nam nhân tay trái ôm công chúa, tay phải ôm hoàng hậu. Một đôi không có khả năng núp nhích mẫu nữ hoa ở trong ngực hắn mắc cỡ là trời cao đất rộng, hận đến là nghiến răng nghiến lợi. Lưu manh ánh mắt tựa như có chút tài năng, từng cái ở hoàng gia mẹ con trên người đảo qua, từ phát sao đến tứ chi, rồi đến thân thể, trên dưới hai nơi cấm địa, trước sau hai khối đào nguyên, tự nhiên càng thêm chạy không khỏi Lưu Manh thật lâu ngưng mắt nhìn. Vô lại Lưu Manh động tác nhắm nhủi, rất sợ mình bỏ sót địa phương, nhu hòa mà kiên định ngón tay du biến hoàng hậu nương nương mỗi một thốn địa phương, giống được khí tức hóa thành dương tinh đổ được hoàng hậu sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không gì sánh được, liên tiếp thống khổ khóc lắc đầu, hận không thể tìm cái mà vá đem mình mai táng. Hắc, hắc. Thành công đả kích hoàng gia nữ nhân ngạo khí, Lưu Manh tiến công càng không kiêng nể gì cả. Giữa lúc hoàng hậu cho rằng nhục nhã gần cáo một đoạn rơi thì, Lưu Manh giải thích dĩ nhiên đi tới rất cảm thấy khó xử địa phương. Hoàng hậu nhạc mẫu, ngươi không có danh khí cũng không cần thương tâm, ngươi xem, của ngươi nếu so với Trinh Nhi no đủ rất nhiều. Nói đến đây Nhi, nhập ma tên tiến đến mỹ phụ nhân bên hai, dùng cực độ tà ác âm điệu đạo, biết không, của ngươi sau đó đỉnh cũng rất tuyệt, nhỏ tế như thế này đã giúp ngươi khai khẩn. Chương thứ 15 mê loạn. À, ngươi cái này dâm kẻ trộm, ác ôn, ngươi không chết tử tế được, bổn cung thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, cực hạn nhục nhã hóa thành vô tận sợ hãi, hoàng hậu thân làm mẹ người ý niệm trong đầu ở trong lòng dẫn đến, vừa nghĩ tới nữ nhi đang ở một bên nhìn mình, nàng không khỏi giao trái tim đưa ngang một cái, định dấn thân vào hỏa hải để cầu giải thoát. Vê đút vê đút vê đút cờ năm, C0. Hoàng hậu muốn bảo trụ tôn nghiêm, nhưng Lưu Manh cũng không cho nàng cơ hội, đơn giản đem ngay cả bà mang cút mỹ phụ hút trở về, thần thông quảng đại Lưu Manh mi tâm vết máu sáng ngời, đe dọa nhìn hoàng hậu đạo, nói cho ngươi biết, liền là làm quỷ, bản thiếu gia vui vẻ, như nhau cũng có thể ra ngươi. Tiểu Tam hung ác rốt cục triệt để đả khoa hoàng hậu lòng tin, không tiếng động sợ hãi để cho nàng từ đáy lòng sững sờ, co lại thành một đoàn ai thanh đạo, ngươi, ngươi cái này ác tặc, ngươi muốn làm gì? Lưu Manh ánh mắt trong nháy mắt lại bởi hung ác độc địa biến thành nhu hòa, một bên dùng cánh tay của mình để ép mỹ phụ nhạc mẫu, một bên dùng khắc thường âm điệu đạo, ta không muốn làm gì, thầm nghĩ cùng nương nương ngươi chơi một cái trò chơi. Lưu Manh ngầm cùng nhỏ hồ nữ nhìn nhau cười, một người một yêu động tác lập tức sinh ra chất biến hóa. Lưu Manh ngón tay không nữa mở rộng ra đại hợp mạnh mẽ tấn công cấm địa, trái lại đem bán hôn bán mê Bắc Cung Trinh cùng hoàng hậu nặng chồng lên nhau, vuốt ve thiếu nữ thân thể đồng thời, đã ở mỹ phụ nhân trên người đồng nhất bộ vị chạy. Hai tay tề động trong lúc đó, Lưu Manh càng cố ý dùng hành động nhắc nhở một đôi mẫu nữ hoa. Hắc, hắc. Hoàng hậu nương nương, ngươi tên là được cũng không Trinh Nhi em hay, làm lại. Tâm linh khiêu khích xa so với trực tiếp đùa bỡn càng cường đại hơn, nhìn luôn luôn kiên trinh cường ngạnh nữ nhi nhưng ở Lưu Manh trong lòng dễ rủa nghênh hợp, hoàng hậu nương nương tâm linh bắt đầu một chút biến hóa. Trinh Nhi đều như vậy, ý chí của mình vừa không có Trinh Nhi mạnh, xem ra, trong lòng mình dâm ngứa rất bình thường, nô, chống đối tốt khổ cực nha. Trinh Nhi nhìn qua nhanh như vậy nhạc, dù sao cũng là trốn không thoát, không bằng. Ý niệm nghĩ vậy Nhi, hoàng hậu nương nương nhịn không được kẹp một cái hai chân, tê dại kích thích tựa như hỏa như nhau đốt vào lòng của nàng phòng. Lúc này, 12 kích động ôm lấy hoàng hậu, hoàng gia mỹ phụ ở trong mê loạn cũng trở tay ôm nhỏ hồ yêu, hai nàng điên cuồng dây dưa ma sát, một lát sau, rơi vào bể dục Bắc Cung Trinh cũng nhào vào hai nàng trong. Hô! Hoàng hậu còn chưa đang rên rỉ giữa đầu hàng, Tiểu Tam đã thấy hô hấp căng lên. Thì ra vốn, làm cho nữ nhân cùng nữ nhân ở trước mặt mình biểu diễn, là tuyệt vời như vậy kích thích, nhất là trong này còn có một đối với, đúng, mẫu nữ hoa. Dâm mỹ chi âm toàn hồn vào phách, hoàng hốt trong, hoàng hậu tâm linh loạn một cái, trong lòng hình ảnh lập tức trở về đến tù phòng một ngày kia, đôi mắt nóng lên, nàng phảng phất thấy được một cây trong khoảnh khắc đem mình nhất quán mà xuyên mặc. Đùa bỡn đang tiếp tục, trò chơi ở thăng cấp. Thư Linh tuyệt đối là tỉnh táo nhất một cái, lúc này, nàng lại vẫn có thể bay đến long mẫu trước người. Thập phần cung kính nhắc nhở, nương nương, thời gian nhanh không còn kịp rồi, ngươi thôi một thôi chủ nhân đi. Long mẫu ngẩng đầu nhìn lên, đúng dịp thấy hoàng hậu cùng Lưu Manh Dương về tê lại một lần nữa đụng chạm sau đó chia lịa. Lộ buộc. Tứ hải đứng đầu tâm huyền coi như đánh thành thiên thiên kết, đại khí quốc sắc nữ tiên vội vàng một ngưng thần, đem mình chập trần nguyên thần ổn định lại. Ánh mắt ở cửu thiên huyền hỏa đàn cùng Lưu Manh, Dương về tê đang lúc vừa chuyển, tứ hải đứng đầu lại cũng chịu không được, một cái phi thân lên quỷ vân, rất là bất mãn nói. Lớn mặt tam, muốn sống liền nhanh một chút. Nói chuyện đồng thời, Long Mẫu Ngọc để tay lên hoàng hậu nương nương vai, lòng bàn tay đẻ một cái, để ép hoàng hậu nương nương phượng thể trầm xuống phía dưới. A không, không muốn. Hoàng hậu còn đang giãy giụa, tuy rằng kết quả cuối cùng khó khăn để trốn, nhưng hai chân cùng tâm linh còn chưa hoàn toàn suy sụp rơi mỹ phụ nhân đang còn muốn rụt rè chung kiên trì. Hoàng hậu, không có khả năng trì hoãn. Long Mẫu nói giọng kiên định, Ngọc Trưởng lại lặng yên một trận, bởi vì lòng bàn tay hạ lạc chỗ. Dĩ nhiên dính vào một mảnh nị hoa thứ, đây chính là Lưu Manh, Dương Tinh. Tình thế khẩn cấp, không như trước nữa có thể trì hoãn, Long Mẫu không hổ là tam giới vô cùng tàn nhẫn cay chủ nhân, phương tâm đưa ngang một cái, lòng bàn tay căng thẳng, không quan tâm đè ép một tay Dương Tinh, nam nhân rất dâm mỹ dịch thể trầm xuống phía dưới. Nặng nề muộn hưởng khiến sôi trào, hoàng hậu cầu xin còn như khóc tựa như tố, nhưng nàng đã hoàn toàn bao gồm lưu manh Dương Vệ Tê. Ô hát! Thỏa mãn khoái cảm ở âm dương giao hợp chỗ dẫn đến, chui vào kiều tam tâm hải thì, cũng nhanh như tia chớp chui vào hoàng hậu nội tâm. Long mẫu đẻ một cái sau đó, bản muốn rút người ra liền đi, không ngờ, hoàng hậu cùng lưu manh dĩ nhiên ngơ ngác ngây ngốc không rời bất động, hoàng hậu ẩn hàm đoán hận ánh mắt còn bao phủ nàng. Tứ hải đứng đầu từng trải muôn vàn, nhưng hết lần này tới lần khác đối với, đúng, cái này nam nữ chi vui mừng lý giải rất ít, bất minh cho nên nàng cũng không muốn lãng phí quang âm, tàn nhẫn tính cách để cho nàng lần thứ hai ôm lấy hoàng hậu thân thể, lần thứ hai dính vào nam nhân Dương Tinh, buộc chặt ngọc thủ hướng về phía trước nhắc tới. Nặng nề tiếng đánh làm ra đáp lại, đương ngọc thể gần hoàn toàn thoát ly sát na, long mẫu vòng khuyên đang hoàng hậu hai cánh tay ngọc thủ lại xuống phía dưới đè một cái, lần thứ hai đem hoàng hậu phượng thể thật thật tại tại áp hướng về phía Dương Vệ Tê. Có lẽ là tâm tình quá mức vội vàng sao động, có lẽ là lưu manh Dương Tinh quá mức nị hoạt, long mẫu ngọc thủ dĩ nhiên cũng theo xuống phía dưới vừa chợt, do hoàng hậu vai một chút trượt chân cánh chõ. Châm xuống tới cùng hoàng hậu chỉ cảm thấy trái tim một thăng, dường như Dương Vệ Tê đã đâm vào lòng của nàng linh. Không đợi mỹ phụ nhân ở đòn nghiêm trọng giữa thét chói tai, long mẫu lần thứ hai đi lên nhắc tới, ngọc thủ lại từ hoàng hậu cánh chó trượt chân vai. Ở hoàng hậu nương nương xấu hổ cấp bách nảy ra, lưu manh không cố kỵ gì, dài vui mừng mình trong tiếng, hắn rốt cục lần đầu tiên hướng về phía trước một đỉnh, Dương Vệ Tê truy tầm đang cắm vào mà vào. Thét chói tai rên rỉ loạn thành một đoàn, khuôn mặt rơi vào mỹ thịt trong tiểu tam liều mạng hút, dùng sức hút, liên tục hút, hai tay thì lung tung huy vũ, khi thì vớt 12 thân thể. Khi thì mơn trớn hoàng hậu hai chân, có lúc càng vô ý đang lúc đụng phải long mẫu ngọc thủ. Hừ. Một tiếng quái dị hừ lạnh từ long mẫu mũi thở phun ra, nơi tay sau lưng bị, được, lưu manh cánh tay nắm giữ ở sát na, tứ hải đứng đầu tâm huyền bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt hiện lên vài phần sắc khí, còn có một sợi hơi không thể xét hoảng loạn. Nương nương, thêm bả kính nhi, thập nhị công chúa nhũ thủy muốn ra ngoài rồi, nhanh, thời gian không còn kịp rồi. Thư Linh ngồi xổm chúng nữ bên cạnh. Tựa như giám sát giống nhau nhắc nhở mọi người, nhất là nhắc nhở Long Mẫu. Chương thứ 16 Lưu Manh Bà Chiêu. Ở Thư Linh trợ giúp dưới, Long Mẫu đáy mắt sát khí cấp tốc chìm vào tâm hải, mặc cho Lưu Manh nắm chặt bàn tay nàng, tứ hải đứng đầu kiên trì ở hoàng hậu trên cánh tay qua lại trượt xuống. Vê đút vê đút vê đút, quờ bờ. Co. Thời gian ở buộc chặt giữa giây phút đi qua, nhục hí ở kịch liệt giữa phập phồng bốc lên, mặc dù Ngọc Phiến cùng Huyền Nữ khó có được đồng lòng liên thủ, nhưng thượng cổ thần hòa hay, vẫn là trục phân trục thốn đi tới. Vạn Yêu công chúa mắt lẽ nhìn thoáng qua quỷ vân trên thịt đôi, lại nhìn một chút càng ép càng gần hỏa diễm, khỏe mắt khơi một cái, sinh lòng không ổn yêu nữ đã chuẩn bị chạy trốn. Ích kỷ không chỉ là yêu quái bản tính, càng tất cả sinh linh bản năng, thần hỏa phá tan quạt gió sát na, Ngọc Phiến muốn chạy trốn, Huyền Nữ cũng sinh ra rời đi ý niệm trong đầu. Ở nơi này sinh tử trong nháy mắt, đột nhiên, quỷ vân truyền lên đến một tiếng trước nay chưa có cao vút vui mừng mình. Nha. Tuyệt sắc huyền hầu ngọc thể chấn động, hai luồng nóng rực ở hai vú nội bỗng nhiên nổ tung, cường đại lực đàn hồi đem huyền hồ bắn bay giữa không trung, trực tiếp rơi vào rồi bay múa hỏa hải. Không đợi thần hồn phiêu đãng tiểu tam có phản ứng, hai cổ màu trắng thanh tuyền đã rồi ở trong biển lửa xuất hiện. Hồng quang, không giống với hỏa diễm thần kỳ hồng quang bao vây lấy 12 thân thể mềm mại, từ trong biển lửa bình yên dâng lên, thuần âm nhũ tuyển phi sái ra, nhũ thủy đến mức thượng cổ thần hỏa đều bị lập tức hỏa tiêu diễm tán. A, thành công rồi. Mắt thấy hỏa hải bay nhanh lui về phía sau, mà nhũ tuyển thì rất mạnh tới gần cửu thiên huyền hỏa đan, dưới sự kích động, Ngọc Phiến dĩ nhiên cùng huyền nữ dắt tay hoan hô lên. Giờ này khắc này, cộng lịch trong nguy nan, thì ra vốn thần tiên cùng yêu quái cũng có thể chung sống hòa bình, ở chung hòa hợp. Không tốt. Chúng nữ hoan hô còn đang thanh lương mùi thơm không gian quanh quẩn, chỉ có kiều tam tâm thần cả kinh, siêu nhân thập dương trực giác làm cho hắn giống như mũi tên nhọn lăng không bay ra, 12, cẩn thận. Một tiếng cùng loại chim hót phẫn nộ chi âm trống rông chợt hiện, lui về phía sau thượng cổ thần hỏa bỗng nhiên co rụt lại, gắn kết thành một con phượng hoàng thần điểu huyễn ảnh. Huyễn ảnh phượng hoàng hai mắt hung quang bạo sạng, mang theo vô tận cừu hận cùng chí mạng hỏa diễm kính lao thẳng về phía trở nó hồ yêu. 12 trước mắt nóng lên, phượng hoàng điểu đã vọt tới trước mặt nàng, nhũ tuyển chỉ có thể đem huyễn ảnh biến nhỏ, nhưng lại không thể đem chi đập chết, 12 hộ thể pháp cháo càng trong nháy mắt liền biến thành tro tàn. Ngay nguy cấp sát na, cùng dã thân ảnh bỗng nhiên lóe lên, đã chắn 12 trước mặt. Con mẹ nó. Lỗ mang tiếng chửi rủa vào giờ khắc này so với anh hùng tuyên ngôn càng làm cho lòng người động, Lưu Manh dĩ nhiên vì nữ nhân của hắn ôm lấy hỏa diễm. Huyễn ảnh phượng hoàng điểu thủ dương lên, phát ra không gì sánh được sắc nhọn tiếng ngựa hí, hỏa diệm biến ảo miệng chim quay Tiểu Tam đầu đâm chính là hết sức một chác. Tiểu Tam chợt lách người, tuy rằng tránh thoát đỉnh đầu, nhưng vai lại bị chắc được ra phi thịt bong, đau nhức vừa vào não, không để cho Tiểu Tam nằm xuống, lại làm cho nhập ma hắn hiện ra hết lưu manh bản sắc. Con mẹ nó, từ điểu, xem chiêu. Lưu manh hai ngón tay duỗi một cái, cắm thẳng vào phượng hoàng con ngươi, tiếp theo dựng thẳng trưởng thành đao, chém mạnh huyễn ảnh thần điểu cổ, cuối cùng nhắc tới chân, không gì sánh được hung manh đá hướng về phía thần điểu hai móng trong lúc đó hạ âm bộ vị. Cắm mắt móng, tỏa hầu trưởng, liêu âm chân, đây chính là lưu manh tam đại tuyệt chiêu. Long mẫu, ngọc phiến đám người không khỏi dở khóc dở cười, nghĩ không ra Tiểu Tam biết dùng loại này lưu manh chiêu thức cùng thượng cổ thần điểu nguyên thần quyết đấu, đơn giản là thiên đại vui đùa. Giữa lúc chúng nữ muốn tiến lên tương trợ thì, không ngờ, thượng cổ thần điểu dĩ nhiên phát ra tam thanh thê lương kêu thảm thiết, đầu tiên là điểu mắt một bạo, ngay sau đó cái cổ một vai, cuối cùng thảm hại hơn, bị, được, Tiểu Tam một cái liêu âm chân bị đá quẳng ra, còn chưa rơi xuống đất, hỏa diễm huyễn ảnh đã tan thành muôn vàn hỏa hoa, cuối cùng theo gió mà diệt. Khí, một ngụm lương khí cũng hút mà vào, tiên nữ, yêu nữ, phàm nữ đều bị biến thành tượng đất, thật lâu cũng không phản ứng kịp. Cái này, thật đúng là được. Không chết phượng hoàng điểu nguyên thần lại bị lưu manh ba chiêu tiêu diệt, đây tuyệt đối là tam giới đệ nhất chuyện lạ cười văn, thập dương thể thần kỳ quả thực vượt quá tưởng tượng. Phanh. Một tiếng vang thật lớn thức tỉnh mọi người đờ ra tâm thần, huyền nữ cùng long mẫu ngưng thần vừa nhìn, không khỏi quá sợ hãi. Không xong, cửu thiên huyền hỏa đan dĩ nhiên cũng theo nguyên thần cùng nhau nổ thành mảnh vụn. Xong, cái này toàn bộ xong. Trở thành công gần trong gang tấc thì, thất bại trong gang tấc lại tới đột nhiên như thế. Hết thể bỏ ra cùng nỗ lực đều biến thành nước chảy. Chỉ chốc lát tĩnh mịch sau đó, Long Mẫu đột nhiên một trưởng đòn nghiêm trọng, đánh cho Kiều Tam phi cút trên mặt đất, sát khí ngập trời gắt gao khóa được Lưu Manh, khóa được để cho nàng ngọc thủ vẫn đang dính đầy nị hoạt đầu sỏ gây nên. Lớn mật Tam, ngươi dám bị hủy huyền hòa đan, ngươi, phải chết. Kiều Tam ở Long Mẫu trước mặt vốn cũng không có sức đánh trả, huống chi hay, vẫn, là chuyện đột nhiên xảy ra, đáng thương Lưu Manh một đường quay cuồng, bỏ ra vô số vết máu. Vài giọt vừa lúc chiếu vào để đặt huyền hỏa đan thạch trụ trên, ai cũng không có phát giác, này vài tơ máu quỷ dị bị, được, thạch trụ hút vào. Đương thượng cổ thần hỏa tắt sát na, chính là tiên yêu liên minh tự nhiên tan rã nhất khắc, mà huyền hỏa đan tan biến, làm cho tất cả lại trở về cừu hận quy tích. Tay áo khẽ động, tứ hải đứng đầu đã dương lên vạn năm thần bạn, đoạn thủy thần giới vừa mở, khóa được tiểu tam tinh khí thần, dùng long mẫu tàn nhẫn, lại sao cho phép lưu manh tam sống ở trong cuộc sống. Chấm đã. Ngọc Phiến đột ngột chen vào, nàng tuy rằng tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, nhưng vẫn như cũ vẻ mặt tự tin, chuyện cười đạo, lặc, lặc. Long Mẫu, cần gì phải đánh đánh giết giết, lớn mật huynh cũng không phải thành tâm hủy diệt huyền hỏa đan, nếu mà ngươi buông tha lớn mật tam, Ngọc Phiến nguyện ý dùng nó làm trao đổi. Vạn yêu công chúa Ngọc Thủ một than, lòng bàn tay bất ngờ xuất hiện lại một viên thứ thiệt cửu thiên huyền hỏa đan. Ngọc Phiến, ngươi muốn dở trò quỷ gì? Vạn yêu công chúa to lớn vi bản tính cách làm cho Long Mẫu đề phòng trong lòng. Nghi ngờ đôi mắt ở Kiều Tam cùng Cửu Thiên Huyền Hỏa Đan đang lúc vừa chuyển, nàng vô cùng kiên định sát tâm rốt cục bắt đầu dao động. Huyền nữ đã từng thấy qua cái này một huyền hỏa đan, chỉ là chưa hề nghĩ tới gặp phải tình hình như vậy, truyền thụ vốn nên vĩnh viễn tĩnh như nước, lạnh như băng, nhưng huyền nữ lúc này lại lớn thất thường tính, vội vàng phi thân tiến lên, đưa tay mượn. Lặc, lặc. Huyền nữ muội muội, đừng nóng nổi, Long Mẫu còn chưa đáp ứng chứ? Chương thứ 17 mà luận chân kinh. Ngọc Phiến mềm mại vừa chuyển, nhanh tránh ra, sau đó cười khanh khách mà xài lại trò cũ đạo, chỉ cần Long Mẫu phát dưới thệ ngôn, viên này huyền hỏa đàn chính là các ngươi được, nếu không, bổn cung lập tức đem nó bóp nát, sau đó vừa đi liếu chi. Bạch Ngọc bảo phiến lăng không dựng lên, ta nằm vu thượng vạn yêu công chúa đã ngũ chỉ nắm chặt, tùy thời làm xong hủy đan rời đi chuẩn bị. Vê đút vê đút vê đút cờ bờ. Con. Tốt. Ta tứ hải Long Mẫu dùng đại la kim tiên tên lập thệ, hôm nay vương tha lớn mật tam. Long Mẫu hơi một do dự. Cuối cùng vẫn là cắn bể ngón giữa phát hạ tam giới độc nhất huyết chú chi thể. Huyết hoa một phiêu, tản mát ra thần kỳ quang hoa, thể ngôn lúc đó thành lập. Lặc, lặc. Như vậy cũng tốt, cho. Ngọc Phiến quả nhiên giữ chữ tín, ngọc tay run một cái, cửu thiên huyền hỏa đan bình ổn mà bay về phía tử phủ thánh nữ. Huyền nữ mất đi bình tĩnh thân hình tiến lên đón đến, một phen kiểm tra sau đó, lập tức chân mà trọng chi đem sau cùng hy vọng để vào trong lòng. Hắc, Long Mẫu, ngươi làm gì? Tiểu Tam trên mặt sắc mặt vui mừng một trận, tức giận xông về tứ hải đứng đầu, bởi vì Long Mẫu phi thân lên thì, dĩ nhiên tiện tay đem Bắc Cung Trinh bắt đi. Bổn cung chỉ nói hôm nay không hợp nhau ngươi cái này hỗn trướng yêu nghiệt, tứ chưa nói qua không mang đi nàng. Tứ hải đứng đầu thân ảnh cao lớn chắn huyền nữ trước, một bên làm cho huyền nữ phóng xuất thần điểu thanh loan, một bên đắc ý đối với, đúng, Ngọc Phiến đạo, yêu nữ, đừng tưởng rằng bổn cung không biết ngươi ở đây tính toán gì, lớn mật tam hôm nay liền tạm thời lưu cho ngươi, hài tử này ngươi cũng đừng nghĩ, bổn cung tuyệt sẽ không để cho lại một cái yêu nghiệt hiện thế. Con mẹ nó, Long Mẫu, ngươi cái này xú bà nương, đem Trinh Nhi bỏ xuống đến. Vừa nghe nói mình chưa xuất thế hài tử muốn chết non, Tiểu Tam Mi tâm vết máu lại hồng lại lượng, thiếu chút nữa đều nhảy ra ngoài, sang lang một tiếng, Thái Hư Càn Khôn kiếm từ trong cơ thể triệu hoán ra, thiên giới pháp bảo vừa vào tay hắn, đã biến thành màu xám cho cùng huyết hồng hôn tạp quang hoa, nhưng này bén nhọn kiếm quang vẫn như cũ đoạt phách câu hồn. Long Mẫu đôi mắt tụ họp một chút, sát khí ngóc đầu trở lại, một bên đem Bắc Cung Trinh suy đến thanh loan trên lưng, một bên tử sỉ vá giữa bính ra ngôn ngữ đạo, lớn mật tam, ngươi nếu là dám ngăn trở, bổn cung giết ngươi cũng không trái lời thề nói. Xú bà nương, ngươi cho là bản thiếu gia sợ ngươi sao? Huyết khí dâng lên, Tiểu Tam đã quên mất đối thủ lợi hại, thần kiếm nơi tay, hắn khiêu chiến thiên địa dũng khí trong nháy mắt tăng cao. Lưu manh giã tính làm cho Ngọc Phiến khuyên bảo cũng không hề công hiệu, 12 càng kiên định hơn mà đứng ở Tam thiếu gia bên người, hồ đôi vừa hiện, ngầm không gian một mảnh ngưng trọng mùi thuốc súng. Mắt thấy tiên pháp đại chiến hết sức căng thẳng, ở nơi này làm cho lòng người huyền thiếu chút nữa băng bó đoạn thời khắc, nằm ở thanh loan trên lưng Bắc Cung Trinh lại lên tiếng. Lớn mật tam, hai tử là của ta, cùng ngươi không có nửa điểm quan hệ, ta Bắc Cung Trinh tuyệt sẽ không xảy ra dưới giống như ngươi yêu nghiệt. Quyết tuyệt ngôn ngữ ẩn chứa đố quên khắp huyết vậy bi thường, chân giải giai nhân thoát ly bí pháp mê hoặc sau đó, biến trở về này hắc bạch phân minh, trong mắt không cho hạt cắt Bắc Cung Chính. Thấy Kiều Tam hình như có động thủ ý, chân giải giai nhân bỗng nhiên một động thân tử, pháp lực còn sót lại tập ở tại lòng bàn tay, nàng dĩ nhiên nhắm ngay bụng của mình, dùng như đao tựa như kiếm vậy ngữ điệu nhìn gần Kiều Ba Đạo. Ta ngươi sớm đã nhất đao lưỡng đoạn, ngươi nếu dám tiến lên nửa bước, ta liền một trưởng vỗ tử thai nhi, đồ cái vĩnh sinh thanh tịnh. Ngươi, Tiểu Tam trong mắt lửa giận càng hung mãnh, mi tâm vết máu càng lộ vẻ ta mị, thế nhưng lưu manh thân hình lại phảng phất giữa định thân nguyền rủa, cũng nữa không nhúc nhích được nửa phần. Ý chí kiên định Bắc Cung Trinh không nữa cùng Tiểu Ba pha đối với, đúng, nghiêng người quay mẫu thân thi lễ một cái, sau đó quyết tuyệt đối với, đúng, Long Mẫu đạo, Long Mẫu nương nương, xin mang Bắc Cung đến Tiên Sơn tu hành. Bắc Cung nói nhật nhất định thân thủ chém yêu nghiệt lớn mà tam, để cái nhục ngày hôm nay. Tốt, bổn cung thu ngươi làm đồ đệ. Bắc Cung Trinh biểu hiện, cùng tàn nhẫn Long Mẫu có thể nói tính tình hợp nhau, tứ hải đứng đầu đôi mắt sáng ngời, lần đầu nghiêm túc quan sát chân giải thiếu nữ một phen, không khỏi càng xem càng yêu thích. Băng nha đầu, chúng ta đi. Thanh loan một tiếng rẽ giải chân si phá không, trong nháy, tam nữ đã cực nhanh đi, một hồi đoạt bảo tuần rốt cục dùng hết ý kết cục ở sau đó kết thúc. Tiên nữ vừa đi. Yêu nữ cũng không dừng lại nữa, Ngọc Phiến giành trước ngăn lại Kiều Ba Đạo tạ ơn nữ, lập tức đem hoàng hậu nói vào trong tay phi thân đi, theo gió truyền đến nàng phiêu miểu khó lường nhu nhị chi âm, lớn mật huynh, sau này còn gặp lại. Hoàng hậu đối với ta còn chỗ hữu dụng, yên tâm, bổn cung sẽ không đả thương nàng tính mệnh. Dư âm lượn lờ, người đi vô tung, đã từng náo nhiệt vô cùng ngầm pháp trận đột nhiên lại vắng lạnh đứng lên. Tam thiếu gia, chúng ta cũng đi thôi. 12 bóng hình xinh đẹp khẽ động. Do thiên biến vạn hóa huyền hồ biến trở về nhu thuận tiểu nha đầu. Tiểu Tam đảo mắt vừa nhìn, cảm khái một tiếng thở dài, quỷ vân khi hắn túc hạ phiêu nhiên mà sinh. Chủ nhân, không nên gấp. Lúc này, Thư Linh, biến mất một hồi quỷ trải qua chi linh lại hiện thân ra, đi tới Tiểu Tam bên cạnh, dùng thần bí ngữ điệu đưa lỗ thai nói nhỏ một phen. Cái gì, thật vậy chăng? Không dám tin ngôn ngữ thốt ra, Tiểu Tam trở tay ôm lấy Thư Linh chính là một cái thật chặt ôm, hắc, hắc. Thư Linh. Ngươi quá thông minh, nhanh, mang ta đi tìm Mà Luận. Chủ nhân, hôm nay pháp trận đã phá, Mà Luận ngay để đặt huyền hỏa đan thạch chủ dưới. Thư Linh ở Kiều Tam kích động ôm dưới, sắc mặt dĩ nhiên hiện lên lướt qua một cái hơi không thể xét dị dạng, mỗi thời mỗi khắc đều ở đây tiến hóa nàng nhẹ nhàng lắc một cái, chạy ra khỏi Kiều Tam ôm, sau đó đi đầu phiêu hướng về phía đã bị phá mắt trận thạch trụ. Tam thiếu gia, thì ra vốn Long Mẫu cùng Ngọc Phiến cũng làm chúng ta miễn phí cu ly. Chúng ta mới thật sự là to lớn người thắng. Từ lời của hai người ngữ giữa, 12 đơn giản hiểu tất cả, huyền hồ không khỏi đối với, đúng, Thư Linh giơ ngón tay cái lên, dùng thông minh của nàng, dĩ nhiên cũng không nghĩ tới Thư Linh kế hoạch chi thiên ý để vô phùng. Quang mang khẽ động, thạch trụ biến thành cho bụi, ở nơi này trong nháy mắt, hư không sấm sét hiện ra, thiên địa phong vân biến sắc. Mang mang địa hải trên, đang canh giữ ở băng bên trong Thái Nguyên Ngọc Nữ bỗng nhiên cả kinh, nhìn trong lòng không an phận ngày pháp chân kinh. Nàng không tự chủ được tự lẩm bẩm, Mà Luận xuất thế, chẳng biết rơi vào người phương nào tay. Là tiên, hay, vẫn, là yêu. Ngạo Lai quốc hoàng thành ngầm pháp trận nội, vang lên một mảnh hoan hô, một quyển phong cách cổ xưa kinh thư ánh vào một nam hai nữ phạm vi nhìn. Tiêu Tam cùng 12 hưng phấn mà cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên chính là thiên địa trường sinh trải qua chi thứ hai dấu mà luận. Chủ nhân, thừa dịp mà luận còn chưa thức tỉnh, khoái tích máu tiến thư. Mà luận nếu mà thấy hết một lúc lâu, nó sẽ thông linh chạy trốn.